Chương 10, diệt cỏ tận gốc chương 10, diệt cỏ tận gốc vốn định đuổi theo Tôn Thần nghĩ đến không thể trúng kế điệu hổ Ly Sơn, liền không có khởi hành, mà là lui trở về Tử Nhiêm lão giả bên người. Chu Hiến Trinh bị góc cạnh tương hố ba vị võ nhân bảo hộ rất tốt. Ba vị này mặc dù không kịp Tôn Thần, nhưng đều là nhiều năm trước liền luyện ra chân khí cao thủ. Yêu quái giết sạch sơn phỉ về sau để lại đầy mặt đất cục diện rối rắm, có bị thương nha dịch tại đệ thấp nước nợ thanh âm, có gây mất cánh tay binh sĩ đau đến sắc mặt trắng bệch suýt nữa ngất đi, còn có chưa tỉnh hồn đám học sinh, giống như là tránh họa chim cút giống như co quắp tại một chỗ không dám động đậy. Chu Hiến Trinh thở dài một tiếng, tay trái vẫy bùa, tay phải bấm niệm pháp quyết, phủ cùng quyết dung hội tại một khối hóa làm bốc hơi vân khí trôi nổi tại bầu trời. Quanh thân đường đỏ chi quang đại thịnh, một đạo mơ hồ lớn vật hư ảnh tại phía sau hắn hiện hóa, chậm chậm dương cánh, chậm rãi vỗ, mây trên trời khí đột nhiên đón gió mở rộng. Tí tách, bầu trời hy róc rách dưới mặt đất lên mịt mờ mưa nhỏ. Nước mưa vừa mới rơi xuống, kia da chóc thịt bong vết thương lập tức chậm rãi khôi phục, gãy mất tay chân cũng một lần nữa tiếp tục trở về. Trừ bỏ bị chém đứt đầu chết cái thông suốt nha dịch cùng binh sĩ, những người còn lại vậy mà tại trong phiến khắc liền khôi phục thương thế, ngay cả kinh hoàng đám học sinh cũng bị trấn an trấn định. Bồ Tát hiện linh rồi, rung động đến tột đỉnh đám người cùng nhau quỳ xuống đất. Nói vậy, rõ ràng là có đại nho thi triển đại pháp lực là các ngươi trị liệu. Thư viện phu tử giận dữ mắng mỏ. Thư viện phu tử chắp tay trước ngực hành lễ, thành tâm hướng Chu Hiến Trinh cúi đầu. Mỗi một vị đại nho đều là thế gian cơ bảo. Hắn cái này nho nhỏ thư viện giáo tập cũng biết một chút nho môn thuật pháp, nhưng xa xa không kịp trước mắt vị này. Chu Hiến Trinh cảm khái nói, đáng tiếc lão phu cải trang, nếu không, làm sao đến mức có người mất đi tính mạng? Hắn bên trong lấy quan phục, áo khoác giáp trụ, tòa trấn chủ xoáy có thể ngăn chặn đông nam chi loạn, như thế nào lại sợ mấy cái nho nhỏ đạo tặc? Thêm nữa bên cạnh ba vị hộ vệ cùng tôn giáo úy bảo hộ, người bình thường khó cẩn thân. Thật sự là lớn yêu quái ra tay quá nhanh, mở giết tới kết thúc căn bản không cần bao lâu thời gian. Kỳ quái là đại yêu quái thiên nhiên tránh đi bọn hắn người, chỉ nhằm vào đạo tặc. Thành ngôn mở lớn miệng, trận mắt hốc mồm phát sinh trước mắt tất cả. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy luyện thành chân khí liền sẽ là đại cao thủ, không nghĩ tới hôm nay chỉ rung động nhường hắn thất thần. Mặc kệ là nhảy lên bên trên vân đầu thần tiết tác, vẫn là cắt bay đá chạy chân khí ngoại phóng võ nghệ, hoặc là vượt ép tất cả đại yêu quái, cùng sau cùng trận này tạo hóa chi vũ, đều để hắn ngu ngơ. Nguyên lai, thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy. Hai mắt nhắm lại yên lặng quan tưởng đại yêu quái thân hình. Lông mao dựng đứng, một cố ý lạnh xông thẳng lên cái óc, nhưng mà hắn lại cũng không sợ hãi, bởi vì hắn đã nhận ra đại yêu quái thân phận. A thúc như thế nào ra tay? Nghiêm nghị sát cơ ở trước mắt hiện hiện. Lệ cùng giết lăn lộn thành sát khí bị hắn dằn xuống đáy lòng chỗ sâu. Tôn Thân đống nhiên bắt được một tia dị dạng khí cơ, ánh mắt thoáng nhìn về phía nhắm mắt ngồi xếp bằng đả tọa quan tưởng thành ngôn, yên lặng thì thầm một câu, thật sự là tốt cơ duyên. Hắn cũng là ba pháp ti nha môn bên trong người, bất quá hắn không phải trấn ma giáo úy, mà là chuyên môn bảo hộ triều đình đại quan võ uy giáo úy. Cứ việc những này triều đình đại quan nắm giữ đủ loại kỳ dị pháp thuật, tu tâm tu ra đại pháp lực, nhưng là rất nhiều người là không luyện võ công, lại là có thể củng cố quân tâm, pháp dương bách lý gia chỉ tướng sĩ, như bị dũng mãnh vũ phu cả thân, phần lớn cũng là thất phu giận dữ, máu tươi ba thước tình trạng. Tiến bảo sơn lâm lục tầm như cá gặp nước, hai tay bay đặng giữa không trung, thân ảnh cấp tốc tại cự một bên trong xuyên thẳng qua. Như thế tự do, mặc kệ là người hay là động vật, lưu lại vết tích liền sẽ lưu lại mùi vị, đã tính được trời ưu ái nhân loại khả năng không phân biệt được, nhưng cái này không làm khó được lục tầm. Vũ Thông Sơn quân không am hiểu những này, hắn liền đổi thành mèo già. Không bao lâu, màu hồng xương mù ngưng tụ thành nhàn nhạt sợi tơ phiêu hốt ở trước mắt. Vừa đi vừa nghỉ cũng không có phí đi nhiều ít giờ. Treo lên ngai Long Sơn, tìm được tụ nghĩa sảnh. Đèn đuốc minh. Nhị đương gia lúc này đang ngồi ở chủ vị, bưng một chiếc đục ngầu ly rượu, thế nào đều uống không ra mùi vị, ngay cả trên bàn trà heo dê bò đều không nói bụng. Cùng đi hắn cùng nhau là bốn lương tám trụ bên trong cái khác đương gia. Lúc này đại đương gia liền mang theo pháo đầu cùng lương thực đại, cùng tám trụ bên trong cường thủ, lưu lại là đống, cây non phòng, hoa lưỡi tử cũng chữ tượng. Hắn cái này nhị đương gia cũng chính là cán thủ bốn của ứng cùng đi, ai ngờ tới đại đương gia không phải nói đến có người tọa trấn phía sau, liền giữ hắn lại đến, bản thân mang theo tinh nhuệ đi cướp con tin. Mua cái thư viện danh ngạch đều hoa 100 lượng, người nhà chuột mạng của bọn hắn không được gấp 10, 500 thậm chí 1000 lượng. Đây là nhiều ít cái 1000 lượng a đại đương gia để phòng hắn đâu. Nhị đương gia Hoàng Phú Nhàn một thanh kéo qua quần áo nửa hở nữ tử, mạnh ngực một hớp rượu đủ, ánh mắt lóe lên, rượu cũng không phải rất tốt rượu, nữ nhân cũng không phải cái gì tốt nữ nhân. Nếu nói trên núi tốt nhất nữ nhân chính là đại đương gia trong phòng, thừa dịp ý say hắn liền động tâm, nếu không tắt liền cửa chạy đâu. Đúng. Thung thùng. Tiếng bước chân nặng nề nhường Hoàng Phú Nhàn tỉnh rượu một nửa. Chúng đạo tặc đều tưởng rằng đại đương gia trở về. Không ngờ bước vào tụ nghĩa sảnh chính đường chính là một cái thân mặc nửa bức màu xanh đen giáp trụ, mang theo xích đồng sắc mặt nạ người. Có mắt sắc đã nhận ra kia cọng lông người bên hông vây quanh là đại đương gia khôi giáp. Cọng lông người trực tiếp đi vào dày rộng dài bàn bên trên, nắm lên một đầu đuổi dê liền gặm ăn lên. Thanh răng nanh tự lôi công trong miệng phun ra. Huyết buồn đại khẩu dễ dàng xé rách hạ khối lớn thịt dê, xương cốt cũng không có buông tha, rắc rắc nhai nát nuốt vào trong bụng, càng chưa đã nghiền cầm bầu rượu lên liền ngửa đầu uống. Cách gần nhất cây non phòng hoàn toàn ngây người, một dòng nước gớm vọt qua bắp chân trôi trên mặt đất, canh hôi cùng tao hống tại sơn phỉ dưới thân nở rộ. Bị quay dày ăn cơm hào hứng ác quỷ tiện tay vung lên. Cây non phòng đầu đã biến mất, cứng ngắc thi thể theo một bên ngã xuống. Thế này sao lại là cái gì cọp lông người? Rõ ràng là một cái yêu quái. A, bị lưu lại vốn chính là võ nghệ không tính lợi hại, không có người nghĩ đến phản kháng, cạnh cùng nhau hướng ngoài cửa trốn. Đại yêu quái đứng tại cửa ra vào, nửa cái con rồi cũng bay không ra, huống chi là người sống sờ sờ. Phút chốc, tươi sáng tụ nghĩa sảnh đã nằm xuống lệnh ra bảy dựng thẳng tám thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ tấm ván gỗ, theo khe hở chảy vào tầng dưới. Nhị đương gia Hoàng Phú Nhàn vẫn ngồi ở chủ vị, không phải hắn gan lớn, không hắn, dọa cứng đờ, không cách nào động đậy, run run rẩy rẩy cán thủ thanh âm giống như là run sợ âm phủ. Hắn nhìn chằm chằm đại yêu quái trên người màu xanh đen giáp trụ, hỏi: "Đại đương gia, thế nào?" Yêu quái Văn Ngôn nhìn một chút bên hông rách dưới giáp trụ. Cái nhìn này, nhị đương gia hoàn toàn minh bạch. Người dễ đối phó, yêu quái khó đối phó, có lẽ là đại đương gia tại Hạ Sơn quá trình bên trong đột phải. Phòng đoán không có cách nào kéo dài, bởi vì hắn đầu cũng mất. Vũ Thông Lục Tầm cũng không chê, ngồi xuống liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Nhớ tới tiểu thành cùng Hôi Bảo còn đói bụng, lại gói nhị đương gia không hề động một chút nào toàn bộ gà vịt. Bị thổ phỉ lướt đến các nữ nhân quận mình ôm thành một đoàn. Kích động cùng sợ hãi xen lẫn tại một khối, tóm lại vẫn là sợ hãi càng nhiều. Lục Tầm không để ý đến. Trời vừa sáng, các nàng muốn đi chỗ nào đều được. Hắn đã giết sạch Nhai Long Sơn thổ phỉ, ngay tại lửa có thể sử dụng đầu. Đáng tiếc bị lưu lại so sánh với những cái kia tinh nhuệ yếu đi rất nhiều, có thể nát bấy thành cho cốt ít càng thêm ít. Đám này sơn phỉ xưa nay đều là đoạt nhiều ít tiêu bao nhiêu, căn bản không có còn lại nhiều ít vàng bạc châu báu, cũng không có gì lạ dị vật thành phẩm cùng bí tịch võ công. Lục Tầm không coi trọng ba dưa hai táo, liền đều lưu cho những này chịu đục nữ tử a, cũng coi như có cái sống đầu nhi. Vũ Thông Lục Tầm không có dừng lại lâu bước vào bóng đêm. Chương 11, năng lượng năm chương 11, năng lượng năm ghép thành trên bàn dài đều là máu tanh, hiển nhiên không có cách nào ăn. Sống sót sau hai nạn đám học sinh đều không có bao nhiêu khẩu vị, vừa nhìn thấy bên cạnh chân cụt tay đứt lại không ngừng nôn mửa lên, mấy cái nhà hung ác kém chút liền mật nhi đều hết đi ra. Nha dịch cùng binh sĩ đem đống thi thể tích lấy đến, một mùi lửa đốt cháy sạch sẽ, miễn cho sinh ra cái gì dịch bệnh. Tướng quân, những người này xử lý như thế nào? Chịu các huynh đệ để cử ra Dương Bảy tạm thay ban đầu nhi chắp tay trước ngực hành lễ, bên cạnh quỷ chủ cửa hàng toàn ra. Đại lao ra, chúng ta thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ à, chúng thổ phỉ bắt ta kia khuê nữ, chúng ta nếu là không nghe hắn liền phải trả đập nàng. Trường quỹ cũng kiêm đầu bếp nam chủ nhân đem đầu đập phá, cầu đại lao ra khai ân, ta bằng lòng lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu đại lao ra buông tha ta một nhà lão tiểu. Tôn thân nhìn về phía Tử Nhiêm lão giả. Chu Hiến Trinh thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trời một chút, đại hạn lớn đúng lụt loạn cùng nhau đã lộ ra, giặc cỏ, thủy phỉ, sơn tặc tăng bọn, như thế nào trông cậy vào bách tính an phận ở một góc qua cuộc sống của mình. Thật tới cần dân chúng hiển lộ rõ ràng cốt khí khí tiết thời điểm, chỉ sợ cách vong quốc cũng không xa, không trách các người, trách chúng ta à. Tôn giáo úy, tại, đi thôi. Nói Chu Hiến Trinh nhìn về phía chủ quán nam chủ nhân, vừa chỉ tôn thân nói, dẫn hắn tìm tới phỉ đồ doanh trại, nhường hắn cứu ra nữ nhi của các ngươi. Đô đường. Chu Hiến Trinh khẽ lắc đầu, yên tâm đi, bọn hắn có thể bảo vệ tốt ta. Tôn thân không tiếp tục nhiều lời nhìn về phía trưởng quỹ, biết cưỡi ngựa sao? Trưởng quỹ gật đầu. Đi, nhanh đi, mau trở về. Tôn thân một phát bắt được trưởng quỹ ném đến trên lưng ngựa, bản thân cũng cưỡi lên một thất ngựa chạy chậm. Giá. Trưởng quỹ hiển nhiên không biết cưỡi ngựa, hắn gắt gao ôm lưng ngựa, dù là lắc lư cái mông đau nhức cũng không có buông tay. Chúng ta cho đại lão ra giật đầu. Chịu làm khí huyết lao ông lĩnh toàn ra khóc giật đầu. Cơ hồ là trước sau chân. Ngai Long Sơn tụ nghĩa sảnh ánh lửa còn không có dập tắt, Tôn thân xâm nhập cửa trại thời điểm cũng cảm giác kỳ quái, sao lại bên trên đều là tử thi? Vừa vào tụ nghĩa sảnh, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, mấy cái nữ tử đang ăn như hổ đói ăn trên bàn đồ ăn thừa cơm thừa, thấy có người tiến đến lại vội vàng co lại thành một đoàn. Tiểu Hương đâu? Tại sao không có Tiểu Hương? Trưởng quỹ bận bịu tại co lại thành một vòng nữ nhân tìm càng khẩn trương. Bên trong một cái rụt rè thanh âm vang lên, người muốn tìm khả năng không ở nơi này. Ở đâu? Đằng sau trại chủ phòng ở. Trưởng quỹ vội hướng về đằng sau chạy đi. Tôn thân lộ ra thân phận, ta là quan phủ giáo úy. Làm yên lòng thất kinh đám người, Tôn thân mới hỏi khởi sự tình, bọn hắn thế nào đều đã chết. Đám người mồm năm miệng mười giải thích lên nguyên do. Có một cái đại yêu quái giết vào tụ nghĩa sảnh đem tất cả thổ phỉ đều giết. Nó bộ dạng dài ngắn thế nào? Là nó. Tôn thân trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần giật mình. Yêu quái cũng là có ý tứ, không chỉ có đem tất cả thổ phỉ đều giết còn truy đến hang ổ đều không giống như là yêu quái làm việc, giống như là bên vực kẻ yếu hào hiệp. Chưa đến đêm kia, mèo đen ngập bao phục trở về đóng quân doanh địa. Miêu thúc. Thành Ngôn tranh thủ thời gian đứng dậy, khi thấy lão Miêu mở ra bao phục lộ ra bên trong hoàn chỉnh ga quay bị quay, thậm chí còn có một bình rượu đủ. Hắn không biết rõ lão Miêu đi nơi nào đánh tới con mồi, thẳng đến thấy rõ ràng trong bao quần áo còn có một cái rách dưới màu xanh đen giáp trụ, trong lòng phỏng đoán hoàn toàn ngồi vững. Hôi Bảo ôm lấy gà quay liền bắt đầu gặm. Cùng một chỗ ăn đi Miêu thúc. Lão Miêu đuốt đuốt bụng của mình biểu thị đã ăn no. Thành Ngôn cũng không còn khách khí, hắn ban đêm cũng chưa ăn thứ gì đang đói đến gấp. Trong doanh trướng, Tuần Dài mới cùng Ngô A Quý cũng bị mùi thơm dẫn tới. Bọn hắn mặc dù đều dự bị thịt khô cùng bánh, nhưng là lương khô nơi nào có rượu thì ăn ngon. Thành Ngôn cười ha hả hô, mọi người cùng một chỗ ăn chút đi, Lữ Minh, đừng từ chối, đói bụng một ngày đến ăn chút chất béo. Không nghĩ tới Thành huynh còn ẩn giấu gà quay bị quay, ngược lại để cho chúng ta hưởng tới có lộc ăn. Nếm thử năm làm. Một đoàn người trò chuyện vui vẻ. Lão Miêu Lục Tầm suy nghĩ viền vông, trợn tròn mắt lực chú ý tập trung ở không gian kỳ dị. Ngai Long Sơn sơn vị pháo đầu cắt thuận chi sọ chủng loại, lỏa, manh, người, phẩm chất, bình thường pháp thuật, trọng binh kinh chú, ấu đại lực, tàn ngược sát dòng người vong vách núi, hổ lang cấp ngồi tại lưng giá. Ngược sát, tàn sát, đánh thành thịt nát nát bấy. Nát bấy Nhai Long Sơn sơn phỉ pháo đầu cắt thuận chi sọ thu hoạch được cho cốt, bảy tiền Nhai Long Sơn trùng thổ phỉ phùng bá chi sọ chủ loại, lỏa, manh, người, phẩm chất, bình thường pháp thuật, phát đao binh trải qua kinh chú, phát tích tại binh nghiệp, bại tại xuyên, ngay tại chỗ đi phỉ. Người thượng đẳng nhóm nên ta tiền. Đoạt tiền, đoạt lương thực, đoạt nữ nhân, làm lớn làm mạnh nát bấy. Thu hoạch được cho cốt, một hai thay thế đại đương gia trở thành mới đại đương gia nát bấy. Thu hoạch được cho cốt, tám tiền phân tiền tử. Nát bấy. Không còn qua cuộc sống như vậy. Đi say lâu sống mơ mơ màng màng một phen. Ăn uống cá cược chơi gái, xính hung đấu ác. Nát bấy. Thu hoạch được cho cốt. Lại nát bấy ba cái kia lung tung luyện được nội ra chân khí đầu lâu sau, Lục Tâm lại nghiền nát mấy cái nhặt đi ra đầu, tất cả cũng không có lưu lại. Chưa từng luyện ra chân khí đầu, dù là thân thể khỏe mạnh cũng liền trị cái 3 tiền 2 tiền. Cao nhất là cái 5 tiền, xem ra hẳn là khoảng cách luyện ra chân khí cũng không xa. Lực chú ý tập trung ở một bên khác cho cốt. Cho cốt, 5 lượng 5 tiền phải chăng cường hóa ngũ thông thần sơn quân chi sở vâng. Pháp thuật, điểm tướng pháp thuật, điểm tướng, đang đường nhập thất, không có cường hóa tới nghịch nước bên trên sao? Cứ việc có chỗ suy đoán, bất quá mắt thấy không để cho nghịch nước xuất thần nhập hóa vẫn là có mấy phần thất lạc. Hắn nhớ kỹ lần trước cường hóa lão miêu thời điểm dùng 2 lượng cho cốt, hiện tại hắn hoàn toàn có thể dùng còn lại cho cốt lại cường hóa một lần đầu lâu. Sử dụng cho cốt không đủ, không cách nào cường hóa Lục Tâm ý niệm tập trung. Cho cốt, 1-2-5 tiền 4 lượng. Lục Tâm hiện tại chỉ có may mắn, còn tốt 4 lượng cho cốt không có cường hóa tại hí thuật hầu quyền bên trên. Xem ra hầu quyền hẳn là võ nghệ, nếu là đạt tới pháp thuật đẳng cấp nói không chừng có thể nhường hắn thô thiện võ nghệ được đến tinh tiến, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Tóm lại cái này cho cốt tiêu hao phải cùng đầu lâu phẩm chất có quan hệ. Nhìn như vậy đến xương hổ mặc dù không tính thật thành tinh, lại có thể đem hí thuật viên múa cường hóa tới pháp thuật, đủ để chứng minh những này vốn là cường đại đầu lâu, coi như không có pháp thuật như cũ có đầy đủ cao giá trị. Chỉ tiếc xương hổ nguyện vọng quá mức vi phạm hắn ý nguyện. Vào đêm, Tôn Thân mang theo một đại bang đã từng bị khốn tại sơn trại nữ tử trở về doanh địa. Bẩm nô đường, đại yêu quái trước ta một bước. Tôn Thân đem tình huống cùng Chu Hiến Trinh nói chuyện. Không nghĩ tới vẫn là vị yêu hiệp. Chu Hiến Trinh đuốt dầu lấy làm kỳ. Chợt trấn an bọn này nữ tử, tạm thời đưa các nàng lưu tại khách điếm, lại an bài hai cái nha dịch chờ đợi, phái người đi Mai Lan huyện đưa tin, nhường quan phủ thích đáng an trí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, đội xe một lần nữa lên đường. Tôn Thân còn có cái suy đoán không cùng đô đường nói. Hắn kỳ thật hoài nghi cái kia đại yêu quái liền giấu ở trong đội xe. Coi như không phải cũng tuyệt đối xa xa quan sát đến đội xe, nếu không sẽ không như thế trùng hợp xuất hiện. Còn tại giết tuyệt những này cản đường thổ phỉ sau truy tìm đến lao tổ, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Thật chẳng lẽ có thể giấu giọt nước không lọt yêu quái? Tràn đầy ánh mắt tò mò lướt qua đám người. Lão Miêu ngáp một cái đổi cái thoải mái tư thế, bò tới trải rộng ra bao phục bên trên. Hôi Bảo hiện tại hoàn toàn không sợ, nằm tại Lão Miêu bên người chép miệng, còn tại dư vị tối hôm qua gà quay mùi thơm. Chương 12, Bạch Lộc Động Thư Viện chương 12, Bạch Lộc Động Thư Viện nên đón mặt trời mọc, đưa tiễn giáng chiều. Đang lúc hoàng hôn đã thấy tới Bạch Lộc Thư Viện cái bóng. Lúc đầu dựa theo đặt trước lộ tuyến cùng thời gian còn hẳn là lại đi một ngày, Chu Hiến Trinh vì ngăn ngừa nửa đường lại có cái gì sai lầm để cao tốc độ, còn lại lộ trình liền đuổi tại một khối. Rốt cục tại màn đêm buông xuống trước đó đến thư viện. Thư viện là hai tầng mái con đại môn, ngói xanh tường trắng kéo dài sâu vô cùng chỗ. Khô giáo mà ấm áp gió mát mang đến một diệp thanh hương. Viễn sơn lá phong tại trời chiều hoàn toàn rơi xuống sau vẫn một mảnh diễm lệ. Bạch Lộc Động cũng không trong sân động, bởi vì địa thế quá thấp bị quần sơn vây quanh, xưng là động. Tùy hành phu tử cùng học viện chư viện trưởng, đường dài, giáo thụ, giáo thẩm, trai dài, tư sửa chữa. Chào. Năm đại viện dài, Lục đại chấp sự thình lình xuất hiện, sớm tại thư viện trước cửa đá xanh đường chờ. Sơn trưởng lấy một bộ thanh huyền sắc áo khoác, đâm một đạo búi tóc, râu tóc bạc trắng nhưng không thấy bất kỳ giản mua dấu hiệu. Mặt ốm dài bay lên hai đạo mày trắng, ép một đôi phiêu giật mắt phượng, trên trán không có định nọt cùng cung kính, ngược lại là nồng đậm ghét bỏ, lại xen lẫn bạn cũ trùng phùng vui sướng. Cự Lộc huynh. Chu Hiến Trinh nên tiếp hai bước, nắm lại Lý Cự Lộc cánh tay, vui vẻ nói, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ à. Huynh cũng bất lão. Sơn trưởng Lý Cự Lộc cảm khái vô vỗ Chu Hiến Trinh cánh tay. Mời. Mời. Hai người dắt tay cầm tay đàm tiếu bước vào thư viện. Ngẫm lại liền biết, thanh thế hạo đại như vậy, tuyệt không có khả năng là nên đón bọn hắn những này quên tiền nhập học học sinh. Năm đại viện dài cùng các đường dài chấp sự đều chắp tay trước ngực hành lễ, đủ để chứng minh vị này tử nhiệm lão giả thân phận tôn quý, nhìn khí phái cùng làm việc cũng không kém sai đoán ra là triều đình nổi danh đại quan. Chư viện trưởng đi theo sơn trưởng cùng nhau rời đi. Đường dài cùng chấp sự tự tán, lưu lại hai vị chấp sự lĩnh bọn hắn tiến thư viện. Vị kia chính là Bạch Lộc tiên sinh a. Thành ngôn trong giọng nói tràn đầy sùng kính, nghe nói triều đình ba phen mới bận mời Bạch Lộc tiên sinh rời núi, hứa hẹn quan to lộc hậu, hắn vẫn không hề lay động chuyên tâm dạy học, thật sự là làm cho tâm thần người chỉ hướng, hắn không thể bãi làm môn hạ nghe giảng tả hữu. Lao huynh, tỉnh lại đi. Tuần dài mới cười một tiếng nói rằng, nếu không phải dính ánh sáng, chúng ta căn bản thấy không đến. Nô A Quý xoa tay với tưởng, nghe nói thường có vương công thiên kim nữ giả nam trang tại thư viện đọc sách, nếu có một đoạn nhân duyên, từ đây có thể độc bộ thành vân a. A Lô huynh, nơi này không thể so với Mai Lan, phàm là bên cạnh có nha hoàn nữ quyến, đều là không với cao nổi quý nhân, huynh đài muốn tìm chết chớ liên lụy huynh đệ chúng ta. Tuần dài mới tránh ra mấy bước, tay áo cơ cơ giống như là nhường Nô A Quý cách mình xa một chút. Hắn cũng không phải sắc trung quỷ đói, nhận biết thật sự tin tưởng, trong nhà tiễn hắn tới đây là mạ vàng, không phải đến gặp rắc rối. Giống bọn hắn dạng này có mấy cái tiền trinh phương sĩ thân tài chủ, nếu không phải thư viện dự định tại Mai Lan khai giảng đường, căn bản là không có cách nào tới đây vào học. Có thể ở thư viện đọc sách, bọn hắn những này địa phương nhỏ tới ai cũng không thể chơi vào. Lữ Hạc tương đối trầm mặc, cũng không phát biểu ý kiến, trong mắt đồng dạng có hướng tới cùng ước mơ. Ai không hy vọng được đến đại nho chỉ điểm đâu? Một đường hành quân gấp, đám người có thể nói là vừa mệt vừa đói, đội vàng dùng qua cơm canh liền chuẩn bị tại thư viện chấp sự an bài xuống đi ngủ. Không có phòng trên cùng phòng đơn, chỉ có giường chung, bốn người cùng ở tuần dài mới cùng Ngô A Quý tại chỗ liền sệ mặt xuống, bận bịu truy vấn bên cạnh dẫn đường chấp sự, tại sao không có sương phòng? Chấp sự là cái nhìn có chút bình tĩnh trung nhân, đối hô to gọi nhỏ cũng không thấy kỳ quái, cười nói, muốn ngủ sương phòng cùng phòng trên, hoặc là giao nạp bạc, hoặc là tại học viện mỗi tháng trong cuộc thi đứng hàng đầu. Cần bao nhiêu bạc? Mỗi tháng 30 lượng. A, không biết muốn kiểm tra nhiều ít tên mới tính đứng hàng đầu. Chấp sự sờ lên râu ria, gật đầu nói, thế nào cũng phải 30 vị trí đầu. Thành Ngôn tiếp lời gốc dạng, cái này còn tốt. Chấp sự cười nhìn về phía Thành Ngôn, các ngươi nhưng biết học viện có bao nhiêu học sinh? Đám người lắc đầu. Hơn 500 vị, hầu hết đều là ra sức học hành mấy năm qua 3 năm đại khảo mới nhập thư viện. Chấp sự mắt thấy thư đồng sẽ vì thiếu gia bọn họ trải giường chiếu, lạnh nhạt nói, thư đồng, tôi tớ có khác chỗ, không cùng học sinh cùng ở. Lino cùng chuột cũng không được. Thành Ngôn còn muốn nói gì nữa? Thư viện chấp sự đã để người xuất ra làm bằng gỗ lớn nhỏ chiếc lồng cắt một cái, đem hắc mèo và chuột đặt đi vào. Sớm dự bị giống như là quen thuộc. Đám người cũng xác thực không có cách nào khác nhiều lý luận, đành phải tuân thủ thư viện quy củ. Đưa đi xúc viện. Vâng. Hai cái tạm dịch các bưng lấy một cái chiếc lồng hướng xúc phòng đi đến. Những người còn lại đi theo chấp sự khác làm ăn bài. Vừa vào xúc viện, nước tiểu thẹn phân túi hòa với cơm thiêu sông mở đại môn, cuối thu bản coi như mát mẻ, nhưng mà viện lạc này bên trong nhiệt độ lại cao lạ thường, mỗi một ngụm hô hấp tựa hồ cũng bị kín một tầng khó người ướt át mà nước, để cho người ta bất đắc dĩ ngừng lại. Hai cái tạm dịch tranh thủ thời gian dùng ống tay áo bịt lại miệng mũi. Gà vịt ngỗng lông vũ tản mát đầy đất, chó sủa cùng mèo kêu liên tục không ngừng. Lồng chim bên trong phi cầm liễu díu, nhốt ở trong lồng mãng xà chậm rãi xê dịch thân thể, trong ao nhảy lên tiếng vang âm, mơ hồ có thể thấy được bên bờ con rùa nhao nhao vào nước, mập cá vàng nổi lên mặt nước hô hấp. Hết kêu cùng với dê ụ cục cùng những con chuột sổ sổ soạt soạt. Thạch Sung cùng Thằn Lằn ngẩng đầu. Treo ở trên xà nhà lồng bên trong treo ngược con rơi, mở ra đỏ rực ánh mắt. Liền treo ở chỗ đó a. Tạp dịch tranh thủ thời gian cho mèo chiếc lồng cùng chuột chiếc lồng tìm cái chỗ trống. Đi đi đi, thực sự không nín được. Hai người hùng hùng hổ hổ rời đi. Xuất viện thực sự không phải người nên đợi địa phương, phần lớn đều là học sinh nuôi nhốt vật sống, lại không thể thật bức, dứt khoát liền nuôi dưỡng ở cùng một chỗ. Về phần tại sao không cho đám học sinh chính mình nuôi, đương nhiên là lo lắng bọn hắn mê muội mất cả ý chí, quên thư viện là học tập cùng luyện võ địa phương. Chi chi, Hôi Bảo đi vào hoàn cảnh xa lạ bị dọa đến quận thành một đoàn, kinh hoàng thét lên. Thung thung đụng mấy lần chiếc lồng đều không có ra ngoài. Lão Miêu nhìn thấy kia hai cái tạp dịch loay hoay chiếc lồng, khóa từ bên ngoài tốt mở, từ bên trong không tốt mở, bất quá cái này có thể không làm khó được hắn. Lục Tấm rôi ra móng đuôi xuyên qua khe hở, bụt bắn ra lợi chảo, câu ở cơ quan hình thành khảm hợp khóa, nhẹ nhàng đẩy một cái, két, chiếc lồng cơ quan khóa ứng thanh mà mở. Lão Miêu thuận thế từ lồng bên trong nhảy ra, trực tiếp đổi về Ngũ Thông Sơn quân đầu. Ngũ Thông Lục Tầm vừa mới xuất hiện, xuất viện hoàn toàn tĩnh mịch, lại không có bất kỳ cái gì một cái côn trùng dám làm âm thanh. Nhưng mùi nước tiểu khai nặng hơn, rất nhiều tiểu động vật tại người được Ngũ Thông Sơn quân hương vị thời điểm, liền dọa đến nuốt ở một góc. Lục Tầm dĩ nhiên không phải muốn hù dọa đám này bị giam ở động vật, hắn là phát hiện Hôi Bảo một mực ở vào bị dọa dẫm phát sợ trạng thái, cho nên mới lấy Ngũ Thông Sơn quân diện mục xuất hiện. Vốn định trực tiếp đối Hôi Bảo thi triển pháp thuật điểm tướng cẩn thận suy tư nói, nếu không trước tìm động vật thí nghiệm một chút. Gen đúc có linh tượng bùn chỉ là phụ thuộc, điểm tướng lợi hại nhất vẫn là điểm hóa sinh linh. Chương 13, điểm tướng chương 13, điểm tướng hí thủy. Dẫn hồ nước chi thủy hình thành xương mù bao phủ Hôi Bảo nhỏ lồng, ngăn cách chút xuống mà đến mùi vị. Hôi Bảo chấn định rất nhiều, không còn chi chi co lại thành một đoàn, ngược lại hiếu kỳ đánh giá chung quanh nhàn nhạt màn che. Lục Tâm dạo bước tại xuất viện, chọn chọn cái thứ nhất tiếp nhận điểm tướng sinh linh. Hắn dừng ở một cái chiếc lồng trước, bên trong là một cái lớn cỡ bàn tay dài cánh màng thằn lằn, nhan sắc trông rất đẹp mắt, lá gan rất nhỏ vùi đầu không dám nâng lên, Lục Tầm có chút thất vọng. Hắn hy vọng lính của mình muốn có khinh thường quần hùng tâm thái, nhát gan như vậy như thế nào làm tướng quân a, tốt nhất giống thỏ rừng như thế vốn chính là thành tinh yêu quái. Thạch Sùng đều nhỏ một chút, không phát huy được tác dụng. Ngừng chân tại tinh mịn bệnh chiếc lồng trước, bên trong mãng xà có chút nâng lên tam giác đầu lâu, phun lưỡi dường như cũng không sợ hắn. Lục Tầm vốn đang tương đối hài lòng, nhưng mà nhìn xem mãng xà đục ngầu ánh mắt, một chút linh khí đều không có, nguyên lai không phải không sợ, mà là đần độn không hiểu được sợ hãi. Ô không nhỏ chó sói nghẹn ngào một tiếng, nằm dạp trên mặt đất lắc mạnh cái đuôi, cách chiếc lồng khe hở dò ra dài miệng, liếm ngón chân của hắn đầu. Quá nhiệt tình. Đại yêu quái trực tiếp đi ra. Hắn vẫn là hy vọng cái thứ nhất binh tướng có thể cao ngạo một chút. Mấy cái Lino cũng là thần sắc khác nhau, bất quá Lục Tầm vẫn cảm thấy mèo càng nhiều sẽ bận bịu bọn hắn chính mình sự tình nhiều một chút. Hơn nữa mèo có đôi khi chính là biết rõ nguy hiểm còn muốn đi đến thử, cái này đã không phải cao ngạo, là ngạo mạn cùng vô tri, rất dễ dàng đem chính bọn chúng đùa chơi chết. Tới gần hồ nước, rùa đen lặn xuống nước cá vàng lật bụng, hết xanh cũng không ngủ bụng, cá trạch tiến vào vũ bùn, cá nheo nằm ngay đơ giả chết. Trong nước nhận hạn chế quá lớn, trên đất tàu thú lại không có vừa ý. Có chút thất vọng lắc đầu, Lục Tầm trực tiếp đi tới phi cầm chỗ khu vực. Gà vịt ngông không đang suy nghĩ bên trong. Chim sáo, chim hoàng oanh, vẹt. Lướt qua những ngày cỡ nhỏ, nhìn thấy một đầu thuần trắng hải đông thanh. Hải đông thanh có chút nghiêng mắt, túi đầu cắt tỉa trên người lông vũ. Lục Tâm bước chân một chuyện, ngay tại cách đó không xa, một đầu diều hâu thiết chảo nắm lấy sả ngang, trên chân mang theo nhỏ bé xiềng xích. Đầu này diều hâu không nhỏ, vốn nên uy phong lấm lấm, lúc này lại giống như là đấu bại gà trống, rũ cụp lấy đầu. Chết đối diện, chôn hồn một con thoi đầu dường như rắn như tiểu long màu nâu mánh cầm. Đen tuyển hổ phách giống như con ngươi có chút chuyển động, lấp lóe ánh quang mang. Vũ Thông Lục tầm một cái chọn chúng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn muốn màn đêm treo nguyện, pháp lực phun trào dẫn nguyện hoa chi quang. Điểm tướng, một đạo màu nhạt chùm sáng chạy về phía giống như là tiểu long mánh cầm. Mánh cầm đột nhiên nghiêng đầu, mở cái miệng rộng ngạo khiếu. Tiếng kêu của nó rất đặc biệt, giống như là sung mãn tích tích âm thanh. Thanh mang bao trùm, tiểu long giống như mánh cầm trấn khai cánh, hình thể của nó lúc đầu không tính lớn, không nghĩ tới lại điểm tướng sau thẳng bước diều hâu. Chim ưng lập tức tranh đi dưới chân xiềng xích, ở trên không xoay quanh một vòng hướng về Ngũ Thông Lục Tầm rơi đến. Lục Tầm vươn tay cánh tay, vững vàng đến tiếp được bay xuống chim ưng. Nó đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Lục Tầm, nhìn một lúc lâu, cúi đầu dùng mỏ chim sửa sang cánh dưới không thuận. Tích tích. Giọt chim ưng há miệng. Lục Tầm mơ hồ nghe hiểu trong đó mấy phần ý tứ, nhìn thấy mắt cá chân chỗ xiềng xích lưu lại, vẽ lên tiết trảo ưng chân, trong mắt lóe lên đau lòng, bận bịu cho nó cởi xuống. Tích tích. Ừm. Ngũ Thông Lục Tầm gật đầu, chim ưng trên người quang mang càng hùng hậu. Cơ hồ cùng hắn từng tại Thanh Tuyển tự gặp phải lại đầu có không có gì khác biệt, nên tính là mở linh trí còn không hiểu nói thú ngữ. Nếu như có thể thông qua ảo giác mê hoặc người khác lời nói, cũng là có thể thông qua nhân loại tưởng tượng để nó mở miệng nói chuyện. Đã điểm tướng trăm lợi mà không có một hại, Lục Tâm lúc này đi vào trang hôi bảo chiếc lồng trước, nghiêm túc tiếp dẫn nguyện hoa lực lượng, điều động pháp lực. Điểm tướng, màu nhạt quang mang đem hiếu kỳ hôi bảo bao khỏa. Hôi bảo thét dài một tiếng lại tăng nhiều không ít, trước sau chảo càng thêm có lực, mập phì thân hình bền chắc rất nhiều, hiện tại đã cùng bình thường mèo nhà thể trạng không có gì khác biệt. Rất khó tưởng tượng chuột có thể dài đến lớn như thế, đã từng hôi bảo chỉ tính tuổi tác mở rộng linh trí, hiện tại là thật thành tinh. Chi chi kít. Tiểu Thanh vẫn còn ngủ cảm giác. Ngũ Thông Lục Tầm không biết nói chuyện, hắn nói là một loại đơn giản thú ngữ. Khai trí tiểu tinh linh ước chừng có thể nghe hiểu. Điểm tướng về sau tương đương với nhường có linh trí sinh linh tiến thêm một bước, nhưng muốn nói gì điều khiển như cánh tay, hoặc là nhất niệm quyết định sinh tử, đó là đương nhiên không có như thế mơ hồ. Khai trí tinh quái đối với hắn đầy đủ thân cận mà thôi, mơ hồ có thể cho bọn hắn cái phương hướng, nhường tinh quái xử lý hắn chuyện phân phó. Đại đa số thời điểm vẫn là bằng bọn hắn sở thích của mình. Lục Tâm hiện tại có chút lý giải, vì sao đều là Ngũ Thông Thần, Hoa Ly Lang cùng lại đầu tăng lại không có sơn quân cường đại như vậy, chắc hẳn bọn hắn cũng đều là Ngũ Thông sơn quân điểm tướng tinh linh. Chi chi, bà bối. Ngũ Thông Lục Tâm có chút ngoài ý muốn. Hôi Bảo nhảy ra lồng giam, trực tiếp chạy về phía bên ngoài, Lục Tâm đi theo. Tại xương phòng phía sau một khỏa cổ tùng dưới cây, Hôi Bảo không chút do dự chỉ mặt đất, hai cái móng vuốt cấp tốc mở đảo, Lục Tâm cùng nhau gia nhập trong đó, chỉ trong chốc lát liền đảo ra tới một cái vỏ nhỏ. Lục Tâm xốc lên cái bình đóng kín, bên trong là trắng bóng 30 lượng bạc vụn. Hôi Bảo vui vẻ ra mặt nhảy vào cái bình, ôm lấy bạc liền dùng răng cửa gặm phải một chút, sau đó liền bắt đầu ra bên ngoài vận. Lục Tâm mang theo Hôi Bảo cổ đưa nó cầm ra đến, nói rằng, chôn đến như thế cẩn thận, khẳng định là ai giấu ở chỗ này, trả về à. Chi chi. Tiểu Thành cũng từng đã nói với ngươi như vậy. Lục Tâm gật đầu, như thế giống Tiểu Thành tính tình. Lục Tâm lại đem bạc chôn trở về, ôm lấy Hôi Bảo nói rằng, không sai không sai, ngươi vẫn là cái tầm bảo chuẩn biết. Thanh âm khàn giọng hỗn độn, nương theo lấy một chút dã thú gầm nhẹ. Tổ hợp lên cũng là có thể tính trường đoàn cũ, bất quá Hôi Bảo cùng chim ưng có thể hay không nghe hiểu liền không nhất định. Lục Tâm nhìn về phía thai to dạ ưng, có danh tự sao? Hai cái ngắn vũ dọc tại phương toa trên đầu, giống như là sừng rồng như thế. Dạ ưng lắc đầu, giống long lại giống rắn, liền gọi. Không răng. Không nha tướng quân. Thế nào? Hai to dạ ưng gật đầu đáp ứng, tích tích. Ngươi chủ nhân trước kia là ai? Lục Tâm lúc đầu chỉ là muốn điểm thí nghiệm đem, hiện tại không răng chịu hắn điểm hóa, tốt nhất vẫn là đền bù một chút không răng chủ nhân trước. Tích tích. Giọt. Lục Tâm sửng sốt một chút, nửa tin nửa ngờ nói, Bạch Lộc tiên sinh. Tích tích. Ngũ Thông Lục Tâm lắc đầu biểu thị nghi hoặc, hắn nói trưởng cũ thời điểm không răng cùng Hôi Bảo không lắm lý giải, đến phiên không răng nói trưởng cũ giải thích thời điểm hắn cũng nghe không hiểu. Biết chính chủ là ai liền tốt, chính là lúc đầu định dùng bạc bồi thường như đồ hẳn là thất bại. Bạch Lộc tiên sinh xem xét liền không thiếu bạc. Lục Tâm bên này cất Hôi Bảo, bên kia vác lên không răng. Đang định trở về xuất viện, bước chân bỗng nhiên dừng lại, mạ vàng yêu đồng nhìn thoáng qua. Ta một mực đang nghĩ, ngươi đến cùng sẽ giấu ở chỗ nào? To rõ mà cởi mở thanh âm tự cách đó không xa truyền đến. Vũ Thông Lục Tầm theo tiếng nhìn lại, giống khan khan quái dị giống như dã thú có quy luật gào thét tự lôi công trong miệng phun ra, rất nhẹ, giống như là đang nói cái gì. Trong bóng tối đi ra cao lớn bóng người lặp lại nói, ngươi nói là không có ý định giấu. Chương 14, võ cùng quái chương 14, võ cùng quái ta học qua một chút yêu quái lời nói. Nguyệt Bù Sương, màu trắng hiện ra người tới khuôn mặt, tôn thân. Lục Tầm yêu đồng bên trong cũng không dị sắc hiện hiện, hắn chưa từng cảm thấy người bên ngoài không thông minh, xuất thủ cứu tiểu thành cùng về sau đủ loại đều thuyết minh hắn cùng đội xe có quan hệ. Chỉ giết thổ phỉ không thương tổn tới vô tội, càng xác nhận điểm này. Bất quá, chính như tôn thân tái diễn như thế, hắn lúc đầu không có ý định giấu. Hắn không muốn định bợ tử nhiêm lão giả được cái gì, tôn thân cũng tốt nhất đừng làm trở ngại hắn mưu đồ. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Giống. Lục Tâm đứng tại dưới ánh trăng, thanh kim răng nanh hiện ra hàn quang, ngân sắc tuyết cọp lồng tại gió đêm bên trong có chút dập dờn, tựa như mang theo một trường xích đồng sắc mặt nạ ác quỷ trên mặt không thấy bất kỳ vẻ sợ hãi. Xoa nắn một chút thô lệ giữ tợn móng tay, lôi công trong miệng lại một lần nữa phun ra một đạo gầm nhẹ. Tôn thân đúng là một vị đại cao thủ. Khả năng sánh vai giáo úy còn lợi hại hơn, nhưng hắn Lục Tầm cũng không phải ăn chay. Đỉnh Đại Nguyệt, dựa vào hồ nước, đại yêu quái thực lực có thể phát huy tròn 10 thành. ngươi nói đúng, chúng ta không cựu không đoán, ngươi còn ra tay giúp ta một tay. Ta thiếu ân tình của ngươi. Tôn Thân nói đến rất nhẹ nhàng, lấy xuống bên hông hồ lô rượu ném qua đến. Lục Tâm tiếp nhận hồ lô, không có uống bên trong rượu, mà là đem hồ lô lại ném vào đi, giống. Nói xong cũng chuẩn bị quay người rời đi. Hắn muốn là không muốn nhân tình gì. Ngươi rất mạnh. Nhưng, chân ngươi bất phù phiếm, hai tay bất lực, hông eo cùng cổ sống đại long chỉ tính bản năng vận dụng, kiến thức cơ bản rất kém cỏi. Lung tung luyện ra chân khí võ nhân không phải ngươi địch, thế nhưng là một khi đối phương là cao thủ, không có đại nguyệt gia chỉ cùng dòng nước hộ thể. Ngươi, thua không nghi ngờ. Lục Tâm bước chân dừng lại, có chút nghiêng đầu. Chỉ có yêu đồng lướt về phía Tôn Thân. Ngày ấy Cao Khánh Chi đối ngũ thông thần áp chế nhường hắn không thể quên nghi ngờ. Hắn đương nhiên biết những vấn đề này, chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới đến thư viện cầu học. Tôn Thân cũng không phải là vì dèm pha Lục Tâm võ nghệ, thoại phong nhất chuyển nói, ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Lục Tâm kinh ngạc nhìn lại. Hắn đối Tôn Thân ấn tượng không xấu, tương phản, tại bờ sông gặp nhau thời điểm, đối phương rõ ràng trong mắt lóe lên đối với hắn thân phận hoài nghi, rời đi thời điểm còn nguyện ý nói một câu, xác thực rất khiến người ngoài ý về sau lại đủ phải, người này lại chỉ điểm vài câu tiểu thành, đồng thời vô cùng tinh chuẩn, hữu hiệu. Con tưởng rằng Tôn Thân chỉ là thích lên mặt dạy đời, không muốn nhìn thấy hắn cái này yêu quái cũng không đóng cửa tự chân. Tôn Thân thản nhiên nói, ta không thích nợ nhân tình, nói thật, không chỉ là ngươi học ta đồ vật, ta cũng nghĩ từ trên người ngươi nhiều học một ít. Nói bổ sung, ta là luyện viên hình quyền. Giống tốt. Tôn Thân mừng rỡ trong lòng, cười nói, tìm một chỗ luận bàn một chút. Giống. Cổ tung rừng sau có khối bằng phẳng địa phương. Không bao lâu, một người tam quái đến. Không răng cùng hôi bảo ở một bên uy. Lục Tâm đi vào bằng phẳng giữa trận. Tôn Thân đầu tiên là ôm quyền thi lễ một cái, tiếp lấy buông tay cười nói, đến, đáp giúp đỡ. Hắn rất sớm đã muốn cùng đại yêu quái giao thủ, làm sao chỗ chức trách không thể tự ý rời vị trí. Hắn học bản lãnh lớn nhiều đều là nhằm vào người, không phải cũng có thể điều đi tư làm trấn ma giáo ý. Không nghĩ tới chuyến này hộ vệ đô đường đến Bạch Lộc động thư viện có thể thu lấy được như thế cơ duyên, đương nhiên vui mừng quá đỗi. Vũ Thông Lục Tầm học có quyền, dở dở ương ương thi lễ một cái. Nhất thời do dự, không biết rõ hẳn là thế nào ra tay. Đối với một cái đã từng là chân thuật, tại võ thuật một đạo hoàn toàn không thông người mà nói, hắn là nhìn qua rất nhiều võ hiệp tiểu thuyết, cũng đã gặp khó phân hiện đại vật lộn chi thuật, thế nhưng là hắn dù sao không có luyện qua, mấy ngày nay hổ quyền nhờ vào mánh hổ thân cùng lão miêu thân, không có thân thể cơ sở nhìn liền mười phần thô thiện. Hắn cũng không xác định Tôn Thân trình độ đến cùng như thế nào. Giống hắn đối mặt sơn phỉ thời điểm, không có mặc giáp thổ phỉ tựa như là giấy, nhìn giống như thanh thế không nhỏ, khí thế không kém, nhưng rất dễ dàng liền bị xé mở lỗ hổng. Lão Thành đã từng nói, lại là đại yêu quái cũng đều là cha mẹ sinh dưỡng thân thể máu thịt, đại quân một khốn cũng mất triệt. Pháp lực ngăn không được mấy vòng thiết tí cung, chân khí luôn có hao hết lúc. Chuyện đào lao thiếu thuật, Lục Tầm vẫn cảm thấy. Tôn Thân triển khai cái cọc giá hô to một tiếng, không nên nghĩ, ra quyền. Cái này vừa quát, đánh thức Lục Tầm. Vậy thước viên thân động. Thật nhanh. Cứ việc đã sớm gặp qua đại yêu quái ra tay, nhưng tự mình đối mặt thời điểm vẫn cảm giác rung động. Thiết quyền phá phong, sắc bén khí lưu cổ động thành lưỡi đao. Lực đại thế nặng, hai chân dường như cắm rễ đại địa. Không xuất thủ thời điểm do dự, cái này rỗi ra triển khai, dường như thủy ngân chảy giống như đánh nát tám mặt đến gió. Vũ Thông Thần vốn là sẽ hầu quyền, tuy nói chỉ là hí thuật, thô thiện dường như trang giá bả thức tốt xấu cũng có chút bộ dáng, gió gấp viên rít gào, thiết quyền giống như xuất động cự mãng, để cho người ta hoa mắt. Bành! Cần hai người ôm hết cổ tùng chịu một quyền sau ấn ra cái quyền ấn. Ông! Dưới chân nền đá mặt xuất hiện dạng nứt dấu hiệu. Tôn Thân nói liên tục tốt, trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Chớ nhìn đại yêu giống như là hài đồng tập tễnh học theo giống như sợ không được góc áo của hắn, thế nhưng là bực này thiên phú căn bản không phải thường nhân có thể so sánh, yêu quái tựa như là trời sinh thích hợp luyện viên hầu hình quyền. Tôn Thân phiêu nhiên lắc đầu. Hắn lại còn coi đại yêu quái là người học võ a. Người chính là từ yêu quái trên thân học được kỹ nghệ tổng kết thành võ. Đến, Tôn Thân cũng không còn thi triển phiêu giật thân pháp lấy khỉ hình quyền trốn tránh, hắn muốn cứng tay cứng chân cùng đại yêu quái so chiêu. Viên hình quyền, thông cánh tay, trường quyền vậy. Giảng hữu một cái bung dài kích xa ra tay trước tới trước, kinh lực nặng dài lạnh giòn. Trường quyền tương bác, ảnh như địa quang, thiếu như lôi đỉnh, gân cốt truyền đến bao giống, ngũ tạng chấn động hổ khiếu. Tôn Thân không hổ là đại cao thủ, lại qua trong dây lát liền lịch chuyển thế cục, dù là Lục Tầm thiết quyền có thể vỡ bia nước đá, tốc độ như gió, đã thấy Tôn Thân một đôi tay vượn như là một khung máy dệt tung bay thành hình, đem Lục Tầm lực lượng cùng tốc độ hoàn toàn dệt tại kình lực bên trong, quyền như phi toa điểm ở trên người hắn. Cứ việc Lục Tầm đã sớm biết chính mình đối mặt đại cao thủ sẽ tình cảnh như vậy, lại yêu quái tiêu ngạo cũng không chịu thua tính tình như cũng nhường hắn sinh sinh đứng vững, không có sử dụng pháp thuật đến phản kích. Nói là luật bản, kỳ thực là đối phương chỉ điểm hắn. Khoảnh khắc, thở hồng hộc Lục Tầm khí lực cùng tốc độ giảm mạnh. Thông quái, thông quái. Tôn Thân khí tức không có chút nào loạn, một mực hướng tới bình ổn kéo dài. Cười ha ha, Tôn Thân đưa tay nói rằng, tốt, liền đến cái này. Cơ sở quá vững chắc, chỉ thiếu thiếu đem thân thể nối liền, lập tức liền có thể trở thành một vị cao thủ. Tôn Thân nhìn xem còn cao hơn chính mình hơn phân nửa đầu đại yêu quái, mặc ước phải có bảy thước, hành động ngồi nằm tựa như là thời khắc đều tại đứng tấn, chắc không được gân cốt lực lượng lớn đến kinh người. Tiêu chuẩn cực hạn lưng hổ phong yêu, một đôi tay vượn dường như có thể vớt trăng trong giếng bên trên chống đỡ trời xanh. Tốt, tốt, tốt. Liền nói ba chữ tốt đều cho Lục Tầm thổi phồng đến mức thật không thiện. Tôn Thân một chút chưa phát giác, quan sát nói, ngươi trời sinh liền sẽ thung công pháp, hô hấp hoàn toàn phù hợp tự nhiên. Đại yêu quái vốn là có chân khí, không cần lại chịu khổ ba cửa ải. Ta có 36 thức thung công, 108 viên hình quyền lộ phụ chân khí đồ lục. xem trọng. Đây là thung công. Tôn Thân cái này mở bước, đi, đi, ngồi, nằm, lập, bắt, chuyển, lấy. 36 động tác hoàn toàn dung nhập thường ngày, mỗi phút mỗi giây đều là tại luyện thung công, cũng không đơn thuần là cái gì đặc biệt thời khắc, cũng là cùng ngũ thông lục tầm các loại thân hình động tác hết sức phù hợp. Tiếp lấy lại đánh một chuyến viên hình quyền, thân nhanh, quyền căng nhanh, xê dịch nhảy vọt ở giữa giường như một cái lớn viên tại khe núi, đất bằng, cổ rừng thương phong ở giữa tùy ý bay là tả, càng dường như cùng chư đàn thú manh tương bác, hoặc chém giết, buôn đầu, vung lên khí huyết. Nhanh bên trong mỗi cái quyền giá đều bày ổn, chuẩn, lưu loát. Chân khí giãn ra đi khắp, như gió thu quét lá rụng đem hết thảy đều cuốn vào hai cánh tay của hắn, đặt ở dưới chân hai chân. Tinh khí thần hoàn toàn ngưng tụ thành một chút, thấu ngự trong ngoài, quán thông bốn phương tám hướng. Thẳng đến thu thế, Lục Tầm không tự giác vỗ tay. Kinh pháp khẩu quyết, lạnh đánh dứt khoát cứng rắn, nặng ở đợi nhu xảo, trọng mánh nhẹ nhàng run, hàm hư dính liền theo. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Lục Tầm chắp tay ôm quyền ngâm khẽ gầm nhẹ. A, ngươi cũng có luyện pháp. Tôn Thân cảm thấy thú vị. Hắn luyện võ đi chính là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác dung hội quán thông thành một thân, dù là đại yêu quái có chỉ là cái gì thô thiển con đường, hắn cũng như cũ coi trọng. Lục Tâm gật đầu, hắn xác thực không biết võ công, nhưng hắn có một môn pháp thuật tên là biên múa. Chương 15, học đường chương 15, học đường ngũ thông Lục Tâm Lưu Kim yêu đồng nhìn về phía bầu trời. Có nguyện, tập trung tinh thần, buông lỏng thân thể. Biên múa. Tôn Thân trong mắt hiện hiện kinh ngạc, hắn không phải đối loại này tâm lặng như nước trạng thái cảm thấy kỳ quái, mới vừa rồi cùng chính mình nghiên cứu thảo luận chính là yêu quái không giả. Thế nhưng là kiểu gì cũng sẽ vô ý thức xem nhẹ đối phương yêu quái bộ dáng, giống như tại học tập võ nghệ không phải yêu quái, mà là một cái sống sờ sờ người. Hiện tại thì hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên cảm giác đối phương không còn là người mà là chân chính đại yêu quái. Ánh trăng doanh như nước, nổi lên gợn sóng. Khởi sơ Tôn Thân tưởng rằng chính mình nhìn lầm, ngay sau đó hắn liền hãi nhiên giật mình, quang mang này là chân thật vờn quanh tại bên cạnh hắn, ánh trăng linh khí tại đại yêu quái đặc biệt mà kỳ dị tư thế bên trong sóng gió nổi lên, tinh tế dị rào âm thanh động đất vang truyền đến, thương một cổ tùng thu cánh tay về là đại yêu quái nhường ra càng rộng lớn hơn bầu trời. Trong rừng nghỉ lại chim bay không có vô cánh kinh bay, nhảy nhót tới gần nguyệt hoa. Dạ ưng không răng cùng hôi bảo giống như là uống say giống như ngã trái ngã phải. Trong thư viện phi cầm tẩu thú nhao nhao ngoi đầu lên, giống như là tại cổ rừng hậu sơn dựng lên một cái to lớn sân khấu. Khoảnh khắc, viên múa kết thúc. Đàn thú tự nhiên tán đi, cổ tùng chạc cây lại lần nữa rôi trở về. Lục Tâm còn có chút kỳ quái tới, hắn tại vận dụng bộ pháp thuật này thời điểm không phân biệt được đến cùng có bao nhiêu thức nhiều ít chiêu, hắn cũng không hiểu đến cùng một cái mở đầu động tác tính chiêu, vẫn là một cái hoàn chỉnh động tác biểu thức số học. Tóm lại liền tuần hoàn thành một cái chỉnh thể chính là, nhường Tôn Thân chính mình phân biệt ta mắt thấy không răng cùng hôi bảo trở lệnh qua trên mặt đất, nghĩ đến có lẽ là đêm dài quá buồn ngủ duyên cớ. Vũ Thông Lục Tâm nhìn về phía Tôn Thân, trầm thấp tiếng giống hỏi thăm. Tôn Thân ôm quyền thành khẩn nói, đâu chỉ hữu dụng, quả thực là một môn cao thâm luyện pháp. Lục Tâm gật đầu. Tôn Thân không giữ lại chút nào dạy cho hắn quyền pháp, đối xử mọi người lấy thành. Là một lấy sự tin cậy làm gốc người làm ăn, Lục Tâm đương nhiên sẽ không tư tàng. Mặc kệ hắn cái này viên múa hữu dụng hay là vô dụng, hắn như cũ sẽ giấu trong lòng nhiệt tình đem phần này tự mình biết đồ vật dạy cho đối phương, cũng may cũng không là vô dụng. Nếu thật là một môn cao thâm luyện pháp lời nói hẳn là cũng có thể dạy cho Triệu Giác bọn hắn. Đông đông đông. Thần hy ban đầu đến, thư viện chuông liền bị gõ vang. Phân công quản lý mấy người bọn họ sư minh xâm nhập giường chung sư phòng, sau lưng tạp dịch bưng lấy bốn bộ học sinh ăn mặc phân phát cho thành luôn bọn hắn. Sư minh hắng giọng cao giọng nói rằng, các ngươi bị điểm tại đinh dân ban, giáo tập là chỉnh dục chỉnh tiên sinh, hiện tại rời giường, chạy sơn. Chạy sơn. Chu trưởng tài ngáp không ngớt, Nô A Quý đang rời giường khí bất quá tại thư viện sư minh trước mặt cũng không dám phát, Lữ Hạc cũng là cấp tốc đứng dậy, Thành Ngôn hai cái mắt quầng thâm rất nặng, hắn một đêm luôn luôn nhớ thương Miêu Thúc cùng Hôi Bảo, không biết rõ bọn hắn có thể hay không chiếu cố tốt chính mình, cho nên cũng không ngủ ngon. Bọn hắn rất nhanh mặc thư viện phát xuống trang phục đang thao luyện trận tập hợp, sau đó ngay tại võ giáo tập dẫn đầu dưới chạy nhập hậu sơn. Quả nhiên là chạy sơn. Đủ hai khắc đồng hồ, thư viện trai giải đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Dùng qua đồ ăn sáng về sau nên đón không phải Vũ Văn Lộ Mặc, mà là Trung Bình Tấn cùng Tung Công. Chọn bẹn ngồi xổm nửa canh giờ, thả về rửa mặt thay đổi trường sang mới tại sư minh dẫn dắt hạ đến học viện đinh dần ban. Cái này sáng sớm dậy vò hoàn toàn tuyệt mất Chu trường tài hai người tưởng niệm, đến thư viện sát thực không phải ngưỡng thụ, nguyên lai loại kia đối lạ lẫm địa phương xa cách cảm giác cũng quét sạch sành sanh. Thành Ngôn thậm chí cảm thấy đến nửa canh giờ còn chưa đủ làm nóng người, hắn thường ngày đều là trước thời gian một canh giờ lên luyện công. Bốn người phân biệt ngồi tại hàng cuối cùng bốn cái vị trí. Một phương thấp dài dày bàn, dưới chân là bệnh mà thành một khối năm thước đông phương tịch, bên cạnh đặt vào một cái ngồi quỳ chân dùng chi trùng, cũng chính là gót chân băng ghế, là một loại kẹp ở giữa hai chân dấu ở dưới mông hình bầu dục nắm băng ghế. Bàn bên trên bày biện bút mực giấy nghiên văn phòng tứ bảo, chỉnh tề chất đống lấy hai chồng chất kinh thư, cùng nông cạn nhất tam tự kinh cùng thiên tự văn. Thư viện chuẩn bị rất đầy đủ. Ngồi xuống Thành Ngôn cảm giác rất mới lạ, chính là còn lo lắng. Thành Ngôn nghe tiếng nhìn lại, bên chân thêm một cái chuột bự, trong lúc nhất thời có chút không dám nhận. Chuột rất giống hôi bảo thế nhưng là hôi bảo giống như không có lớn như thế, coi như còn có thể giải chừng là trong vòng một đêm cũng không có khả năng biến lớn như thế a lại ngẩng đầu một cái. Trên xà nhà một cái hùng cứ như báo mèo mun lớn đang mở to kim đồng nhìn xem hắn. Miêu Thúc. Thành Ngôn thở nhẹ một tiếng. Đã Miêu Thúc tại, vậy cái này chuột bự thật đúng là có thể là hôi bảo. Hôi bảo. Thành Ngôn ép thanh âm hô một câu. Chuột chi chi gật đầu. Thành Ngôn lập tức ngây người, trong ngày thường hắn hô hôi bảo thời điểm cũng có đáp lại, nhưng phần lớn là loại kêu mèo mèo chó chó đối với mình dành tự nhiệt liệt phản ứng, nhưng là bây giờ xem ra, thế nào hôi bảo không phải tiến vào trong ngực hắn hoặc là chạy đến trong lòng bàn tay hắn, mà là trực tiếp điểm một chút to lớn tam giác chuột đầu. Ân mâu a, hôi bảo thành tinh. Thành Nôn kinh ngạc thấp hô một tiếng, hắn không rõ ràng hôi bảo trên thân xảy ra cái gì, phải cùng miêu thúc có quan hệ, lại nhìn tam thúc vòng tròn lớn mặt mèo bên trên một vệ tinh quái nụ cười, càng thấy 89/10. Vị kia phát ra tiếng vang kỳ quái nào đó đồng học. Thành Nôn cuống quýt đứng dậy, chắp tay trước ngực hành lễ hồi đáp, phu tử, học sinh Thành Nôn. Chính phu tử mang nho quan cầm trong tay quạt lông vỗ nhẹ thanh trường sam màu xám, hai lòng mỉm cười, gật đầu nói, vậy thì do Thành đồng học bắt đầu đi. Thành Nôn hướng về phía trước chào sau giới thiệu một phen. Tận lực bồi tiếp Chu Trường Tài cùng Ngô A Quý, cùng xuất thân bần hàn lữ hạt. Hàng trước học sinh vẻ mặt khác nhau, bất quá phần lớn đều tương đối bình tĩnh, nhiều lắm là còn có mấy phần hiếu kỳ, trừ cái đó ra cũng là càng đa tình tự, càng hàng phía trước nhiều hơn mấy phần khinh thị cùng ngạo nghễ, hàng trước nhất thì cũng không có quá nhiều để ý tới. Tới tới đi đi học sinh rất nhiều, cũng không có gì đáng giá chú ý tiếp lấy lần trước giảng kinh thi quyển thứ 17. Trình phu tử hơi hơi hí mắt, trong tay cũng không cầm thư quyển chỉ một thanh lông vũ phiến bố nhẹ bộ ngực, tại tuyết trong đường giảm bước, cứ như vậy một chữ không kém bắt đầu bài giảng. Hàng cuối cùng bốn người mở sách quyển, Thành Nôn thật vất vả tìm tới nội dung, đang chuẩn bị xích lại gần nhìn thời điểm chui ra một cái mặt tròn mèo đen đầu. Hiện tại hôi bảo tiếp cận một thước 6-7, lão miêu so hôi bảo còn lớn hơn tầm vài vòng, lắng hai nghe lấy trình phu tử giảng bài, kim sát thú đồng nhìn chằm chằm hắn lật ra trang sách. Thành Nôn minh bạch ra ra vì cái gì nói như vậy. Miêu thúc đúng là đến thư viện học tập. Chắc không được ra ra nhất định phải vận hành kế tiếp danh ngạch, nghĩ đến vẫn là mình dính ánh sáng. Thành Nôn quỷ quỷ túy túy nhìn nhìn bốn phía, đem trong tay kinh thi hướng án thư bên phải đẩy, một người một mèo cộng đồng quan sát trên sách ghi chép. Cũng may Lục Tầm có một chút cơ sở, không tính là hoàn toàn mù chữ, mặc dù như thế như cũng rất phí sức, nhường Lục Tầm nhớ tới đã từng học văn nói văn thời gian. Trình phu tử say mê trong đó, gật gù đắc ý cao giọng giải tụng, con cú, đã lấy ta tử, không hủy ta thất. Ấn tư cần tư, dục tử chi mất tư. Một người một mèo cùng một chỗ vào đầu đúc hai. Tại trình phu tử liền con ba lần sau, ung dung tiếng đọc sách tự học được ra. Thành Nôn học phu tử gật gù đắc ý bắt đầu đọc. Lao miêu đi theo meo meo đọc thầm. Hôi bảo lóe lên răng cửa, đánh cái thật to ngáp, trở mình nắm qua Thành Nôn góc áo đắp lên trên bụng nhỏ, cùng với tiếng đọc sách tiếp đi. Ăn trưa sau chính là nghỉ trưa. Mặt trời lặn xuống phía tây, chưa đến hoàng hôn. Đám học sinh tại rừng trúc trải rộng ra phương tịch tán tọa, lặng lặng thưởng thức trình phu tử đánh đàn. Một khúc kết thúc, phu tử buông xuống đàn, cầm lấy quạt lông nói rằng, âm luật quyển 11, ngũ hành nói. Đêm. Vì để tránh cho quấy rầy Chu Trường Tài cùng Nô Á Quý, Thành Nôn cùng Lữ Hạc hẹn nhau đi kho sách đọc sách. Đi thôi miêu thúc. Cất chuột Thành Nôn trên lưng một cái chứa văn phòng tứ bảo bọc nhỏ. Bọc nhỏ phía trên đang nằm sấp một cái mèo mu lớn. Lữ Hạc hạ giọng, Thành huynh, cái này không ổn đâu, kho sách là trọng địa, vạn nhất có cái sơ suất. Yên tâm đi Lữ huynh, miêu thúc cùng hôi bảo tuyệt sẽ không làm loạn kho sách. Lữ Hạc không còn tiến hành quyết can. Hai người hai quái cái này tiến về thư viện kho sách. Chương 16, kho sách chương 16, kho sách ra cửa. Chu Trường Tài giỡn cổ lên nhìn về phía đi ra ngoài hai người. Nhìn xem Lữ Hạc cùng Thành Nôn bóng lưng, Chu Trường Tài trong lòng thở dài. Trong ngày thường à, hắn cũng không thấy đến thế nào, hiện tại cùng ở chung một mái nhà, có tiến tới đọc sách người liền để trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần bối rối, suy nghĩ không thoải mái. Cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là thế nào, rõ ràng hắn đối đọc sách không có hứng thú. Càng nghĩ càng thấy đến phiền muộn. Không chịu nổi tịch mịch hắn tự biết không phải loại ham học tử. Cùng sát quỷ đầu thai Ngô A Quý không giống, hắn đồng dạng tinh thông cá cược chơi gái, nhưng đối Chu Trường Tài mà nói chơi không lắm ý tứ, tựa như là người nên đi tiểu giống như, lệ tạo thuận lợi, duy cực có ý tứ, để cho người ta sự thoải mái nói không nên lời. Cái này không, mới ngày đầu tiên hắn liền cùng trong học đường tên du thủ du thực thân quen. Nghe nói trời vừa tối học sinh đều sẽ đi một chỗ dưới mặt đất phường thị, ngay tại thư viện mặt phía Bắc Hậu Sơn Miếu Quan, chỉ cần có thể xuất ra bạc cái gì không có. Hắn liền dự định kéo lên Ngô A Quý cùng đi Hậu Sơn Miếu Quan dạo chơi. Ngô A Quý nghe xong con nữ nhân trong mắt chừng đến căng tròn phóng ra qua mang, xoa tay nói, người hiểu ta, giải mới minh vậy. Đi một chút, chúng ta dắt tay hướng Hậu Sơn đi một lần. Kho sách là trọng địa không giả, lại cũng không ngăn cản đám học sinh tới đây học tập. Tuần tra ban đêm sư huynh cẩn thận xem xét trụ bên trên mở rộng ra đèn đồng. Trụ đèn là một tầng hơi mỏng lưu ly, coi như đụng đổ đèn đồng cũng sẽ không bốc cháy. Chấp sự căn dặn không thể tự mình dùng minh hỏa, không thể hủy hoại thư tịch, kinh thư, từ nơi nào cầm như thế muốn thả lại nơi đó. Nhận lệnh bài hai người bước vào cao ngất bảo lâu, chỉ làm cho đám học sinh tại hạ ba tầng lầu lại hướng lên liền cấm chỉ đi vào. Thành Nôn cùng Lữ Hạc tìm một khối trống trải chi địa đánh lên phương tịch. Tới đây có sẵn án thư, cầm đèn ra sức học hành. Hôi bảo vừa vào cửa liền nằm dạp trên mặt đất cẩn thận ngửi, giống như là tìm tới phương hướng, giống như vắt chân lên cổ chui vào hám. Ai? Thành Nôn không tốt tại kho sách cao giọng la lên, cứ như vậy nhỏ xíu tiếng vang liền dẫn tới cách đó không xa mấy vị sư minh bất mãn, đành phải cáo cầu miêu thúc nhanh đi truy hồi hôi bảo, tuyệt đối đừng nhường hôi bảo xông ra đại họa. Lao miêu Lục Tầm không có trước tiên ngăn lại, đi bộ nhàn nhã dán tại hôi bảo đằng sau, có lẽ là hôi bảo lại phát hiện bảo vật gì. Hôi bảo dùng cái mũi dán chặt lấy gạch đỏ, cái mông cao cao mân mê đến, giống như là tại chống khăn lau lau chùi. Hít hà bên này, lại nửa đường dừng lại tiếp lấy chuyển đổi phương hướng, sau đó theo cầu thang bằng gỗ leo lên phía trên. Không có say lâu như vậy loẹt loẹt trương dương, kho sách chỉnh thể cổ phát đại khí, giống như là hoàn toàn dựa theo quy củ kiến tạo. Tầng 2 ra sức học hành học sinh thiếu một hơn phân nửa, tới 3 tầng nhân số lại có ấm lại. Hôi bảo không có dừng lại. Lao miêu Lục Tầm một đường đuổi theo hôi bảo lên lầu 4. Vừa đến, nguyên bản còn có chút sáng ngời lầu 4 lập tức lâm vào hắc ám, từ từng đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm hai vị khách không mời mà đến. Hôi Bảo Chi Chi quay đầu nhìn về phía Lao Miêu. Bạch Lộc Động thư viện lịch sử lâu đời, nhiều năm tuổi đồ vật bình thường đều sẽ thành tinh tắc quái, vừa rồi đèn đuốc mặc dù không phải tươi sáng cũng coi như ánh nến phiêu động, hiện tại như thế khác thường, khẳng định là kho sách bên trong tiểu tinh linh động tác. Lao Miêu đối với mấy cái này trong thư viện tiểu tinh linh không có hứng thú, nhàn nhạt meo một tiếng, ra hiệu Hôi Bảo tiếp tục tìm. Hôi Bảo vốn là còn chút e ngại hoàn cảnh xa lạ, có mèo đen chỗ rửa là gan lập tức lớn. Lại một lần nữa đem cái mũi chất đống trên mặt đất, tả hữu ngửi ngửi phương hướng đúng, máy đuổi đất như thế kể sát đất bắt đầu chạy. Không bao lâu, dẫn mèo mun lớn đi vào thông hướng 5 tầng trượng hứa thang lầu, đang muốn nhấc chân hướng lên. Đông. Hôi Bảo ngã cái bờ mông đôn nhi. Nhe răng niết miệng luốt luốt, đầu đen ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy nguyên do. Mèo đen lục tầm trầm ngâm lục lọi một phen, trước mắt phảng phất có lớp kín bức tường vô hình chặn lại con đường của bọn hắn. Hắc hắc. Trong bóng tối truyền đến che miệng cười. A tiếng cười ngẩng đầu lên sau khó phân cười quái dị lập tức trải rộng bốn phía. Ha ha ha. Mèo đen lục tầm kim sắc thú đồng quay lại, vượt đi ánh mắt, hắc ám tại mắt mèo bên trong tựa như là hoàng hôn giống như thanh tịnh, phi thân nhảy lên, một chảo đè lại muốn chạy người tí hon màu đen. Tiểu nhân thất kinh há miệng hô to, thưa ông cứu mạng. Trên lầu các ngủ gà ngủ gật lao ông đột nhiên bừng tỉnh, dưới chân giẫm mạnh hùng, ung ung cục lăn xuống đến, lảo đảo quẳng trên sàn nhà, kinh ngạc nói, từ đâu tới lão hổ? Mới không phải lão hổ đấy, thưa ông chẳng lẽ mắt mờ? Tấm biển bên trên mặt to phát ra tiếng cười hắc hắc. Một bên trốn ở giá sách phía sau thanh đồng ngọn đèn nhỏ gật gù đắc ý, phiêu diêu ánh đến chậm chậm ổn định, cũng chiếu sáng cách đó không xa cảnh tượng. Màu đen mèo to đang đè xuống mặt tinh linh, kim sát thú đồng tuần sát tứ phương. Thư ông hơi rung nhẹ thân thể, lập tức từ vỏ giống như lớn lên như một cái còng xuống lao đầu nhi, vẻ mặt tươi cười vươn tay, Lino. Nói liền phải đem mèo đen ôm mở. Mèo đen đem màu mực tiểu nhân một ngụm ngậm lấy, lách mình lùi lại, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển. Cứu mạng a! Mặt người hoảng sợ không thôi. Cái này vừa hô, vốn đang tính ăn tính kho sách lập tức chuyển đến đinh đinh cạch cạch tiếng vang, chỉ trong chốc lát nguyên một đám hình thù kỳ quái tinh linh tất cả đều vây quanh. Hôi Bảo dọa đến bận bịu nuốt ở lão Miêu chân sau. Thư ông trấn an nói, thả hắn a, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Lão Miêu chậm chậm đem mặt người buông xuống, mặt người lộn nhào địa tạng tới thư ông sau lưng. Chúng quái lao nhau khi nói chuyện. Lục Tấm Hiếp Kim đồng thầm nghĩ, vì vậy những này tiểu tinh linh đều không có nguy hiểm gì khí tức, nguyên một đám lại có thể ngôn ngữ. Mèo đen Lục Tấm rũi móng đuốt chỉ trượng hứa thang lầu. Thư ông cầm lấy một chiếc mọc lên tay chân đèn đồng, vừa cười vừa nói, muốn lên 5 tầng cần được đến phu tử cho phép, ngay cả chúng ta đều không thường đi lên. Trước kia chưa thấy qua các ngươi. Tấm biển là đèn lồng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm hắc mèo và chuột, cười thầm, mèo và chuột tổ hợp nên thành tinh. Đúng nha đúng nha. Chúng bái mồm năm miệng 10 nói thành một đoàn, gan lớn đã vây quanh hắc mèo và chuột bắt đầu đi loanh quanh. Bọn hắn gặp qua không ít Lino, bất quá giống trước mắt thông minh như vậy cũng là lần đầu nhìn thấy, nhao nhao suy đoán lai lịch. Thư viện chính là không bao giờ thiếu tinh quái. Hôi Bảo phát giác được bọn hắn không có địch ý sau cũng trầm tĩnh lại. Lục Tâm nhìn một chút phương kia có thể lên lầu 5 thang lầu, lại quay lại ánh mắt, mèo. Ấu ngao ngao. Kỳ quái, cũng biết nói chuyện. Đã không có cách nào bên trên lầu 5 đi tìm bảo vật, Lục Tâm liền dự định mang theo Hôi Bảo về một tầng, hắn còn phải hiểu biết chữ nghĩa. Tiếp theo, nửa đêm thời điểm phải đi cổ tùng rừng phó ước học tập viên hình quyền. Thư ông sờ lấy hoa dâm sợi dâu, cười ha hả nói rằng, ngươi nói cái này a, mỗi khi gặp thư viện náo nhiệt thời tiết, phu tử đều sẽ điểm hóa mới thành tinh tinh linh, bọn hắn cũng liền biết nói tiếng người. Mèo đen trên mặt tròn hiện hiện thần sắc kinh ngạc. Hắn đúng là ý tứ như vậy, không nghĩ tới thư ông còn hiểu mèo lời nói. Càng làm cho hắn kinh ngạc là những này tiểu yêu quái đúng là bị người điểm hóa nói chuyện. Có thể khiến cho tiểu yêu quái nói chuyện, vị này phu tử bản sự tuyệt đối không nhỏ. Nghĩ tới đây, Lục Tầm quay đầu nhìn về phía lầu 5, chỉ sợ thật có bảo bối gì ở phía trên cũng cầm không đi. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo, vẫn là đừng rước lấy phiền phức. Mèo đen Lục Tầm đem Hôi Bảo nhẹ nhàng ngậm trong miệng, hướng về phía thư ông khẽ gật đầu, nhảy mấy cái liền theo thang lầu lường trụ hạ 4 tầng lâu. Thành ngôn mở ra thư tịch, một cái màu đen đầu mèo chui ra ngoài. Lại nhìn lên, chuột bự ghé vào bên chân của hắn, kéo qua hắn trường sam che mình bụng nhỏ, xoay người tìm cái thoải mái tư thế nằm xuống. Thành ngôn hiểu ý cười một tiếng đem thư tịch hướng bên cạnh đường. Trải rộng ra một chương chiếm cứ bàn một nửa giấy tuyên, tự mình mài lên một nước. Mèo đen rũi ra lông xù miêu quyển, vụt, bắn ra một cái lợi chảo, dính một hồi trong nghiên mực mực nước bắt đầu chép sách, trước tiên đem buổi trưa giáo tập giảng kinh thi sao chép một lần. Thành ngôn cũng giống như vậy, chỉ bất quá hắn không dùng tay đầu ngón tay mà là bút lông sói bút lông. Một người một mèo cứ như vậy ăn ý dựa bàn biết. Đi vệ sinh trở về Lữ Hạc trong mắt đều thẳng. Thành huynh. Xuyệt. Thành ngôn làm cái im lặng tư thế. Lữ Hạc lắc đầu bất đắc dĩ, đầu năm nay liền yêu quái đều học thượng. Hẳn là còn muốn khoa cử phải không? Chương 17, đánh cái vật ăn chương 17, đánh cái vật ăn giờ tí ban đầu. Ngáp liên thiên Thành ngôn cùng Lữ Hạc đẩy cửa phòng ra. Lại dùng công cũng phải khổ nhàn kết hợp, không ngủ được một lát không có chuyện, dần dần khó tránh khỏi hiệu suất hạ xuống, và lại đối thân thể cũng không tốt, cho nên giờ vừa đến, hai người liền thu thập đồ đạc theo văn kho trở về sương phòng. Rón rén vào cửa, lại phát hiện Chu Trường Tài cùng Ngô A Quý cũng không tại trên giường. Hẳn là Chu Minh cùng Ngô Minh cũng đi kho sách. Lữ Hạc trêu ghẹo nói. Thành ngôn cười nói, mặt trời không có khả năng đánh phía tây đi ra. Thuận thủ sơ soạn đống chốc bị ổ mát. Ra ngoài hẳn là có một đoạn thời gian. Sẽ không xảy ra chuyện a. Lữ Hạc nguyên lai trêu chọc tâm tư biến mất không thấy gì nữa, mặc kệ hai người như thế nào hành vi phong túng, tốt xấu là đồng môn lại là đồng hương, hắn không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện. Tại thư viện có thể xảy ra chuyện gì? Thành ngôn cũng không lo lắng. Trong thư viện có rất nhiều phu tử, tất cả đều là có bản lĩnh trong người người, cường nhân kẻ xấu đều phải đi vòng nào dám xuống tới. Thu thập xong giường chiếu, dựa mặt một phen liền nằm trên đó, dự định tại trước khi ngủ lại quan tưởng đại yêu quái đồ lục. Lữ Hạc nói, ai, không có 10.000 cũng có vạn nhất. Vậy cũng tốt, ta nhường Miêu Thúc đi tìm một chút. Thành Ngôn xoay người lên liền chuẩn bị năn nỉ Lao Miêu, tìm một phen lại không phát hiện Lao Miêu thân ảnh. Không chỉ có Miêu Thúc không tại liền Hôi Bảo cũng không tại trong ổ Lữ Hạc tưởng tượng thôi được rồi, dù sao không tốt phiền phái Thành Ngôn, Minh Nhi rồi nói sau. Đêm khuya ưu cảnh, Nguyệt Nhi dán tại ngọn cây. Ngũ Thông Lục Tầm đúng hẹn đến cổ tùng rừng. Tôn Thân sớm ở nơi đó chờ lấy. Vừa tới gần, lộc cộc làm cho người lúng túng thanh âm từ trong bụng lăn ra đây. Cũng may Ngũ Thông thần mặt vốn chính là đỏ, giống như là đeo một trương xích đồng sắc mặt nạ ác quỷ, ngược lại để cho người nhìn không ra Lục Tầm vẻ mặt biến hóa. Tôn Thân khuôn mặt bình tĩnh cười nói, đi, lên núi đánh cái vật ăn. Ngũ Lao Phong Sơn như kỳ danh, Bạch Lộc Động thư viện thân ở quần sơn vờn quanh ở giữa, chưa từng thiếu sơn chân thịt rừng, nếu là ăn đã quen cũng có thể đi tới gần bà hồ khẩu săn chút thủy loại. Hiện ở thời điểm này chính là ăn con cua mùa tốt, vành lãi trạch bên trong cua hồ một cái thi đấu một cái phì, lấy lớn, phì, tươi, ngọt chứ danh. Ngũ Thông Lục Tầm gật đầu, cánh tay trái mở ra, tay phải bóp thành cái còi thổi lên. Đích. Bóng đen từ cổ tùng rừng trên không xẹt qua, kiềm chế cánh lao xuống, thiết chảo vững vàng chộp vào ngân sắc tuyết quặng lông tay vượn bên trên, như thoi đưa đầu rắn chôn xuống cắt tỉa không thoải mái lông vũ. Hôi Bảo theo Ngũ Thông Lục Tầm váy giáp bỏ lên trên bả vai. Ngũ Thông Lục Tầm trầm thấp phân phó một tiếng. Ra ưng không răng vỗ cánh mà đi. Lục Tầm chợt nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Thân, ngăn chặn thô kệch khàn giọng, "Giống." Tôn Thân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại yêu quái còn có thể thúc đẩy tiểu yêu quái, để cho người ta không khỏi sợ hãi thán phục, "Tốt, tốt." Hắn dẫn đầu khởi hành, mấy cái liên kích leo lên cổ tùng ngọn cây, chặt cây thoáng qua một chút, dường như chỉ là một hồi gió thu quét, ôm lấy tay bảng Tôn Thân nhìn về phương xá hỏa hồng phong biển. Lại vừa nghiêng đầu, eo buộc xanh đen váy giáp đại yêu quái đã đứng tại bên cạnh hắn, lưu kim yêu đồng tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Vũ Thông Lục Tầm từ khi học được viên hình quyền đối lực lượng bả không càng hơn một bậc, đối đạo hạnh cũng có sâu hơn hiểu. Nếu như là trước đó vài ngày, hắn khẳng định không có cách nào bình tĩnh như vậy đứng tại bốn lượn ngọn cây. Thả người nhảy lên, đón gió nhảy xuống, duỗi ra hai tay ôm lấy thân cây ở giữa không trung lại du lên. Hôi Bảo trừng lớn đôi mắt, song chảo cùng hai chân gắt gao nắm lấy Lục Tầm bả bay. Tôn Thân hiểu ý cười một tiếng đồng dạng từ ngọn cây cắm xuống, hắn mặc dù cũng có thể đãng tại cổ một rừng cây ở giữa lại không kịp Ngũ Thông thần tiêu sái. Trung quy trung cụ không có gì không tốt. Lồng lộng dãy núi, phong lửa vân hải ở giữa, một người một quái dường như cố ý phân cao thấp, người truy ta đuổi. Cao thủ quyết đấu có thể khổ chuột. Hôi Bảo đã hoàn toàn bắt không được, nhận mệnh giống như bông ra chảo, chỉ còn lại có răng cửa lớn gắt gao cắn một đoàn tuyết cọp lông, rốt cục tại đãng xuất mây mù phi thân ngọc trụ phong thời điểm thoát lực. Hôi Bảo dùng cả tay chân, một cái miệng trái phải lắc lư vẫn là không cam lòng bung ra, mắt nhìn thấy liền phải từ ngàn lưỡi đao trên đỉnh rơi vào mây bụi, một bàn tay lớn đưa nó đủ tới thăm dò tại bên hông máy giáp. Có ổ Hôi Bảo thở dài một ngụm trọc khí. Không nha tướng quân bay lượn trời cao, sơn giã vật quái không chỗ che thân. Chỉ trong chốc lát liền phát hiện một đầu bụi ở sơn giã vũng bùn bên trong lợn rừng. Đích đích. Lát tại vũng bùn bên trong lợn rừng phân chấn lên thân, nhìn chằm chằm khách không mời mà đến. Tốt một đầu lợn rừng lớn. Tôn Thân đang muốn tiến lên chỉ thấy Lục Tầm vươn tay cánh tay ngăn lại hắn. Giống. Cũng tốt. Tôn Thân lui nửa bước. Hắn đang muốn nhìn xem Ngũ Thông Sơn quân học ra thành tựu gì. Luyện tung công, học quyền lộ, trung quy là chết, muốn phát huy ra bản sự còn phải thực chiến chém giết. Lục Tầm từ bên hông cầm ra cái gì vật kiện, tiện tay ném qua, Tôn Thân hai tay tiếp được, định tình nhìn lên là chỉ lông xám chuột bự, vì đến chảy mỡ, không giống như là con chuột giống như là một cái sắp thành năm nhỏ xám. Chi chi. Tôn Thân thưởng thức một phen vừa cười vừa nói, là ngươi. Hắn đã nhận ra chuột lai lịch, cái này không phải liền là lúc ấy hắn chỉ điểm qua đứa bé kia co sùng vật sao? Lại nhìn vây quanh màu xanh đen váy giáp, bảy thước có thừa Ngũ Thông Sơn quân long hành hổ bộ, Tôn Thân sao có thể chả không nhận ra lai lịch của đối phương? Lợn rừng lớn vung làm quai hàm, thô lệ răng nanh đâm vào rất cao, biểu hiện chính mình hùng tráng. Bốn cái răng nanh hình thái khác nhau, bắt mắt nhất chính là một đạo vết cào, từ lợn rừng cái chán xẹt qua cái mũi, nhường mũi heo nhìn giống cánh hoa đồng dạng. Vết cào chỗ qua không thấy nửa điểm lông tóc sinh trưởng. Hừ hừ. Mặc giáp lợn rừng thấp giọng gầm rú, trứng gà đại hắc bạch rõ ràng con mắt có chút chuyển động. Tại trong vũng nước còn không rõ lộ ra, vừa đứng lên đến, tràn đầy dữ tợn cường tráng hình thể như là thấp bé gò núi, mắt thấy ngân sắc tuyết cọp lông viên hầu không lùi mà tiến tới, lợn rừng ngao mà giống lên một tiếng, tròng trắng mắt bị tơ máu luân hệ. Lợn rừng nhảy lên xuất thủy hoa thời điểm mặt đất đều tại chấn, tốc độ cực nhanh, cản đường mặc kệ là núi đá vẫn là cây nhỏ, nghiêng đầu chắp tay liền thành bằng phẳng khu vực, thời gian trong nháy mắt liền đã vọt tới Lục Tầm trước mặt. Cái này nếu như bị đẩy lên một chút, chính là không chết cũng phải trọng thương rơi xuống vĩnh viễn tàn tật. Lục Tầm lách mình nhẹ nhàng linh hoạt vừa tránh, trường quyền tự phía bên phải đánh ra. Chỉ một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, lợn rừng to con thân thể lảo đảo cắm lệch qua trên mặt đất, máu cùng bọt hòa với nước bọt tự miệng mũi tuôn ra. Thể xác vừa nằm xuống liền lại không có bò lên, co rúm mấy lần không có sinh tức. Tôn Thân tràn đầy thưởng thức khẽ gật đầu. Vũ Thông Sơn quân cái này một quyền tận đến viên hình quyền ba vị lạnh giòn, hai chân như cây già cắm rễ đại địa, tay vượn hoàn toàn cùng cổ sống đại long hình thành thống nhất, nhìn không có gì lạ, kỳ thực lợn rừng sọ não đã bị tình lực đánh nát. Dùng ít nhất thể lực, pháp lực, làm hữu hiệu nhất sự tình chính là võ công. Điều này cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Trước kia còn cảm thấy mấy ngày không đủ thời gian lấy dạy dỗ cái gì, hiện tại xem ra, chỉ cần đại yêu quái không đi lệnh ra, một mực luyện tiếp nhất định có thể trở thành biên hình quyền cao thủ. không biết rõ một cái đến biên hình quyền chân ý đại yêu quái có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Tôn Thân không khỏi mặc sức tưởng tượng. Cái này nếu là tại Đông Nam chi địa. Tóm lại, ăn cơm trước đi. Chương 18, ăn thịt uống rượu cùng luyện pháp chương 18, ăn thịt uống rượu cùng luyện pháp gắt lò. Nhóm lửa. Tôn Thân vốn là màn trời chiếu đất người trong nghề, rất nhanh liền dùng bùn nhão bạn tảng đá dựng lên bếp nấu. Rút ra bên hông bảo đao cho lợn rừng lấy máu, lại theo cái bụng mở ra đem ra heo lột xuống. Mở ra đầu heo xem xét, xác thực như hắn suy nghĩ như thế, toàn bộ khía cạnh xương cốt xuất hiện một đạo quyền ấn vết rách, kém một chút xuyên thủng, vết tích một mực kéo dài tới một bên khác, bên trong thành quấy thành một đoàn bột não. Thật nặng quyền. Lục Tầm xem như có chút kinh nghiệm, nhưng giúp đỡ chính là thêm tiền, cho nên đi nhặt được khô giáo củi. Ngũ Lao Phong chính là không bao giờ thiếu đỏ tùng cùng lửa phong. Phong một thích hợp thịt nướng. Khoảnh khắc, tại ba chồng thác nước nhánh sông rửa sạch thịt heo. Tôn Thân cẩn thận từng ly từng tí mở ra hầu bao lấy ra một bao muối mịn, vo chế một trận treo ở phong trên giá gỗ. Hôi bảo chạy nước bọt ở bên cạnh xoa chảo. Không Nha tướng quân cũng từ trên không rơi xuống, an tĩnh đứng tại suối nước bên cạnh. Tôn Thân dùng bảo đao cắt lấy khối thịt, trong ngoài lại nướng một phen sau đưa cho Lục Tầm. Gấp đến độ hôi bảo ở bên cạnh này. Đều có, đều có. Một khối thịt lớn nhét vào hôi bảo móng nuốt bên trong. Không Nha tướng quân đồng dạng được chia một khối. Lục Tầm mở ra huyết buồn đại khẩu. Thịt heo rừng nhập khẩu. Có rất nặng thổ thịt mùi tanh. Ăn không quen. Uống chút ép một chút. Tôn Thân đưa cho hắn một cái hồ lô rượu. Lục Tầm ngửa đầu uống thả cửa, chú mục nhìn qua đồng thời suy nghĩ hương vị. Không có cương liệt sắc cay, có là kéo dài quả mùi vị, mang một chút xíu đắng chát, lại tại nuốt xuống sau về cam vô tận. Kỳ quái là, nhường trong cơ thể hắn pháp lực đều đi theo có chỗ khuấy động, tựa như là uống một miệng lớn nguyệt hoa. Nhìn ra Ngũ Thông thần nghi hoặc, Tôn Thân giải thích nói, nhộn nhẹ, đều là tu hành. Nói hắn từ bên hông cởi xuống một cái khác hồ lô, bản thân cũng uống một ngụm. Hiển nhiên cái kia hồ lô vốn là Lục Tầm dự bị. Ngũ Thông Lục Tầm cái hiểu cái không gật đầu nhìn về phía trong tay thịt heo, không có chút gì do dự cũng khó chịu kéo xuống một khối lớn. Không thể ăn, nhưng là không trở ngại tiếp tục ăn. Ăn no rồi mới có khí lực. Một người tam quái đủ ăn hơn phân nửa đầu lợn rừng. Trong đó đa số đều tế Lục Tầm cùng Tôn Thân ngũ tạm miếu. Ăn uống no đủ, Lục Tầm cởi xuống vỏ cây tùng xoa thành dây thừng, cắt ra 3-40 cân nướng chín thịt ngon, vật này không tệ, cho Tiểu Thành cũng mang ra một phần. Giống. Lục Tầm thu thập xong đồ vật để qua một bên, không chút gì keo kiệt thi triển biên múa. Nguyệt hoa doanh như nước, Ngũ Thông thần múa tại quang ảnh bên trong. Một chiêu một thức dường như cùng tự nhiên hòa làm một thể. Kéo dài hô hấp từng đoạn phối hợp với lồng ngực cùng phần bụng chập trùng. Xô xô xoạt xoạt thanh âm truyền đến, phi cầm tẩu thú an tĩnh ngồi vây quanh thành một vòng. Ngọn cây, khe đá, khe núi có cây chi bụi truyền đến nhỏ bé rung động, hóa ra là có cây núi đá thành hình tinh linh chia sẻ lấy chấn động nguyệt hoa linh quang. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bạch sắc quang mang hiện hiện, tiếp lấy bạch quang lấp lóe hoàng kim ngọc thạch chi sắc, vô số điểm sáng trong bóng đêm hội tụ thành một đầu róc rách dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ tựa hồ là một đầu chủ mạch diễn sinh ra nhánh sông, cứ việc chỉ là một dòng suối nhỏ cũng làm cho trong núi phi cầm tẩu thú có cây tinh linh hưởng thụ vô tận. Luyện tới một thức sau cùng, Lục Tầm mọc ra một ngụm thanh khí buông lòng thân hình. Tôn Thân nuốt cằm nói, Đông Nam thế cục căng thẳng, ta cùng Đô Đường hẳn là sẽ không ở lâu. Nói từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, bản này viên hình quyển phổ ngươi cầm lấy, bên trong còn có rượu thuốc ngâm chế chi pháp. Lục Tầm không có nhiều giả mồm tiếp nhận quyển phổ. Luyện công chính là một cái kiên trì bền bỉ sự tình. Kiên trì, sẽ có thu hoạch. Canh năm. Lục Tầm mang theo hôi bảo trở về sương phòng. Xuất viện thật không phải là người có thể đợi địa phương, lên men nhiệt độ cao thì cũng thôi đi, kia cô hỗn hợp mùi vị sặc mắt người nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Hôi bảo liên tục nuốt khan, nói cái gì cũng không muốn trở về xuất viện. Vừa vặn Lục Tầm cũng không có ý định trở về, hắn mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ nhưng cũng không muốn ở xuất vật trong ổ mới vừa vào cửa. Lục Tầm hơi kinh ngạc Tiểu Thành lại ngồi tại trong nội viện. Chi chi. Hôi bảo nhảy lên thạch lấy mượn lực bò lên trên Tiểu Thành bả vai. Tiểu Thành bụt từ chỗ ngồi đứng lên. Tinh mô bên trong tràn đầy kinh ngạc. Cốt bởi bước vào xương phòng biện lạc không phải mèo đen, mà là bảy thước có thừa đỏ mặt thanh nha đầu bạc bạch thân thể đại yêu quái, kim đồng giống như hai đoàn hỏa nhãn. Nếu là đổi người bình thường chỉ sợ nhìn chúng một cái liền dọa đến sủi lơ, liền tiếng la cũng chỉ có thể giấu ở yết hầu, biến thành khụ khụ khàn giọng. Thanh ngôn lại chỉ là kinh ngạc về sau liền cung kính đi chắp tay trước ngực lễ kêu một tiếng, miêu thúc. Lục Tâm đến gần bàn đá đem ăn thịt cùng uống còn lại nửa hồ lô rượu cùng nhau buông xuống. Khí thủy. Thiện tay xoa xương sớm thành nước, dính một hồi viết tại trên bàn. Vì sao không ngủ? Canh năm bang âm thanh tiếng chiêng đem ta bừng tỉnh. Thanh ngôn trong mắt vẻ kinh ngạc thật lâu chưa từng rút đi. Dù là hắn biết trước mắt đại yêu quái là miêu thúc, vẫn cảm giác trái tim tại phanh phanh nhảy. Khí huyết phun trào lên nhường hắn căng thẳng. Đây là thân thể tại bản năng phản ứng, không nhận hắn khống chế. Mắt thấy Chu Minh cùng Ngô Minh đều chưa có trở về, Miêu Thúc ngươi cùng Hôi Bảo cũng không biết đến nơi đâu, ta liền đứng dậy tới. Thành huynh, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Lên đổ nước Lữ Hạc đẩy cửa phòng ra, là Chu Minh bọn hắn trở về. Thành luôn cả kinh thất sắc, cũng không thể nhường Lữ Hạc nhìn thấy Miêu Thúc. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy sẽ vì chi che lớp một hai, đã thấy tới vừa rồi cao lớn yêu quái đã biến mất, trên băng ghế đá cũng là thêm một cái mèo đen. Mèo đen cả người lẫn vật vô hại meo một tiếng. Thành luôn hiểu ý cười một tiếng. Quay đầu lại nói, ngang, ta là hỏi Lữ Minh nếu không cùng một chỗ ăn chút. Ăn. Tại hạ sợ vô phúc tiêu thụ. Lữ Hạc liên tục khoát tay muốn cự tuyệt. Thư viện cơm nước không sai, một ngày ba bữa đỉnh đỉnh. Hắn không phải đại bị vương, đối luyện võ không hứng lắm, chỉ muốn sớm một chút đọc lên pháp lực, bất quá ngửi được mùi thơm, cái bụng vẫn là bất tranh khí lộc cọc kêu lên, mặt đỏ lên, tại thành ngôn mời mọc ngồi xuống. thắp đèn, điểm hạ mấy cái khí cụ cùng chung rượu. Hai người một mèo một chuột hưởng dụng lên lạnh thịt. Lữ Hạc dùng dao găm cắt xuống một khối lớn, tại dụng cụ bên trong chia ăn, đây là thịt heo rừng à? Chính là. Được đến lao miêu thủ ý thành ngôn gật đầu, hơi có chút ngoài ý muốn hỏi, Lữ Minh một ngụm liền ăn đi ra. Lữ Hạc biểu lộ cảm xúc, năm đó cùng lao châm nhi lên núi, săn qua một đầu tiểu nhân, đến nay dư vị. Rượu ngon. Thành ngôn uống một chung, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, khí huyết quần quận đi khắp mơ hồ trong đó bắt được cái gì. Hai chân đứng thẳng đứng đấy ôm chung rượu hôi bảo cũng uống hạ nửa chung, biết là đồ tốt nó bận bịu lại uống xong còn lại, chớp đầu đen chói sáng nhìn về phía hồ lô rượu. Lại cho ngươi rót đầy. Thành ngôn cười lại cho hôi bảo đổ một chung. Khoảnh khắc, say thức hai người kề vai sát cánh ngã qua viện lạc cánh cửa. Chu trưởng tài đánh cái rượu cách nhì, nói lầm bầm, tiếp lấy ép, ra còn có bạc. Nói từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu. Thành ngôn tiến lên đỡ lấy hai người đem ngân phiếu nhét về Chu trưởng tài túi, nói rằng, cái này là từ chỗ nào trở về, một thân mùi rượu. Không chỉ có mùi rượu, còn có son phấn bột nước mùi thơm. Nô A Quý ánh mắt mê ly cười ha ha lấy, Thành huynh, ngươi không có đi hậu sơn thật sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, ngươi không biết rõ, nơi đó rất là phồn hoa. Sắp cắm lệnh ra đi xuống thời điểm, Thành ngôn tay mắt lanh lẹ đem người kéo lên. Hai người cứ như vậy bị đội vàng giá tới trên giường. Lữ Hạc lắc đầu nói, chỉ sợ sáng sớm chạy sơn bọn hắn không cách nào tham gia. Đừng nói là chạy sơn, buổi sáng học đường có thể hay không lên đều là cái vấn đề. Thành ngôn tiếp lời gốc dạng, dùng móng vuốt ôm lấy chung rượu lão miêu hiếp kim đồng. Hắn thế nào nghe trên thân hai người mùi vị có chút không đúng, rượu, mồ hôi bẩn cùng son phấn bên trong hòa với mùi tanh nhàn nhạt nhi. Lục Tâm không có tiếp tục đối tác, có thể ở thư viện sinh tồn tinh quái cũng đều là hiểu chút quý củ. Mèo đen ngửa đầu đánh cái thật dài ngáp. Hắn đến híp mắt một hồi, lại là làm bằng sắt thân thể cũng cần đi ngủ, không phải căng cứng tinh thần rất dễ dàng sụp đổ. Mèo đen liền xanh đen váy giáp trong phòng nằm cái ổ, hôi bảo dựa vào lao miêu cái bụng, tráng kiện cái đuôi mèo cuộn tròn trở về đắp lên hôi bảo trên thân. Chương 19, động tâm nhận tính chương 19, động tâm nhận tính tiểu thành ở trong viện rèn luyện cơ sở. Một thanh giày kiếm sắt đùa bỡn hổ hổ sinh phong, nóng hổi mồ hôi từ dưới da chảy ra, cơ bắp rung động đem mồ hôi đánh sơ xác, thư viện sư Minh tới cửa mới chậm rãi thu kình. Thật bản lãnh. Thư viện sư Minh vỗ tay bảo hay, tán thán nói, sư đệ bằng trường ấy tuổi liền có như vậy võ nghệ, rất có triển vọng a. Thành ngôn nắm lên hồ lô bầu rửa mặt, dùng khăn tay lau nói, sư Minh quá khen rồi. Trịnh sư Minh vừa cười vừa nói, sư đệ là cùng vị kia cùng đi a. Vị nào? Thành ngôn có chút ngoài ý muốn. Cùng sơn trưởng quen biết Tử Nhiệm lão giả. Trịnh sư Minh nhìn Thành ngôn thần sắc phát hiện đối phương giống như cũng không biết, thế là giải thích nói, hôm qua trạm vạng tối năm đại viện giải liên hợp ban bố thứ nhất chiêu hiền nạp sĩ bảng, nếu như cảm thấy không đọc tiếp cho nổi, hoặc là mong muốn tại Đông Nam chi địa mưu cái một quan nửa trước, đều có thể báo danh tham gia. Thành ngôn trở lại mùi vị đến, sớm không ban bố muộn không ban bố, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ban bố, nếu nói cùng Tử Nhiệm lão giả không quan hệ ai cũng không tin. Trịnh sư Minh thần thần bí bí mà hỏi thăm, ngươi cũng đã biết người kia là ai? Còn mời sư Minh chỉ giáo. Ta nghe viện trưởng xưng đối phương là Đô Đường. Trịnh sư Minh hạ giọng, sư đệ một nhóm cùng Đô Đường cùng một chỗ đến, chẳng lẽ liền không có nghe được cái gì tin tức nhi? Thành ngôn lắc đầu, đem như thế nào gặp nhau giải thích một phen. Bọn hắn đám người này xác thực cùng Đô Đường không có quan hệ. Nguyên bản như thế. Trịnh sư Minh nguyên bản có chút tha thiết thần sắc lập tức hiện hiện thất lạc, hắn còn tưởng rằng có thể có quan hệ có thể trèo, không nghĩ tới thật đúng là chính là nhân duyên tế hội. Ngược lại là cũng không có vắng vẻ Thành ngôn. Hắn nhìn Thành ngôn cái này một thân võ nghệ không đơn giản, nếu là lại chăm học khổ luyện một phen, nói không chừng rất nhanh có thể luyện ra chân khí, hoặc là đọc lên pháp lực. Người một khi tu ra pháp lực liền có lựa chọn nào khác, không quan tâm là khoa khảo vẫn là lưu tại thư viện dạy học, cũng sẽ không phai mở chúng vậy. Rời giường, chạy sơn. Trịnh sư huynh đối tất cả mọi người tính khách khí. Dù là vừa nhìn liền biết Chu Trường Tài cùng Ngô A Quý đêm qua đi hậu sơn cũng không điểm phá. Đi trở lại, tuyệt không thể nghỉ làm. Nếu không phu tử trách tội xuống, hắn cũng chịu không nổi. Cứ như vậy đem Chu Trường Tài cùng Ngô A Quý tử trong chăn lôi ra ngoài. Buổi sáng, Trình phu tử cũng đem tin tức này mang cho đám người. Phu tử tại trong học đường dạo bước nói, chị này kiến công lập nghiệp cơ hội, có không muốn tiếp tục đợi chút nữa, cảm thấy trước tiên có thể lập quân công, có thể báo danh tham gia, đọc lên pháp lực, luyện ra chân khí người tốt nhất, tinh thông thuật số, kỵ xạ người thứ hai, cảm thấy võ nghệ hơn người, khảo giáo về sau cũng có thể nhập ngũ. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt từ trên mặt mọi người lướt qua đi, theo ta quan trì, chư vị chính là ta mang theo kem cỏi nhất ban một, vẫn là chớ đi uổng đưa tính mệnh a. Dưới đấy một hồi ồn ào, bàn cái khác mèo đen Lục Tâm giật mình, chắc không được Tôn Thân nói sẽ không ở lâu, hóa ra là tới thư viện chứng minh. Đương nhiên bọn hắn khẳng định không phải đại đội binh, có thể đọc lên pháp lực, luyện ra chân khí thế nào cũng là nhập phẩm. Buổi trưa tan học, Trình phu tử đơn độc lưu lại Thành ngôn hỏi một chút, sơn trưởng để cho ta hỏi một câu, có nguyện ý không đi Đông Nam? A, ta. Thành ngôn được sủng ái mà lo sợ, càng thêm khó có thể tin. Không sai, Trình phu tử trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc. Hắn đồng dạng ngoại ý muốn cái này mới vừa vào thư viện học sinh như thế nào được đến sơn trưởng chú ý, nhìn như là tùy tiện đề một câu, trên thực tế cái này tương đương với chỉ mặt gọi tên, bởi vậy đối Thành ngôn lai lịch hoài nghi, không khỏi nói hơn hai câu. Ngươi biết vậy thì chiêu hiền bằng a? Biết. Đông Nam loạn phỉ hung hăng ngang ngược, ẩn có làm lớn chi thế, Đô Đường tự mình đến thư viện chiêu hiền nạp sĩ. Trình phu tử nói đến thế thôi không có nói tiếp, bất quá nói bóng gió rất rõ ràng, giống Thành ngôn loại này bị đặc biệt chú ý, thế nào cũng sẽ không liền cho cái thư lại, đại đầu binh thân phận. Thành ngôn xác thực có mấy phần ý động. quay đầu liền thấy mặt tròn mèo đen thần tình nghiêm túc lắc đầu. Phu tử, ta suy nghĩ một chút. Tốt, can hệ trọng đại vẫn là phải chăm chú cân nhắc. Chính phu tử tương đối thoải mái mà thở một hơi, lúc đầu muốn ra cửa bước chân dừng lại, khuyên nhủ, mặc kệ ngươi có quan hệ gì, là ai thân thuộc, hắn tất nhiên có thể để ngươi có cái không sai điểm xuất phát, thế nhưng là tất cả như thế nào còn phải lấy thực lực bản thân làm chuẩn. Không có pháp lực, cuối cùng chỉ là một giới phàm phu tục tử. Tạ phu tử chỉ điểm. Thành Nôn vươn người chắp tay. Chính phu tử khẽ gật đầu quay người rời đi. Đứng tại trống rỗng học đường, Thành Nôn có chút thất thần. Ngoài cửa đang chờ hắn ba người vẻ mặt khác nhau, Chu trưởng tài ao ước diễm nói, được a Thành huynh, còn có tầng này đâu, nói một chút, cùng Sơn trưởng là quan hệ như thế nào. Nô A Quý đồng dạng thái độ ôn hòa truy vấn đến tiếp sau. Thành Nôn bật cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta là lai lịch gì đại gia không rõ ràng sao, đâu có thể nào cùng Sơn trưởng có quan hệ, nếu là có quan hệ còn có thể điểm tại cuối cùng. Cũng là. Nô A Quý sờ lên cằm nghi hoặc không hiểu. Lữ Hạc như cũ tương đối bình thường, Thành Nôn thân phận với hắn mà nói bốn cũng không thấp, có rượu có thịt cũng muốn hắn, hắn chỉ là cảm thán nhưng cũng không có bất kỳ lòng ghen tị, chính là mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, giống như bắt được đầu mối lại không ý niệm, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Trong nhà kiếm tiền nhường hắn đến thư viện đọc sách không dễ dàng, thế nào cũng phải đọc lên pháp lực luyện ra chân khí. Ba người không rõ ràng nội tình, Thành Nôn lại khả năng biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói hắn thật có kỳ dị gì, cũng liền đều là cùng Miêu Thúc có quan hệ. Ngủ trưa, buổi chiều học xạ thuật là một vị khác giáo tập giảng bài, xưng là vệ phu tử. Dùng qua cơm tối, hoàng hôn đã đi nên đón đêm mộ. Kho sách, Thành Nôn trương đèn lại không có chép sách học tập tâm tư, sớm không biết rõ thần du đi chỗ nào, lẩm bẩm, đi, vẫn là không đi. Hắn nguyên lai liền biết Tử Nhiệm lão giả là đại quan, cũng minh bạch rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn đạo lý. Thế nhưng là qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, quý nhân suy nghĩ có lẽ là nhất thời, lại nghĩ chờ cơ duyên như vậy không biết rõ phải bao lâu, bỏ qua có thể sẽ thương tiếc cả đời. Miêu Thúc ngươi cảm thấy ta có đi hay là không? Thành Nôn không tốt hỏi thăm Lữ Hạc ý kiến của bọn hắn. Vấn đề này ai cũng không nói chắc được là tốt hay xấu. Giống ra ra như thế đi đến chiến trường bắt cái quân công, sau đó lại về huyện thành nhỏ làm ban đầu nhi bộ khoái, đã là đại đầu binh kết cục tốt nhất. Hắn vẫn là muốn đi càng xa một chút hơn. Coi như không vì mình, cũng vì bọn hắn lập gia đình. Mèo đen chỉ trên tuyên chỉ dùng đuốt mèo viết chữ. Không đi. Không đi. Thành Nôn lẩm bẩm. Mèo đen lục tâm mèo phải nói ra một câu, phát giác còn không bằng dùng chảo viết chữ. Mèo lời nói so yêu quái lời nói càng ngắn gọn, nhiều lắm là truyền đạt cái ý tứ. Hắn cảm thấy, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Muốn nói đi làm cái đồ đệ coi như có chút tiền đồ, thế nhưng là mời người nào đâu. Nếu là lục tâm năn nhỉ, có lẽ tôn thân sẽ nhận lấy Thành Nôn. Thiếu lớn như thế ân tình dùng cái gì trả? Kẻ có tiền có thể dùng tiền còn, người nghèo phải dùng mệnh còn. Lục Tâm không muốn tiểu thành đi đông nam đem mệnh đưa. Còn sống. Thành Nôn nhìn thấy Miêu Thúc mới viết ra chữ. Hắn không biết rõ là có ý gì. Tại thư viện đọc sách là công chính bình thản nhất lựa chọn, không nên quá sớm tiếp xúc danh lợi loạn tâm tính. Một cái mới trưởng thành hài tử, coi như thật có cái gì thiên phú cũng sẽ không bị coi trọng, nếu quả như thật xem trọng, càng hẳn phải biết tăng thực lực lên so cái gì đều trọng yếu. Thư viện là chỗ tốt, cầu học hoàn cảnh cũng không tệ. Lục Tâm quyết định đi cùng đối phương nói chuyện. Hắn không mang hôi bảo, một mình một mèo đi ra kho sách. Thừa dịp ánh trăng bỏ lên trên đầu tường đạp ở mảnh ngói, mấy cái lên xuống đã chạy ra kho sách phạm vi. Đổi đầu. Chương 20, yêu có thể nói chương 20, yêu có thể nói Miêu Thúc. Người đâu? Thành Nôn bản còn dự định nhường Miêu Thúc giúp mình tham mưu một chút đến cùng có nên hay không đi. Tìm kiếm một phen chỉ thấy ngã chồng bó hôi bảo nằm tại dưới đáy bàn. Nghĩ đến Miêu Thúc lại thần thần bí bí đi làm. Ngày hôm trước cũng là nửa đêm không thấy. Trong lòng phiền muộn Thành Nôn dứt khoát thu dọn đồ đạc, cùng Lữ Hạc cáo một tiếng liền chuẩn bị đi trở về. Người có phiền lòng sự tình liền dễ dàng trầm mặc. Suy nghĩ sâu xa nghĩ lại vô dụng, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Ta cùng Thành huynh cùng một chỗ. Lữ Hạc phát giác được Thành Nôn cảm xúc biến hóa, không nghĩ chính mình chỉ lo thân mình, hai người một chuột cái này trở lại sư phòng. Hai vị huynh đài trở về sớm như vậy. Hai người trở về đang gặp Chu trưởng tài tại rửa mặt. Theo lý thuyết Thành Nôn cùng Lữ Hạc giờ tí mới trở về, tuất đang có thể tính sớm. Ta ở đâu học đều như thế. Lữ Hạc đem sọ sách buông xuống, nhìn về phía Thành Nôn, nói: "Thành huynh, có chuyện gì giấu ở trong lòng không tốt?" Nô A Quý xoa xoa mặt hỏi: "Thành huynh có tâm sự nhi?" Thành Nôn thở dài nói: "Cũng không tính, cũng không biết có nên hay không đi Đông Nam." "Đông Nam?" Chu trưởng tài cười lạnh một tiếng nói: "Đông Nam loạn phỉ cùng Nam Dương hải tặc cấu kết, công chiếm không nhỏ khu vực, hiện tại đến liền là chịu chết. Huynh đệ chúng ta nói chút thực tế, ngươi nếu là quan hệ băng cứng, có thể đi lăn lộn cái quân công, nếu như chỉ là bèo nước gặp nhau, người ta đại nhân vật thuận miệng đề điểm, ta nhìn à, đừng đi làm bia đỡ đạn." Chu Minh nói cực phải. Nô A Quý bưng chén trà cao giọng nói: "Vị tia tử Nhiệm lão giả, hô phong hoán vũ, trong khoảnh khắc chữa khỏi chân cụt tay đứt, bực này nhân vật đều chấn không được, chúng ta có năng lực gì? Đi." "Ai, chính là cái chết. Đều nói học được văn võ nghệ, hàng tại đế vương gia, có thể lục bình không dễ liền quân công đều bảo đảm không được." Mặc dù hai người ngày bình thường hành vi phong túng, cái này nói chuyện thật là có mấy phần đạo lý, Thành Nôn trong lòng lại hướng về không đi thiên bình như vậy. Chu trưởng tài cười ha ha lấy: "Đi, ca ca dẫn ngươi đi cái thú vị địa phương buông lòng một chút." "Người a, đừng tổng kéo căng lấy." Lữ Minh cùng một chỗ. "Tại hạ liền không." "Ta mời, ta mời." Nô A Quý vô độ ngực đến gần, giữ chặt Lữ Hạc cánh tay. "Đi một chút." Sơn trưởng viện. Quát khẽ một tiếng tự trong bóng tối nói ra. "Người nào?" Từ trong bóng tối đi tới một vị trang phục đại hán, mang màu xanh đen khăn vấn đầu thân mang đoàn màu xanh dấu hoa chiến bảo, ống tay áo lấy nhuyễn giáp bóc chặt, muốn màu nâu già châu đai lưng bèo trường đao. Đại hán để lại yêu đao, tại làm dưới ánh trăng nhìn chăm chú xa xa ám sát. Hôm nay sương mù phá lệ đồng, như giang triều phản phun ra bốc hơi mở mịt khí. Ảnh xước, thú chân phóng ra, màu đỏ tranh giáp bắt lấy đại địa. Đại hán con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ, lưu kim thú đồng nổ bắn ra hai đạo yêu quang, con ngươi chủ nhân giống như là đeo một trương màu đỏ mặt nạ ác quỷ, hoa dâm tuyết quặp lông dập dần tại trong gió đêm, thanh răng nanh lấp lóe hàn quang, màu xanh đen váy giáp gấp thành một cái mã diện gãy. Hắn nhận ra trước mắt đại yêu quái, không phải là Đồ Sơn Phỉ toàn trại bị kia. Đại yêu quái, đồng bình lông tơ dựng đứng, vận hành chân khí tùy thời chuẩn bị ra tay. Trung thổ phỉ là cái lung tung luyện ra chân khí hào thủ, cả người lẫn ngựa bị yêu quái đánh nát, quái lực mạnh thực sự không phải bình thường võ nhân có thể ngăn cản. Hắn mặc dù xuất thân ba pháp ti nha môn, nhưng mà một thân bản lãnh lớn nhiều đều là đối với người, cùng tư đám kia chuyên môn cùng yêu ma quỷ quái liên hệ người không giống. Bảo hộ đô đường. Đồng binh hét lớn. Bù bù. Hai cái đại hán cấp tốc đến. Ba người hiện lên thế đối chọi. Tiếp võ, bạn đang giật nảy cả mình, trong miệng một lời, hán. Bọn hắn đều nhận ra vị này đại yêu quái. Thật sự là lớn yêu cho bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Có thể xương ngang ngược thủ đoạn như gió thu quét lá rụng giết sạch một đám sơn phỉ, đây là so sơn tặc cản đường tồn tại càng nguy hiểm hơn. Bình thường luyện ra chân khí võ nhân, nói không chính xác tại giao thủ mấy hiệp sau liền sẽ trở thành nó trong bụng ăn nhi. Siêu, có một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giáo úy, ba người lập tức tìm tới chủ tâm cốt. Tôn thân nhìn về phía Ngũ Thông Sơn Quân, trầm thấp khàn khàn gào thét từ đại yêu quái trong miệng thoát ra, giống người muốn gặp đô đường. Tôn thân hơi có chần chờ, hắn cùng Ngũ Thông Sơn Quân xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn, có thể đây là quan hệ cá nhân. Đô đường việc quan hệ đông nam, hắn không cách nào làm chủ. Giống. Tôn thân mắt thấy đối phương không nguyện ý rời đi, thế là dặn dò nói, đồng bình. Có thuộc hạ. Đi cùng đô đường bẩm báo một tiếng A. Ê. Nội đường. Tử nhiêm lão giả Chu Hiến Trinh cầm trong tay hắc kỳ rơi xuống một tử, cười hát hát nói, lao lý, bàn cờ này ngươi nếu là thua liền cùng ta rời núi. Lý Cự Lộc cười một tiếng, bạch kỳ đem bàn cờ chấn chủ nói, để ngươi chọn mấy cái học sinh chính là. Ta là thực lòng thành ý xin ngươi rời núi giúp ta một chút sức lực. Chu Hiến Trinh nói ra mục đích. Hắn ngàn dặm xa xôi đến làm sao có thể liền có mấy tác dụng không lớn học sinh, chủ yếu nhất là vẫn là muốn mời vị lao hữu này tiến về Đông Nam giúp hắn chấn áp loạn vị. Nếu như Lý Cự Lộc có thể đi, loạn tượng có thể mình. Lý Cự Lộc lắc đầu, nếu không phải là ngươi Chu Hiến Trinh, thay cái người khác ta sớm đem hắn đánh ra cửa đi. Chu Hiến Trinh ha to miệng, mặc kệ là nói bóng nói gió vẫn là đi thẳng về thẳng, hoặc là ôn chuyện kéo hoa, nói chuyện tới vấn đề này chính là từ chối, xem ra lão Lý là quyết tâm nửa ẩn. Hắn thậm chí có chút may mắn lao Lý còn có thể tại Bạch Lộc Động thư viện dạy học, cũng có thể bồi dưỡng không ít nhân tài. Lý Cự Lộc mặc dù mình không xuống núi, môn hạ cũng là có không ít uyên bác chi sĩ bằng lòng ra ngoài, giáp ban những người kia hùng tài đại lượng, võ nghệ phi phàm, người dẫn bọn hắn trở về sẽ có đại dụng. Bẩm đô đường, chuyện gì ở Mỹ? Đồng Minh nhìn thoáng qua thư viện sơn trưởng Lý Cự Lộc, mới nói, đại yêu quái tới. Đại yêu quái? Vâng. Đồng Minh liền đem trên đường gặp phải sơn phỉ cùng bị kia đại yêu quái chuyện nói đến. Là hắn. Chu Hiến Trinh thần sắc có chút ngoài ý muốn, trong mắt lóe lên dị sắc. Hắn nghe Tôn Giáo Úy nói qua đại yêu quái chuyện, cho nên cũng liền cùng lão hữu đề cập qua một câu, muốn hỏi một chút cái kia tên là Thành Nôn học sinh có cái gì khác biệt, cùng yêu quái có quan hệ, có thể hay không bởi vậy mời chào nhập ngũ. Không nghĩ tới bên này mới truy tìm, bên kia đại yêu quái chính mình liền đến. Cho mời. Đô đừng nói, cho mời. Đồng Minh bước nhanh trở về. Tôn Thân gật đầu làm cái tư thế mời. Mời. Chợt dẫn đường. Tôn Thân ở phía trước dẫn đường, Đồng Minh bọn người lấy tam giác đem lục tầm khóa tại nội bộ, nếu là yêu quái hung tính bộc phát, bọn hắn có thể trước tiên ngăn chặn, ít ra không thể để cho yêu quái đả thương đô đường. Vũ Thông Lục Tầm toàn vẹn không sợ đi theo đi vào nội đường. Phụng dưỡng Tả Hưu Nha hoàn tôi tớ, trong mắt hiếu kỳ biến thành nơm nớp lo sợ, nguyên một đám hận không thể nhiều sinh ra hai cái đuổi trốn được xa xa. Lục Tầm Kim Đồng từ sơn trưởng chỗ đó rời đi rơi vào tử nhiệm trên người lão giả. Chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Trầm thấp khàn khàn mang theo vài phần gào thét thanh âm vang vọng, giống. Lý Cự Lộc cười ha hả nói rằng, yêu quái lời nói nghe thực sự tốn sức. Tiếng nói rơi xuống con ngón đúng ra. Một đạo linh quang từ đầu ngón tay ngưng tụ trong chốc lát bao trùm đầu bạc bạch thân thể Lục Tầm. Lục Tầm như gặp đại địch, nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình căn bản bắt giữ không đến râu tóc bạc trắng người bắn ra linh quang. Cái này nhất định là cái cường giả. Giống. Thật mạnh. Trầm thấp mang theo khàn khàn nặng nề thanh âm từ huyết buồn đại khẩu bên trong nói ra. Lục Tầm rõ ràng kinh ngạc ngu ngơ. Hắn bận bịu đưa thay sờ sờ cổ của mình cung miệng, Lưu Kim Yêu Đồng định tỉnh tại râu tóc bạc trắng, một bộ nho nhã trung niên nhân bộ dáng sơn trưởng trên thân, kinh ngạc nói, Bạch Lộc tiên sinh. Chương 21, Hoa Bích chương 21, Hoa Bích ta. Lục Tầm muốn nói chuyện, thế nhưng là nói chuyện tới lớn trưởng cú tử thật giống như kẹp lại giống như, nghẹn tại yết hầu, đỏ lên mặt còn không bằng vừa rồi thuận lợi. Bạch Lộc tiên sinh giải thích nói, ngươi còn tại bi bô tập nói, ngắn một chút, ít dùng trưởng cú. Nha hoàn tôi tớ lúc này mới từ run rẩy bên trong giải thoát. Thư viện không phải không yêu quái, thật sự là Ngũ Thông Lục Tầm bộ dáng quá mức đáng sợ. Bảy thước có thừa hùng tráng thân hình, dựa theo thức tính, Ngũ Thông Sơn Quân tại 2 mét khối tả hữu, lại là đỏ mặt thanh nha hung thần ác sát bộ dáng, đừng nói là yêu quái, chính là như thế như vậy người xuất hiện, cũng biết dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Lục Tầm hướng Bạch Lộc tiên sinh làm bái chào, có thể khiến cho yêu quái nói chuyện là không nhỏ năng lực. Hắn không tính thư viện yêu quái, Bạch Lộc tiên sinh bản không cần thiết điểm hóa hắn, tiếp lấy nhìn về phía Tử Nhiêm lão giả, nói rằng, không đi, Đông Nam. Chu Hiến Trinh kinh ngạc nhìn qua Ngũ Thông Sơn Quân. Thư viện, vào học, tốt. Không quấy rầy, thành ngôn. Lục Tầm cơ hồ là một hai chữ ra bên ngoài nhảy, nhưng ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, hy vọng bọn họ không muốn quấy thành ngôn đọc sách luyện võ. Hắn không đi, ngươi đi không? Chu Hiến Trinh nghe Lục Tầm gặp gềnh lời nói làm rõ sau trực tiếp hỏi. Nói thật, một cái vừa thành niên hài tử, không có pháp lực cũng chưa từng luyện ra chân khí, coi như cố gắng học được 10 năm võ công, nhiều lắm là có thể làm ngũ trưởng thập trưởng, lại không tốt lập xuống quân công thăng cái bách phụ trưởng, dù là thật luyện ra chân khí, đọc lên pháp lực, đối Đông Nam thế cục vẫn như cũ không có khả năng có bất kỳ biến hóa lớn. Một vị luyện thành viên hình quyền đại yêu quái liền không giống nhau. Dùng tốt, sẽ là cải biến chiến cuộc kỳ chiêu. Bọn hắn vốn cũng không phải là thành ngôn, lúc này mới nói bóng nói gió tra hỏi. Lục Tâm lập tức minh bạch, nguyên lai đang có ý đồ xấu với hắn. Không đi. Chém đinh chặt sắt. Chu Hiến Trinh giận dữ đứng dậy, bước xuống trong tay màu đen quân cờ, nổi giận đùng đùng phất tay áo rời đi. Đô đường, ba người đuổi sát đi. Tôn Thân đi cũng không được, ở lại cũng không xong, thở dài, chuyện này bán ta. Lao Chu, ngươi cùng Tiểu Hải Nhi tức giận cái gì a? Buổi tối sự tình đừng quên. Bạch Lộc Tiên Sinh có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ nơi xa ra hiệu Tôn Thân, đi thôi, trông coi các ngươi đô đường, tuổi tác lớn như vậy tính tình một chút không thay đổi, nóng giận hại đến thân thể a. Tôn Thân chắp tay một cái cất bước rời đi, lưu lại Lục Tầm một mặt không hiểu đấu. Hán nha, đến người ta không đi. Xin ngươi, ngươi cũng không đi, cái này không, giận. Ngươi chớ chấp nhặt với hắn. Bạch Lộc Tiên Sinh nhìn về phía Lục Tầm. Không, liên lụy, thành ngôn. Lục Tầm lắc đầu. Mượn cớ từ thành ngôn vào tay, đây là Lục Tầm không thể tiếp nhận. Hắn mình ngược lại là không quan trọng, đã sớm sẽ không bởi vì hắn người ngôn ngữ hứa hẹn mà động tâm, thế nhưng là thành ngôn con nhỏ, dễ dàng bởi vì đại nhân vật ưu ái cùng hứa hẹn tâm thần động giao. Chuyện này là lão phu chi tội, lão phu cho ngươi bồi tội. Bạch Lộc Tiên Sinh vươn người vái chào. Lục Tầm tranh thủ thời gian lấy mình. Hắn không nghĩ tới Bạch Lộc Tiên Sinh có thể đối với hắn một cái tiểu yêu quái hành lễ thừa nhận sai lầm. Nói ra, liền tốt. Lục Tâm không có đúng lý không tha người, nhất định phải lấy cái gì thuyết pháp, chuyện này đối với còn tại thư viện vào học bọn hắn bất lợi. Chắp tay trước ngực thi lễ cáo từ rời đi. Đi ra ngoài. Tôn Thân đang chờ, nhìn thấy Lục Tâm sau, đến gần lúc trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng nói rằng, chuyện này. Lục Tâm gật đầu cũng không nhiều lời, Tôn Thân chỗ chức trách, cùng người nào tiếp xúc khẳng định đến nói cho Chu Đô Đường. Chu Hiến Trinh là đến chiêu nạp nhân tài, muốn cho thư viện sơn trưởng rời núi, an bế môn canh trong lòng cảm giác khó chịu nhi cũng lý giải khai hiểu lầm trong đó liền tốt. Tóm lại hắn Lục Tầm làm quang minh chính đại. Thật không đi Đông Nam sao? Tôn Thân vẫn có mấy phần chờ mong hỏi. Hắn là hy vọng Lục Tầm có thể hướng Đông Nam một nhóm. Vũ Thông Lục Tầm lắc đầu không nói. Hắn có chính mình sự tình muốn làm. Tốt. Tôn Thân không tiếp tục hỏi, nếu là bằng hữu càng đến điểm đến là dừng, ngược lại hỏi, còn luyện võ công a? Hắn không muốn bởi vì những chuyện này ảnh hưởng Ngũ Thông Sơn Quân. Có thể gặp phải một vị như thế đối tính nết đại yêu quái không dễ dàng, nhất là đại yêu quái còn vô cùng thích hợp viên hình quyền. Nếu như không luyện lời nói, đáng tiếc. Luyện. Thanh âm âm vang kiên định. Tôn Thân lập tức lộ ra nụ cười. Hôm nay tạm hoãn. Ngày mai, vẫn là ban đầu cái kia giờ. Thư viện Hậu Sơn có tòa lùi bại thiền viện. Cụ thể là cái gì trong năm kiến tạo đã khó tìm. Vi đàn nửa lâm vào phế tích, diện mục mơ hồ Phật đã lộ ra cái đầu, hơn phân nửa Phật tượng đắp lên ở hậu điện tùy ý có dại sinh trưởng tốt. Thu thập tương đủ, may vá ba thành đám học sinh tiêu khiển địa phương, về sau bị trong thư viện đại nhân vật khống chế lại, xây quán ăn, tử quán, khách sạn, xóm bạc, cùng thanh lâu, như thế bộ mặt hoàn toàn đổi mới. Trên núi địa phương dù sao vẫn là nhỏ, kém xa dưới núi phồn hoa 1/10, bất quá kể sát lớn như thế thư viện, cũng là tính một ngày thu đấu bảng. Đùa nghịch hai thanh. Chu trưởng tài ôm lấy thành ngôn bả vai chỉ vào nơi xa đèn sáng lửa người các cổng. Không chuyện gì ý tứ. Thành ngôn đối những vật này không có hứng thú. Huynh đệ dẫn ngươi đi bên trong dạo chơi. Nghe nói mới lên núi một cái động lòng người. Nô A Quý cười hỏi thăm. Thành ngôn từ chối nói, ta luyện chính là đồng tử công. Hắn cũng sợ chính mình đi vào bị tức phân lôi cuốn. Kia, ăn một chút gì a? Cũng tốt. Một đoàn người đến quán ăn, điểm 4 cái món ăn nóng 2 cái rau trộn, gọi một bình rượu nước mơ, như thế cơm nước no nê. Chu trưởng tài cùng Nô A Quý dẫn đầu rời tiệc, cũng là Lữ Hạc vẫn ngồi ngay ngắn bất động. Thành ngôn nhìn ra trong mắt của hắn ý động, không khỏi hỏi, Lữ huynh tại sao không đi, nếu như là lo lắng tiền tài. Ân tình. Thành ngôn thần sắc dừng lại. Lữ Hạc lại một lần nữa lặp lại nói, sẽ nợ nhân tình a. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, mang theo vài phần phức tạp cùng buồn vô cớ, thời gian trước trong nhà nghèo, bị người tiếp tế, ta giả Châm Nhi liền muốn đánh tốt con mồi còn trở về, cuối cùng đủ cũng đã thương, không có cách nào lên núi làm thợ săn liền đổi nghề đánh cá. Tay áo thăm dò tay hé miệng, trong mắt rốt cục hiện hâm mộ, nói, thiếu nhiều, ta sợ con không lên. Thành ngôn kinh ngạc không sai lấy lại tinh thần, trên mặt buồn khổ cùng một tầng thật dày một sơn biến mất không còn tâm tích. Cười một tiếng, lay động đứng dậy, Lữ Minh nói rất đúng. Hắn sát thực sinh ra một cỗ kẻ sĩ chết vì chi kỷ chi khí, nếu như hắn thật đi Đông Nam, có lẽ hoàn toàn chính xác rất khó còn sống trở về. Hiện tại hắn bỗng nhiên lý giải Miêu Thúc nghiêm túc biểu lộ, viết xuống 2 chữ: đi một chút. Đi. Hai người đứng dậy đi ra quán ăn hướng tiền viện hậu viện. Hôi Bảo ngồi xổm ở thành ngôn trên bờ bay, đầu đen mắt nhỏ xoay tích chuyển, giống như là phát hiện cái gì, đứng thẳng người lên, tả hữu người người chỉ cái phương hướng. Chỉ chốc lát sau, hai người một chuột vượt qua viện lạc xuyên qua hành lang, ở lại tại một chỗ không ai qua lại lại cũng không có bao nhiêu cho bụi trống trải phòng xá. Đại môn cùng cửa sổ sớm chẳng biết đi đâu, bên trong mấy cây cột chống đỡ, nơi xa vách tường vẽ phi thiên minh họa, diễm lệ đình đài lầu các giống như là một tòa tươi sáng phồn thị. Sách hay họa. Lữ Hạc sợ hai thán phục họa kỹ chi diệu. Đã thấy mây mù phía trên tiên nhớ vờn quanh nữ tử phiêu nhiên phụ cận, cười tươi như hoa rũa ra trắng loãng cánh tay ngọc. Thành ngôn kinh hãi, một thanh đè lại bên hông bảo kiếm liền phải ra khỏi vỏ, nhưng mà vừa rồi tất cả phảng phất là như ảo giác, nơi nào còn có cái gì tuổi trẻ nữ tử, vì ngăn ngừa ngộ thương Lữ Hạc, Thành ngôn liền không có rút ra kiếm sát, trầm giọng nhắc nhở, "Lữ Minh, cẩn thận, nơi đây không giống bình thường, sợ có yêu tà quấy phá." Lữ Hạc gật đầu, chậm chậm lui lại. Còn không đợi hai người rời đi chỗ này chống trải phòng xá, minh họa bên trong mây mù lập tức tràn ra đến. Lại hồi thần thời điểm hai người đã biến mất không còn tăm tích. Hôi Bảo ngã cái giấm thật thà nhi, lo lắng chi chi kêu lên. Móng vuốt nhỏ vỗ vỗ kia mặt vẽ phường thị hoa bích, minh họa giống như là một vũng nước màn, móng vuốt toàn bộ giẫm vào đi, kém một chút toàn bộ thân thể đều rơi vào đi. Hôi Bảo bận bịu kinh hoàng chạy ra, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trống rỗng, cũng không quay đầu lại chạy đi. Chương 22, mở tiệc chiêu đãi chương 22, mở tiệc chiêu đãi lão Miêu trở lại kho sách. Bàn bên trên học sinh đổi người, giật giật cái mũi, nghe mùi vị giống như là hướng ký túc xá phương hướng, hẳn là sớm trở về. Mèo, mèo đen lục tầm đội vàng che mèo miệng, ngũ thông thần đã có thể học nói ngôn ngữ, thế nào tam cước lão Miêu vẫn là ban đầu tiếng nói. Xem ra Bạch Lộc tiên sinh điểm hóa chỉ là nhường ngũ thông thần khai khiếu, chính mình cái này lão Miêu thân như cũ bảo trì nguyên dạng. Dù sao không tốt lại trở về tìm một chuyến Bạch Lộc tiên sinh, đối phương xem xét chính là cao nhân. Không có sách nhưng nhìn dứt khoát trở về đi ngủ. Mấy ngày nay hắn liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua, mỗi ngày chỉ có thể thừa dịp buổi sáng cùng giữa trưa híp mắt một hồi. Nghe tôn thân ý tứ, ban đêm hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu, cho nên cũng không cần phó ước học võ, cũng là chống đi thời gian nhàn hạ đến ngủ bù. Đến ký túc xá, Lục Tâm Kỳ quái đi dạo, thế nào không có bất kỳ ai. Hôi Bảo cũng không tại trong ổ nằm sấp. Ngày bình thường quy quy củ củ Lữ Hạc cũng không có chút đèn đọc sách. Nhảy lên giường, rồi chảo sờ một cái, mắt người người hương vị coi như nồng đậm, tính toán lúc ra cửa ở giữa, thế nào cũng phải một canh giờ trở lên. Bốn người cùng một chỗ đi, hương vị xen lẫn trong một khối. Lục Tâm nhảy lên ổ nhỏ, chợt lấy lớp vải lót đảo quanh, chỉ ngay ngắn thân hình quận mình nằm xuống, ngửa đầu đánh cái thật to ngáp, gối lên cái đuôi liền ngủ thật say. Trong mộng không biết thời gian dài ngắn, một hồi ồn ào truyền đến, tiếp lấy cũng cảm giác bên miệng sợi râu bị xé đau nhức, kim sắc thú đồng thình lình mở ra, hổ uy lưng ngực. Cất một bụng rời giường khí mèo đen trợn mắt tròn xoe. Ngược lại muốn xem là cái nào mắt không mở quấy mộng đẹp của hắn. Định tình nhìn lên. Hôi Bảo. Một chảo đẩy ra Hôi Bảo, chuẩn bị kéo dài mộng đẹp vừa rồi. Làm sao Hôi Bảo chi chi hô hóa lên. Ném đi. Cái gì không có. Miếu, hoa. Nói cái gì đó. Lục Tâm bản còn không kiên nhẫn Hôi Bảo nói năng lộn xộn, đột nhiên giống như là ý thức được gì gì đó hắn đột nhiên ngồi xuống, một phát bắt được Hôi Bảo, meo. Hôi Bảo liên tục gật đầu. Hai người sống sờ sờ không thấy. Bản còn có mấy phần đủ rũ Lục Tâm giống như là bị rót một chậu nước lạnh, lập tức tinh thần tới. Dẫn đường. Tính toán chính ta tìm. Meo đen Lục Tâm thôi động cái mũi truy tìm tiểu thành mùi vị, phủ thêm váy giáp, điêu lên Hôi Bảo, nhảy đến trên xà nhà hô một tiếng. Tích. Huyết dài về sau cực đại bóng ma tự trên không lao xuống mà đến, móc sắt giống như song chảo lập tức bắt lấy mèo đen, tiếp lấy vỗ cánh cao phi. Từng chiếm được điểm hóa dạ ưng không gian phụ trọng mèo đen Lục Tầm cùng Hôi Bảo dư xài, vốn cần 2-3 khắc đồng hồ khả năng đi đến lộ trình chỉ là thời gian trong nháy mắt liền kết thúc. Đuổi theo mùi vị rơi vào trống trải phòng xá trước. Đổi đầu. Ở giữa không trung hoàn thành chuyển đổi, thân mang xanh đen váy giáp ngũ thông Lục Tầm xuất hiện tại vị lạc. Giơ cao lên cánh tay, xoay quanh tại bầu trời không gian vững vàng dừng lại, vùi đầu trải vướt cánh ở giữa lông vũ. Hôi Bảo từ mái hiên nhảy xuống, rơi vào Lục Tầm trên bờ bay. Chi chi giải thích. Ngũ thông Lục Tầm ánh mắt rơi vào cách đó không xa bích họa. Bích họa. Hôi Bảo rõ ràng sửng sốt một chút mới phản ứng được nói chuyện chính là Ngũ Thông Sơn Quân. Cốt bởi Sơn Quân tiếng nói mặc dù không có biến hóa, phun ra lại không phải là yêu quái lời nói cùng thú ngữ xen lẫn, mà là vô cùng rõ ràng ngôn ngữ nhân loại. Hôi Bảo gật đầu rối chảo chỉ vào bích họa. Lục Tâm cất bước hướng về phía trước, đi tới bích họa trước, tả hữu nhìn không nhìn ra thành tựu. Hôi Bảo mắt thấy Lục Tâm không thông phương pháp, lúc này nhảy xuống dùng móng vuốt nhỏ đụng đụng phi thiên bích họa, nhìn tuổi tác xa xưa họa bích nổi lên gợn sóng, Hôi Bảo móng vuốt lâm vào trong đó, quay đầu nhìn về phía Lục Tâm trên mặt lộ ra nhân tính hóa thân sắc, còn không đợi nó kiêu ngạo, một cỗ đại lực trực tiếp đem Hôi Bảo kéo vào đi. Hôi Bảo, Lục Tâm đưa tay muốn xông vào, thế nhưng là vừa rồi rõ ràng chấn động gợn sóng vách tường, tại hắn đụng vào thời điểm liền biến cứng rắn như sắt. Vốn là đầy bụng tức giận tính Ngũ Thông Sơn Quân sao có thể nhường nhịn? Lưu Kim Biêu đồng hiện lên hàng quang, hai tay một lần phát lực trực tiếp cắm vào bích họa, vốn định trực tiếp trên bảo, thân hình cao lớn nhưng thủy chung bị ngăn khuất bên ngoài. Tay vượn từ dựng thẳng biến vượn, hai tay căng cứng bắp thịt quẩn quẩn như rào long, tại có thể sừng kinh khủng cự lực hạ, giống như vũng bùn bích họa bị đại yêu quái sinh sinh xé mở. Hôi Bảo lăn nhập cái thế giới xa lạ này. Nó đóng chặt miệng không có phát ra cái gì ầm ĩ làm một con chuột, nó khác sâu minh bạch một cái đạo lý. Càng là thời khắc nguy hiểm càng phải nín thở hơi thở, tình nguyện nín chết cũng muốn cắn chết hàm răng, không thể phát ra tí xíu động tĩnh. Nó cũng không có ngồi chờ chết. Cứ việc trong không khí tràn ngập đủ loại hương vị, bất quá nó vẫn là tình chuẩn tìm tới thành ngôn trên người mùi vị. Tìm đúng phương hướng nó bốn cái chảo chảo nhanh chóng huy động. Hai cái thư sinh bộ dáng người cùng một vị thân mang tơ lụa mỹ mạo nữ tử đứng tại trường tiểu bờ bên kia. Cầu gỗ rộng hai trượng có thừa, điêu long hỏa phượng lũ hoa sơn đỏ, hoàn toàn bắt ngang ở trung ương một đầu thủy đạo trên không. Hai bên phố dài đèn đuốc như đê sông đốt, trường tiểu bên này giả thiết đi qua nối thẳng một tòa hoa đoàn cầm tốc phi lâu, ba tầng cùng nhau cao, lầu năm tương hướng, mái cong đấu sừng, mặt nước dựa vào núi. Dị thú ngồi dài sống lưng, thị nữ cầm đuốc soi dù, dường như toàn bộ náo nhiệt phồn hoa phố xá đều là bởi vì nó tồn tại mà khởi công xây dựng. Hẳn là tới kinh thành. Lữ Hạc không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hắn thực sự không rõ thế nào bị cuốn vào bích họa, vượt qua điều hữu đáng sợ quỷ thị sau sẽ đến dạng này một cái tựa như thiên thượng cung khuyết địa phương. Thanh Ngôn từ đầu đến cuối đè xuống bên hông bảo kiếm, chậm chạp không có cất bước, hắn hiện tại tình nguyện về quỷ thị, ít ra trong tay thanh kiếm này còn có mấy phần tác dụng. Xinh đẹp nữ tử Thi Vạn Phúc lễ mỉm cười nói, hai vị công tử, mời dự tiệc a, chớ để tiên sinh sốt ruột chờ. Thanh Ngôn thì cười một tiếng, cảm thán nói, cái này nếu là Chu Minh cùng Ngô Minh cùng một chỗ đến liền tốt, bọn hắn khẳng định ưa thích nơi này. Lữ Hạc bắp chân rõ ràng run rẩy, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn hiện tại càng xem càng cảm thấy không đúng, thường nghe trong thôn thuyết thư tiên sinh giảng thuật những này kỳ văn dị sự, nói là sẽ có đại yêu quái thiết hạ yến hội, trước quá lớn sông tẩy mùi mùi vị, lại đến đao sơn phá đi nhân vị nhì, như thế sinh tươi cho là mỹ vị. Dự tiệc, chỉ sợ muốn bị làm mâm đồ ăn bưng lên yến hội. Tự xưng tiểu điệp kiều diễm nữ tử cũng không thúc dụng. Thành Luân cũng không động đậy, kéo dài hỏi, không biết là vị kia tiên sinh ở đây thế điến. Tiên sinh uy danh nhỏ nữ tử không dám nói, theo lý mà nói không nên mời hai vị công tử, chỉ có điều họa bích huyện thị cùng thận hải chi khí sẽ lẫn, vừa lúc mà gặp, khiến cho hành cung có thể tạm thời ở lại, hai vị công tử mới có này duyên phận. Tiểu điệp tiên nhẫn giải thích, xách theo đèn lồng làm ra dẫn đường chi tư. Lữ Hạc hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, Thành huynh, làm sao bây giờ? Thành Ngôn ma toa lấy bên hông bảo kiếm, hắn cũng không rõ ràng phải làm gì. Đồng nhiên, chi chi, thanh âm quen thuộc vang lên, Thành Ngôn bỗng nhiên quay đầu khi thấy lớn sáng con chuột chạy tới, Thành Ngôn bận bịu nửa ngồi xuống đến, nên đón nhảy lên hôi bảo. Ta còn tưởng rằng ngươi bị mất. Hôi bảo theo Thành Ngôn cánh tay chạy lên bả vai, lại không có bất kỳ cái gì nôn nóng bộ dáng, tự nhiên nằm xuống. Thành Ngôn quan chi đại hỉ, quay đầu đối Lữ Hạc nói, Lữ Minh, đã có người thịnh tỉnh mời chúng ta, tự nhiên dự tiệc. Lữ Hạc không biết rõ thế nào qua trong giây lát Thành Ngôn liền tín tâm tăng nhiều. Một con chuột lớn chẳng lẽ có dạng này mị lực phải không? Nhưng cũng không biện pháp. Chính yếu nhất trở về không được. Tốt. Lữ Hạc cắn răng một cái. Dù là phía trước là đao sơn biển lửa cũng sông. Hai người một chuột tại đốt đèn nữ tử dẫn đường hạ đạp vào trường kiểu chạy về phía phiền lâu. Chương 23, lại nuốt thủ chương 23, lại nuốt thủ đông. Đồ tể đem dầu mỡ đao chặt có trong hồ sơ trên bảng. Một đoàn rối bởi dâu quay nón trắng hắn vẫn nuốt mở miệng, hai cái thượng đẳng ăn thịt dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Chúng ta bao nhiêu năm chưa đi đến bù đắp. Lão quỷ, chết nhiều năm như vậy, ngươi lá gan cũng rút vào trứng bên trong. Cất tay hào háo tơ lão giả ngồi tại tiểu quán trước bàn, nhìn về phương xa phồn hoa ồn ào náo động, cỗ này bốc lên khí diễm trong nháy mắt biến mất, thở dài một tiếng nói, có câu nói là cường lòng không ép địa đầu xà, thế nhưng là ngươi ta lại tính lông gà địa đầu xà, nhiều nhất là bùn nháo bên trong luồn túi cá trạch, mượn họa huyễn kéo dài hơi tàn. Tiểu quán tiểu nhị kéo xuống khăn lau xoa xoa cái bàn nói, chúng ta tại huyễn bên trong, chỗ kia càng là phiêu miểu, ta nhìn không có như vậy đại thần thông. Cùng phương xa náo nhiệt so sánh, này một đường phố giống như bẩn thỉu sau ngõ hẻm, ở bước chật trội, giải rác chất đống chút nghề. Phía đông là bán thịt đồ tể, phía tây là cô rượu tử quán, đầy bụi đất thôn phụ cùng người ta phiền lâu bên trong thần nữ so sánh, giống như là bún so chân trâu, ngoan thạch đụng bảo ngọc, không ra gì. Chúng ta có thể nhịn, đào nguyên hương hoạt Phật cũng có thể nhịn. Đây chính là đã nói xong, chỉ cần chúng ta quy thuận đào nguyên hương cái gì không làm được. Dâu quay nón hán tử giống như là đang tìm kiếm cái gì, thất vọng nắm lên đồ đao mạnh mẽ một chặt, đang muốn mở miệng chỉ thấy phương xa khắp đến nhàn nhạt sương mù, một thân ảnh tại trong sương mù hiện hiện, lúc này vui mừng quá đỗi, cao giọng nói rằng, thật tốt, đi hai cái, lại tới một cái. Lúc này cũng không thể còn có đồ vứt đi tiên nữ tới cứu. Lùi bại đường phố rực rỡ hẳn lên. Tiểu quán đèn lồng sáng đến lạ thường. Đáp lấy bạch thu khăn lao hán tử đi đầu chào hỏi, vị gia này, đi đường lâu như vậy, đến một bầu rượu đủ ấm thân thể a. Lại vừa nghiêng đầu, mấy người đại hán bộ dáng đã ở tiểu quán bên trong nâng ly cạn chén. Riêng phần mình ôm cái quần áo nửa cởi hồi hương nữ tử, ánh mắt lại một mực chú ý đến động tĩnh nơi xa. Bóng ma đánh tới, đèn lồng quang mang giống như là lập tức tối. Lấy lại tinh thần lúc sau đã có một bức tường ngồi tại tiểu quán dày bàn gỗ trước. Cầm đầu đại hán đẩy hai cái nữ tử, dường như muốn tới cái tiên nhân kiêu. Nửa hở quần áo nữ tử vừa đứng dậy liền cứng tại nguyên địa. Thế nào đi? Mấy đầu đại hán theo ánh mắt nhìn đi qua, bạn coi như náo nhiệt phố dài giống như là bị bóp cổ lại ngốc lớn. Tiểu quán bên trong huyên náo càng là im bặt mà dừng, nguyên một đám tròng mắt trừng nhỏ giọt tròn, như đá điêu giống như một cử động cũng không dám. Cốt bởi ngồi xuống dày bàn căn bản không phải người. Vũ Thông Lục tầm nhàn nhạt mở miệng, người đâu? Ra. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ hầu hạ, trong ngày thường kia nắm người sống tinh thần đầu nhi một chút hề bại, rất giống là cái chuyện không ra đi đứng gỗ mục, mạnh ở trên mặt kéo ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tươi cười nói, ra, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ, trong tiệm có năm xưa rượu ngon. Tìm người. Ai? Hai cái thư sinh. Áo tơ lão quỷ xem xét đại yêu quái giang triều xương mù tùy hành, tiếp lời gốc dạ hỏi, hẳn là ngài cũng là đảo nguyên hương thượng sứ. Lục Tâm từ chối cho ý kiến, chỉ là lại hỏi một câu, người đâu? Tiểu quán tiểu nhị một chỉ phương xa náo nhiệt, người nhường hồng lâu bên trong tiên nữ mang đi. Mượn ít đồ. Thượng sứ sáng có chỗ cầu, chúng ta nhất định hết sức thỏa mãn. Cho cốt. Nhưng là ta chờ thi cốt đã sớm không còn. Tiểu nhị lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể tựa như là con lật đật giống như có chút lay động, trên cổ đầu không biết rõ đi nơi nào. Lại nhìn lên, không phải bị đại yêu quái nắm lấy. Đỏ mặt thanh nha nhung quái thần sắc như thường nói, ta tự hành mãi chính là. Không có đầu cửa hàng tiểu nhị thân thể cấp tốc khô héo, thời gian nháy mắt liền biến thành một đống phong hóa bạch cốt, mơ hồ nhìn ra là chỉ lớn chỗ đồng. Hắn không phải Đào Nguyên Hương sứ giả. Lao quỷ lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn thực sự quá lâu không có cùng phía ngoài yêu quái tiếp xúc, cảm thấy có thể cùng họa bích huyễn cảnh tương dung khẳng định là Đào Nguyên Hương, thêm nữa yêu quái quanh thân xương mù bốc hơi, liền thật tưởng rằng Đào Nguyên Hương phái tới hợp nhất bọn hắn yêu quái. Ai ngờ viên quái như thế ngang ngược. Chặt hắn. Đồ thể nắm lấy đồ đao dung thân biến làm mặt thẹo lão hùng, nâng đao liền chặt. Thấp kém đồ sắt bổ ra áp phong, phong mang như kim đâm đâm ra người đau nhức. Nếu như là người bình thường chúng vào một đao, trong khoảnh khắc liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo, lưu lại thật lớn vết thương. Ngũ thông lục tầm không lùi mà tiến tới, quyền như thanh xả bắn ra mà đi, cuốn lấy Hùng Bi cánh tay, thế đại lực chầm một chặt trong nháy mắt chệch hướng phương hướng. Tiếp lấy đỏ mặt viên hầu quyền giữa không trung thành hổ trảo, giáng cắn tại Hùng Bi yết hầu. Chỉ một chút, Hùng Bi thân hình bất ổn về sau ngã xuống, đồ đao tùy theo tổ tay. Lão Hùng hai cái tay gấu gắt gao che lấy cổ, cả khuôn mặt bởi vì nín thở đỏ lên, hai mắt tơ máu loạn hệ như mưa, run rẩy không ngừng. Về sau ngược thân hình lập tức ngừng. Hóa ra là một đầu tuyết quặng lông tay vượn bắt lấy lão Hùng đỉnh đầu tạt bao. Cũng không biết kia quái thi triển cái gì diệu pháp thần thông. Xoẹt nhói một cái, xèo gấu cọp lông bầu liền bị hái đi. Lão quỷ hiện ra chân thân là một gốc cây đào, cành khô rách nát buộc lên một số mèo thi giống như là mái hiên rủ xuống trong gió. Bên này có tập tục, mèo chết treo trên cây, chó chết thuận dòng lưu. Tiểu quán bên trong tráng hán cơ hồ đều là ướt sũng gầy chó, quần áo nửa cởi nữ tử thì là trên cây treo cổ mèo hồn. Còn lại mặc kệ là chim sẻ, sâu bọ vẫn là vỏ vàng đều chỉ là thô thiển tiểu yêu. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là sau khi chết lấy hồn phách thành tinh, không có của chính mình nhục thân, cũng liền không phải vật sống. Sau một lát, bạch cốt cùng thi thể ngang một chỗ. Lục Tâm xách theo cây đào lão quỷ, chỉ vào phương xa liên thiên náo nhiệt ánh lửa hỏi, địa phương nào? Không biết rõ. Hôm qua bỗng nhiên xuất hiện, chúng ta đều tưởng rằng Đào Nguyên Hương. Đào Nguyên Hương là cái gì? Đào Nguyên Hương chính là Đào Nguyên Hương, chúng ta vốn là muốn trở thành Đào Nguyên Hương yêu quái, hoặc Phật Sư muốn độ hóa chúng ta. Như thế nào độ hóa? Lão quỷ trong mắt e ngại dần dần bị chỉ hướng thay thế, sứ giả nói, có ăn không hết tim gan, hút không hết tinh khí, nếu muốn ăn người cũng có thể mua được nếm thử tươi. Rắc. Lục Tâm vặn xuống cây đào lão quỷ đầu. Kim Đồng nhìn chăm chú đầu lâu. Thanh phấn khí tức dây dưa thành vặn bẹo thành vậy mực bắt tự. Bích họa cây đào lão quỷ chi sọ chủng loại, quỷ, cây, đào, phẩm chất, bình thường pháp thuật, đuổi linh kinh chú, lăng miếu loại đặng, bộ liền hóa bích, khúc kính thông ngũ viễn là quỷ môn, xúc hồn linh, nuôi trọc phách. Hốt tinh khí đi ra bích họa nát bấy. Thu hoạch được cho cốt, 1-2 năm tiền đây coi như là nát bấy nhiều như vậy đầu lâu cao nhất một lần. Lục Tâm mơ hồ sở đến một chút bí quyết. Càng mạnh đầu lâu, nát bấy được đến cho cốt cũng càng nhiều. Nếu như có thể thỏa mãn một loại nào đó đặc chất có thể nhường ngay lúc này đầu lâu hoàn chỉnh cường hóa một lần, như vậy tốt nhất vẫn là cường hóa, như vậy khẳng định so nát bấy đầu lâu được đến cho cốt lại cường hóa thân thiết. Nát bấy. Những này tiểu yêu quỷ phần lớn vẫn là hí thuật, cũng may số lượng không ít. Thu hoạch được cho cốt, 7 tiền chân mỗi cũng là thịt. Minh họa xẻo hoạt gấu chi sọ chủng loại, mao, thú, gấu, phẩm chất, bình thường pháp thuật, gấu vệ kinh chú, có thú chỗ này, dáng như người mà trệ liệp sơ cọ, tên gọi hoạt, âm như chặt gỗ, thấy thì huyện có đại hai. Ăn thịt, ăn được tốt bao nhiêu nhiều thịt. Lục Tâm nhẹ nghi một tiếng, thủ lĩnh này mặt gấu các phương diện đều cùng hắn đã từng được đến kinh thế quân xương hổ chi sọ tương tự, chủ loại đều là cọp lông đối ăn thịt có khát vọng, cũng đều thuộc về manh thú to lớn. Bên cạnh hướng nơi xa hồng lâu đi, bên cạnh suy nghĩ, có lẽ hắn hẳn là nhường ngũ thông thần nuốt lấy viên này đầu. Coi như nát bấy nhiều lắm là 1-2 ra mặt cho cốt, nhiều nhất không cao hơn 2 lượng. Như có thể phục khắc xương hổ hắn liền có thể tiết kiệm 3 lượng cho cốt. Dù là thất bại, trong tay hắn còn có một phần giữ gốc, có thể gom góp 4 lượng cho cốt. Phải chăng thôn phệ bích họa xẻo hoạt gấu chi sọ vâng. Ngũ thông thần sơn quân thôn vệ bích họa xẻo hoạt gấu chi sọ hí thuật, hầu quyền pháp thuật, hầu quyền, sơ quy môn kính, thành. Chương 24, sông phiền lâu chương 24, sông phiền lâu hối hận không nên tới này. Thành ngôn nhìn về phía Lữ Hạc, thở dài, phản lầm Lữ huynh tính mệnh. Lữ Hạc nói, là ta đề nghị đi một chút, huynh không có đoán ta đã là tha thứ. Nếu không phải ta bị Đông Nam thuyết phục giao tâm thần như thế nào sinh ra một hệ liệt sự cố. Thành ngôn lại đem trách nhiệm ôm trở về. Hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch cái đạo lý. Người khác chuyện đã đáp ứng đều là không đến, chỉ có chính mình có thể làm chủ sự tình mới là giữ lời. Cái gì có thể làm chủ đâu? Thực lực. Không có thực lực liền chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Tại quỷ thị thời điểm liền suýt nữa bị Nguyên Lành ăn. Hiện tại, hai người một chuột bị phân biệt ngâm mình ở 3 cái thùng 8, giống như là phân biệt là bọn hắn chế tạo riêng, hôi bảo cái kia thì đúng lúc là một cái chậu rửa mặt. Canh nóng quần quần không dứt, Tiểu Điệp liền đứng ở một bên mỉm cười nhìn chăm chú, bên cạnh đi theo mấy vị trung thượng chi tư nữ tử, mặc màu trắng quần áo chuẩn bị vì bọn họ tắm rửa thay quần áo. Ngay cả hôi bảo buồn bên cạnh đều đứng một cái, cầm lấy lông mềm soát tại cho hôi bảo trải lông. Hôi bảo cũng là rất hưởng thụ, thích trí tựa ở thùng gỗ bên cạnh. Lữ Hạc đừng đề cập cỡ nào khó chịu, hắn xuất thân không quan trọng căn bản không có bị người hầu hạ qua, huống chi vẫn là bực này tư sắc nữ tử. Dù là thân ở cả bẫy, tiểu diễm chi cảnh vẫn là để hắn ngồi xổm xuống, vùi đầu tiến suối nước nóng bên trong phun ra mấy cái bong bóng. Thành luôn không thua bao nhiêu. Hắn xác thực xuất thân hơi tốt một chút, nhưng mà cũng không phải đại hộ nhân gia. Nhớ tới gia gia từng nói qua, nếu như thổ phỉ sơn tặc bắt được đại hộ nhân gia con tin, liền sẽ như thế thăm dò. Chịu nổi phục thị vẻ mặt không có gì thường chính là quý nhân, những cái kia ánh mắt trốn tránh toàn thân không được tự nhiên thì là nhà cùng khổ. Nghèo chặt, giàu lưu lại thư, nhường gia tộc bọn họ lấy tiền mua mệnh. Mặc kệ là ổ trộm cướp vẫn là yêu quái ổ, đều phải bảo trì trấn định. Một phen tắm rửa, càng lăng la khinh thêu thanh địa bảo, cây lược gỗ tóc dài đầm khăn vấn đầu, eo bạch mộc mang, trái phôi kiếm, phải treo túi thơm. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Ngày bình thường nhìn không ra, phen này ăn mặc, hai người ngược lại thật sự là có nhẹ nhàng chọc thế giai công tử bộ dáng. Hôi bảo đỉnh đầu một đóa hoa mai, trước ngực treo một thêu thủa cái yếm. Tiểu điệp thi vạn phúc lên nói, hai vị công tử, xin mời đi theo ta. Đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao. Tới đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng rất có vài phần khẳng khái thản nhiên. Vượt qua ướt lạnh hẻm nhỏ dường như đội thiên địa, phố dài vượt trú tại sương mù tối tăm giang hà, biên đốt sông đê hai bên bờ đỏ, chen trúc một đầu cầu hình vòm chạy về phía phiền lâu. Lâu như núi non lại như hoa thụ, gánh xiếc, tạp kỹ, đào kép, nghệ kỹ liền giống như là chặt cây mở rộng bay xuống phồn hoa điểm điểm, xuyết lấy mộng ảo. Như thế thịnh điện lại không có khách nhân, náo nhiệt dường như cũng chỉ tồn tại trong phiền lâu bên trong, kéo dài hai bên bờ không có mưa hay. Xoạch. Một con mèo chảo đạp vào cầu hình vòm, chính là truy tìm mà đến mèo đen lục tầm. Vì để tránh cho đánh rắn động của hắn lựa chọn dùng thân mèo chui vào đi vào. Hắn đang muốn tiếp tục tiến lên. Chợt, một đạo mang theo mấy phần trầm thấp thanh âm uy nghiêm vang vọng, ngươi là từ đâu tới tiểu yêu quái, không hiểu quy củ như thế, chẳng lẽ không biết, tiên sinh ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi quý khách, còn không mau mau rời đi. Giữa không trung rơi xuống một cái bốn thước năm sáu, đỉnh lấy đầu chuột quái. Phi thử quái sau lưng mọc lên song cánh thịt, thân mang giả hoàng văn võ bảo, cầm trong tay xin thép. Mèo đen hiếp kim đồng. Trước mắt có thể miệng nói tiếng người phi thử rõ ràng không tầm thường. Hắn không có quay người, hai chân phát lực, lập tức bắt đầu chạy. Thật can đảm. Phi thử binh sĩ giơ lên xin thép ném ra. Đoạt một tiếng. Xin thép thất bại đâm vào cầu trên bảng. Mèo đen không chút nào chịu ảnh hưởng. Phi thử binh sĩ phía sau cánh thịt hô tránh ra, toàn bộ yêu quái đằng không mà lên, túi người thẳng hàng bắt lấy xin thép phóng tới chạy mèo đen, cấp tốc gần sát lão miêu. Lần này nó không có ném ra xin thép, mà là nắm xin thép đâm về mèo đen, khoảng cách gần như thế dù là mèo có thể kịp phản ứng cũng căn bản tránh không khỏi. Đâm. Mèo đen cùng quái dị tư thế biến hóa thân hình. Phi thử binh sĩ rút lên xin thép lại đâm. Nhanh như mưa rào. Nhưng mà mèo đen không chỉ có không có bị bắt được, ngược lại đã chạy quá lớn hơi dài cầu, nếu là nó lấy thêm không dưới, mèo liền phải xâm nhập phiền lâu. Đung tha xin thép kể sát đất phi hành, song chảo chụp vào lão miêu. Lão miêu bay lên không lên ngảy. Cơ hội tốt. Phi thử binh sĩ đại hỉ, nó có cánh có thể tùy thời cải biến phương hướng, thân hình uốn éo liền đuổi kịp lão miêu. Mèo đen liền không giống nhau, thân thể lại là hữu lực cũng không cách nào trên phạm vi lớn biến ảo dáng người, nó đã dự đoán tới chính mình bắt được con mèo này tình cảnh tượng, song chảo dùng sức khẽ chụp. Đắc. Mèo đen lăng không hướng lên, lại nhảy một mảng lớn. Phi thử thoáng cái không có khống chế lại ngã vào trường tiểu dày tấm, ngã chó gặp bùn. Hoa nha nha tức chết ta vậy. Phi thử binh sĩ giống to, vỗ cánh hình thành tình phong, đem trường tiểu phía trước cuốn tại một khối. Cái này dù là lục tầm là xuất thần nhập hóa cấp mèo đi, cũng không cách nào đang kích động khí lưu bên trong bảo trì bình ổn. Phi thử lại một lần nữa gần sát, nó cũng không tin chính mình thi triển pháp thuật còn khống chế không nổi một cái sơ khai linh trí, chỉ hiểu được phun ra nuốt vào nguyện hoa tiểu tinh linh. Đổi đầu. Giữa không trung mèo đen thoáng chốc biến thành một cái vật trắng. Ngũ Thông Sơn quân bảy thước thân hình có lẽ có bất ổn, lại chỉ thấy hắn trầm ổn trung bình tấn, hai chân như cây giả cắm rễ đại địa, tuyết quặng lông tại kình phong bên trong tung bay. Đỏ mặt răng nanh ngu quái há miệng, nghịch nước. Phù phù. Trường kiều hai bên bỗng nhiên tiền thưởng trụ, hóa thành hữu hình thủy tiễn. Chỉ nghe do gấp viên dích đảo. Như nước mưa tiễn che mà đi. Phi thử binh sĩ giật mình kêu lên, mèo cùng viên hầu thế nào đều không liên lạc được cùng một chỗ, nếu có thể có bên này biến hóa, kia há lại nó một cái tiểu yêu quái có thể chống cự. Bất quá nó cũng không có ngồi chờ chết, hai cánh rung động, thôi động pháp lực phiến ra mãnh liệt cuồng phong. Phong nhận dày đặc nên tiếp mưa tên. Thủy tiễn cùng phong nhận giữa không trung triệt yêu. Phi thử cùng phong hơi kém một chút, bận điệu chống lên cánh thịt bảo vệ thân thể. Bên này, Ngũ Thông lục tầm ba chân bốn cẳng, cận thân lấy viên hình ảnh ra một quyền. Hiu. Một đầu hoàng lăng đón gió nhấc lên, là phi thử binh sĩ ngăn lại thiết quyền. Hái tỉ tỉ, người ta hợp lực cầm xuống nó. Phi thử thấy rõ người tới vui mừng quá đỗi, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, nó cảm thấy nguy hiểm giáng lâm, chỉ sợ chính mình không nhất định sẽ là cái này đỏ mặt ngu quái đối thủ. Hiện tại có hái tỉ tỉ tương trợ, cái này quặng lông quái liền không coi vào đâu. Áo bàng tuyệt thủ thần sắc lãnh đạm chậm chậm thu hồi hoàng lăng, người tới là khách, tiên sinh để cho ta xin ngươi dự tiệc. Phi thử chắp tay trước ngực thi lễ, cầm lấy xin thép bay lên không. Lục Tâm nhìn chằm chằm ngăn trở hắn thiết quyền nữ tử phía sau một đôi trong suốt cánh vẽ như ẩn như hiện, cùng toàn bộ áo bàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như tiên nữ. Lại là một cái đại yêu quái trong lòng âm thầm suy nghĩ. Áo bàng nữ tử làm cái tư thế mời nói, khách nhân, mời. Lục Tâm chưa đi đến tiền lâu mà là hướng đầu cầu đi đến. Nữ tử trong mắt lóe lên nghi ngờ, nhưng ngay sau đó lại bị thanh lãnh hòa tan. Yêu quái có đôi khi so với người thức thời, người liền không hiểu biết khó mà lui, nhất định phải xông vào một lần. Đại khái là bởi vì dã thú không dám tùy tiện tụ thường, nghĩ đến cái này viên quái cũng là như thế, tại tinh tưởng thực lực của hai bên sau liền sẽ yên lặng rút đi. Viên quái tại đầu cầu nhặt lên màu xanh đen váy giáp, vỗ vỗ phía trên cho bụi thắt ở trên thân. Hai long gật đầu, sau đó đi hướng nữ tử, nói, giống. Nữ tử trong mắt lóe lên kinh ngạc vẻ mặt, không nghĩ tới viên không lạ là rút đi, mà là tìm một bộ váy giáp mặc vào, cũng là cái biết lễ. Lục Tâm cảm thấy đã chui vào thất bại vậy thì thoải mái đi vào. Dù sao không tốt tới chuồng. Mời. Ngũ Thông Lục Tầm đi theo áo vàng nữ tử đi hướng phiền lâu. Nhìn xem lồng lộng hùng vĩ cao lầu, Lục Tầm suy nghĩ viển vông. Một nửa lực chú ý tập trung ở không gian kỳ dị. phải chăng nát bấy Đà Long thủy trại trại chủ Lãng Lý Đà Long Trần Thịnh chi sọ nát bấy thu hoạch được cho cốt, 122 tiền cho cốt, 4 lượng 9 tiền chỉ cần không mạnh tại viên múa bên trên, còn lại tứ đại pháp thuật đều là tức thời chiến lược. Lục Tâm nghĩ như thế tới. Cường hóa Ngũ Thông Thần Sơn Quân chi sọ pháp thuật, Băng Sơn pháp thuật, Băng Sơn, đăng đường nhập thất, chương 25, cứu binh chương 25, cứu binh đông. Thùng thùng. Bốn cái chừng 2 tầng bình thường lầu cao, mặc nhỏ ngắn áo trấn thủ thỏ rừng, giơ lên non xanh nước biết vương tọa đi hướng đại điện cuối cùng. Mỗi một bước đều rung động tại hai người tim, mặt đất run run để bọn hắn đứng ngồi không yên. Chỉ thấy có thể so với to lớn thỏ rừng hình thể chỗ ngồi bị nhẹ nhàng đặt ở trên điện. Ngồi như tượng sáp hai người đưa mắt nhìn nhau. Lại là kỳ chân dị quả ở trước mặt cũng mất tâm tình dùng ăn. Thấp thỏm trong lòng vẫn chưa tiêu nhị, ngược lại bởi vì sợ hai thúc đẩy sinh trưởng ra tuyệt vọng động. Thành ngôn sờ lên Hôi Bảo cái đầu nhỏ. Hắn biết Hôi Bảo không có cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Qua lâu như vậy, khẳng định là viện binh đi. Đến mức cứu binh là ai? Không cần nói cũng biết. Tại trên cầu bị Hôi Bảo tìm tới thời điểm hắn là vui vẻ. Nhìn thấy Hôi Bảo bộ kia chấn định thần sắc cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Bây giờ hắn lại không hy vọng Miêu Thúc đến. Miêu Thúc tất nhiên lợi hại, bảy thước thân hình so với thường nhân cao 2-3 cái đầu, thế nhưng là cùng trước mắt cái này bốn cái 1 trượng 8 trở lên thỏ rừng tự so sánh, đồng dạng lộ ra tiểu xảo. Lớn, liền mang ý nghĩa mạnh. Hắn cảm thấy nếu như mình đón đỡ thỏ rừng một quyền, hạ chàng sẽ chỉ là biến thành thịt nát. Chuột bự lỗ hai khẽ động, nhảy xuống bàn hướng cửa điện chạy tới. Thành Nôn lúc đầu muốn la lên Hôi Bảo, lại cảm thấy Hôi Bảo cứ như vậy trốn được tính mệnh cũng không tệ. Đi thôi, chạy thoát một cái cũng là tốt. Hôi Bảo móng vuốt huy động, vượt qua bố cảnh vẩy nước quét nhà cung nga, chui qua ca múa tiên nữ rơi váy, hù dọa một hồi loạn lại không hề hay biết thẳng đến đại môn, đột nhiên lên nhảy, xoay bị một cánh tay tiếp được, một mực chú ý Hôi Bảo Thành Nôn kinh hãi, bận bịu muốn đứng dậy, sợ cánh tay chủ nhân hại Hôi Bảo tính mệnh. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức gặp dung. Lữ Hạc bị Thành Nôn động tác hấp dẫn ánh mắt. Nói không sợ là giả, hảo hữu Thành Nôn chấn định lây nhiễm hắn, nhưng mà thế nào đột nhiên đội vàng như thế, ngay tiếp theo Lữ Hạc cũng không khỏi đến sợ hãi, như muốn rơi lệ. Hắn chết không quan hệ, trong nhà phụ mẫu, tiểu đệ tiểu muội như thế nào phụng dưỡng? Sớm biết liền không để bàn cầu học, lưu lại bạc cũng có thể qua tốt hơn thời gian. Miêu Thúc, nghe bên cạnh Hảo Hưu khẽ gọi một tiếng, Lữ Hạc mới thuận ánh mắt nhìn, tốt một vị uy phong lấm lấm đại yêu quái, đầu bạc bạch thân thể, hoa dâm tuyết cọp lông, đỏ mặt thanh nha tràn đầy ngạo nghễ. Lưu Kim Tú đồng nhìn không chớp mắt, lại nhìn đứng tại trên bả vai hắn chuột bự, Lữ Hạc lập tức minh bạch vì cái gì Thành Ngôn khi tìm thấy Hôi Bảo sau lập tức lòng tin tăng nhiều. Thật sự có cứu binh, không phải là tại dịch trạm đem sơn tặc giết sạch sành sanh yêu quái. Hiện tại mới rõ ràng, vì sao viên quái chỉ giết sơn phỉ mà không thương tổn bọn hắn bất kỳ một cái mạng, nguyên lai đã sớm nhận biết. Viên quái thần sắc bình tĩnh, không có cùng hai người nhận nhau. Tại cung nga nhỏ hái dẫn dắt hạ là tòa. Khoảnh khắc, trà xanh cùng thịnh yến trước rau quả lên bàn. Ngũ Thông Lục Tầm nhìn xem đầy bàn kỳ chân, không khách khí chút nào nắm lên liền ngay. Phong quyển tàn vân giống như tế ngũ tạng miếu, nâng ly trà xanh vẫn cảm giác trong bụng trống trơn. Thêm trà tiểu tư chọn dài miệng ấm trà liền phải lại rót đầy. Chỉ thấy viên quái tranh giáp nhất động, hất ra ấm trà miệng, lật tay một nhóm. Ba một tiếng, bắt trà móc ngược. Têu lên, đưa rượu lên. Thanh âm hùng hậu bên trong mang theo khàn khàn, giống như manh thú trầm ngâm gầm nhẹ. Giai điện mở bên kia Thành Ngôn rõ ràng ngẩn ngơ. Hắn không biết rõ Miêu Thúc còn biết nói chuyện. Những này nói chuyện cũng nga, hành tẩu tiểu tư, hầu hạ bọn hắn tắm rửa thay quần áo thị nữ, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy phần yêu tinh đặc thủ, nhưng mà đa số đều đã rút đi trùng hình, có thể nói chuyện cũng hợp tình lý, cũng không hề kinh người. Miêu Thúc khác biệt, hoàn toàn là yêu quái bộ dáng. Trong ấn tượng Miêu Thúc xưa nay đều là viết chữ đến truyền đạt tin tức, lại càng không cần phải nói lấy thân mèo chui vào học đường nghe giảng học tập. Hắn còn tưởng rằng Miêu Thúc là câm điếc. Lúc đầu Lục Tầm cùng câm điếc cũng không có gì khác biệt, là Bạch Lộc tiên sinh điểm hóa khả năng học mở miệng. Bất quá, hắn còn không cách nào nói ra lớn trường cũ. Thêm trà tiểu tư đã có chút không vui, lại chỉ là chuyển động trong tay ấm trà. Lại rót ra thời điểm liền không còn là trà xanh mà là rượu ngon. Lục Tầm liền uống 3 chén, không thịt, không thoải mái. Tiểu tư sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hướng về hậu điện vây vây tay. Không bao lâu, sơn chân hải vị nhao nhao bị cung nga bưng tới. Lục Tầm ăn đến miệng đầy chảy mỡ, cảm thấy sinh nghi. Ăn cũng ăn, uống cũng uống, còn không buồn. Thánh tăng hoạt Phật muốn ăn tim gan người, hút người tinh khí, cái này đổ bước đi tiên sinh chỉ sợ cũng không phải loại lương thiện. Thô chảo một chỉ các cơ, nữ nhân, đến, bạn ta. Thêm trà tiểu tư giận dữ, khuôn mặt chui ra lông tơ cùng sợi râu. Thoáng chốc hiện lộ ra phẫn nộ bạch hồ khuôn mặt. Trung quanh vẩy nước quét nhà lập tức dừng lại trong tay việc, nguyên một đám gấp chầm chầm viên quái. Đang muốn lên tiếng, ca múa tiên tử bên trong đi ra một vị áo đỏ nữ, lại nói lá liễu lông mi cong ép thu lộ, khói sóng phấn trang điểm đảo đỏ, trừng một đôi mắt phượng, phẫn nộ quát, tốt người cái rội quặng lông quái. Tiên sinh thiết tiến khoản đại quý khách, ngươi người này lại công nhiên phải dối, còn già hơn nương làm bạn, là không biết chết sao? Ngũ Thông Lục Tầm cũng không đáp lời, hướng về phía ngây người như phong hai người liếc mắt ra hiệu liền đột nhiên đứng dậy. Không biết rõ không răng có thể hay không phát huy tác dụng dưới tình huống, hắn chỉ có thể dẫn đầu làm có dễ, chỉ hy vọng loạn tượng cùng một chỗ Thành Ngôn có thể mang Lữ Hạc chạy ra thăng thiên. Đi mau! Thành Ngôn một thanh kéo lại lăng không sai Lữ Hạc, kéo lấy liền phải hướng cửa điện đi. Thành huynh, hắn. Lữ Hạc chỉ hướng bị vây bên ngoài, thấp giọng nói, làm người đến giáo trình, hắn bước lên nguy hiểm tới cứu chúng ta. Có thể nào đi thẳng một mạch. Thành Ngôn cái nào không biết những này, hắn hận không thể lập tức rút kiếm giải vây, bồi lên tính mạng mình đều được. Có thể chính như hắn trong bữa tiệc nghĩ rõ ràng, thực lực mới là đặt chân căn bản, vùi đầu liền đi, lưu lại là kéo Miêu Thúc chân sau, chúng ta mau mau chạy về thư viện, mời viện trưởng, sơn trưởng tới đây trấn áp yêu quái, mới có miêu thuốc sinh cơ. Nhanh. Lữ Hạc cũng kịp phản ứng. Đúng à, bọn hắn không phải người cô đơn, lưng tựa thư viện, còn có vị kia xem xét chính là đại quan tử Nhiêm lão giả tại. Bên này hai người hướng cửa điện đi, bên kia có người làm bạn mà đến. Vừa vặn đột vào. Thành ngôn Lữ Hạc lập tức giật nảy cả mình. Đi đầu chú ý chính là Tử Nhiêm mắt xanh, châu môi hổ con ngươi lão giả, bên cạnh người râu tóc bạc trắng, lấy nho vào đâm đạo sĩ búi tóc, bay lên mày trắng hạ phiêu một đôi mắt vượng, hai người trò chuyện vui vẻ, sau lưng ba vị trang phục võ sĩ hình như pho tượng, liền trên mặt thần sắc cũng không hề biến hóa, một bộ có làm bộ dáng. Tôn Thân Lạc hậu nửa bước, liếc mắt liền thấy nhanh chóng chạy trốn bọn ra đại điện hai cái học sinh. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn hai người này lại ở chỗ này. Sơn trưởng, Thành ngôn cùng Lữ Hạc bước lên phía trước tờ hồng hộ hành lễ. Trong mắt bối rối lại biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có may mắn cùng ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới sơn trưởng vậy mà tới. Các ngươi tốt. Bạch Lộc tiên sinh mỉm cười gật đầu. Sơn trưởng cứu mạng a. Đúng đúng, sơn trưởng nhanh cứu người. A. Bạch Lộc tiên sinh trong mắt hiếu kỳ. Không kịp giải thích hai người không lo được trưởng ấu tôn ti, tranh thủ thời gian dẫn dắt sơn trưởng hướng đại điện mà đi, bọn hắn liền sợ miêu thúc nhịn không được lâu như vậy. Bạch Lộc tiên sinh cùng Tử Nhiêm lão giả cầm tay mà đi. Mời. Thanh ngôn cùng Lữ Hạc ngã tiến đụng vào điện la hét, miêu thúc. Chống trải trên đại điện. Thọ lực sĩ phân trạm tứ phương đem viên quái bao bọc vây quanh. Hổ giáo uy đè lại bên hông trường đao, lang giáo kỳ dạo bước mà đi. Hai đội phi thử binh sĩ nắm xiên thép vây quanh, nắm đoạn cung nhắm ngay lục tầm. Ngũ thông sơn quân nghiêm nghị không sợ, băng sơn chi lực phục thành giáp trụ bảo hộ thân thể. Chỉ có tại hai người tiến đại điện la lên thời điểm thay đổi trên mặt nhan sắc. Chúng ta viện binh tới. Tứ binh. Ngũ thông lục tầm kinh ngạc. Vây vịch. Đích. Huyết dài theo bóng ma mà đến, dương cánh dạ ưng không răng bay vào đại điện, tinh chuẩn dừng ở lục tầm trên bờ bay, khẽ gật đầu, lại ngóc lên con thoái thủ. Về sau. Cầm tay đồng hành Bạch Lộc tiên sinh cùng Tử Nhiêm lão giả bước qua cánh cửa. Bạch Lộc tiên sinh đầu tiên là liếc nhìn để phòng lục tầm, lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía có thể xưng khổng lồ sơn thủy vương tọa, bất đắc dĩ thở dài nói, ra mà không kính. Hù dọa tiểu hài nhi rất có ý tứ sao? Chương 26, Tam Sơn tiên sinh chương 26, Tam Sơn tiên sinh quãng đời còn lại từ từ, nếu không tìm một chút niềm vui thú, há không quá buồn kẻ nhàm chán. Nặng nghề mang theo vài phần âm thanh trong trẻo vang vọng đại điện. Chủ nhân thanh âm trung khí mười phần. Sơn thủy cao tọa dần dần hiện hóa một đạo thực ảnh. Trán hổ mắt phượng, người cầm đầu sừng hiêu, treo gân núi. Sư rộng miệng, xúc tứ phương dâu quai nón, chiều cao tám thước, lấy huyền điện dệt mây áo, đuôi tóc giấu tại quan. Một thanh quạt lông khẽ bước ngực, tiếu ngâm ngâm thay đổi bộ dáng, khuôn mặt quái hình tiêu hết, cùng thường nhân không khác, quả thực là nho nhà anh tuấn trung nhân nhân. Vung lên quạt lông nói, đi xuống đi. Phi thử quân tốt có thứ tự rời đi, lang giáo kỳ lắc mình biến hóa, thành hầu hạ tả hữu tiểu tư, hổ giáo úy lại dần dần biến thành trong điện trưng bày thâm thúy pho tượng. Cao tọa chi chủ phiêu nhiên đi xuống bậc thang, đi tới Bạch Lộc tiên sinh cùng Tử Nhiệm công trước mặt. Chu Hiến Trinh chắp tay trước ngực hành lễ, nói, đông nam nói đô đường, Chu Hiến Trinh gặp qua Tam Sơn tiên sinh. Quân tử chi giao, miễn đi những này lễ nghi phiền phức. Tam Sơn tiên sinh vừa cười vừa nói, giang hồ thấy nhiều biết rộng Tử Nhiệm công Chu Hiến Trinh uy danh, vừa lúc mà gặp, ta liền làm pháp mời quân dự tiệc. Hôm nay gặp mặt, càng hơn nghe tiếng, nhiều may mắn, nhiều may mắn. Bạch Lộc tiên sinh cười nhạt một tiếng, thành ở nơi này gặp nhau, còn không mời ngồi cùng bàn nói chuyện. Là cực. Tam Sơn tiên sinh mang theo ở Tử Nhiệm công cánh tay, cười dẫn đường hướng về phía trước. Bạch Lộc tiên sinh hướng về phía Ngũ Thông Lục Tầm cùng hai cái học sinh liếc mắt ra hiệu. Thành ngôn cùng Lữ Hạc thức thời ngồi trở lại vị trí cũ. Nguyên lai bọn hắn cũng không phải là xâm nhập yêu quái ổ, mà là nhân duyên tế hội đi vào yến hội. Hiện tại mới suy nghĩ qua hương vị. Tam Sơn tiên sinh lĩnh Tử Nhiệm công ngồi xuống, trở lại nhìn về phía Bạch Lộc sơn trưởng. Sơn trưởng lộ ra xe nhẹ đường quen. Tam Sơn tiên sinh cười một tiếng vung lên quạt lông. Lập tức, xuyên áo ngắn thân hình ba thước không đến con ít nhóm hoặc nâng hoặc nắm hoặc theo, nhanh chóng đem nhạc khí mang lên địa đến. 24 vị nhạc cơ tại đọc lời chào mừng người chỉ huy hạ ngay ngắn trật tự, có ngồi xuống tại cổ cầm bàn, cũng có ngồi xếp bằng ôm tỳ bà, còn có ngồi quỳ chân tại chuông nhạc trước, nhị, yêu cổ, đàn dương cầm. Trống lớn, số. Mỗi một kiện nhạc khí đều có mỹ mạo nhạc kỹ cầm giữ, hoàn toàn chính là một bộ cỡ lớn dàn nhạc phối trí. Tấu nhạc. Ba tiếng trống vang, nhã vui lộn xộn đến. Giai điện thâm thúy hai bên mở rộng cửa phòng, có phun lửa nuốt đao nghệ nhân, cũng có gánh xiếc kiệt phụ, khó phân ảo thuật nhìn người hoa mắt. Múa sư đi long, trò chơi dân gian khói cùng múa. Đèn kéo quân giống như từ trong điện du đến ngoài điện, sau đó chính là vờn quanh tiên nữ, đạp không phi thiên vũ cơ, một cái nhăn mày một nụ cười hiển thị rõ huyền chuyển. Từng đạo sơn chân hải vị tại áo đuôi ngắn con sóc truyền lại bên trong nâng lên từ án. Tam Sơn tiên sinh giơ lên thanh đồng bình rượu. Tòa hồi nguyên vị lục tầm đồng dạng giơ lên bình rượu. Trong điện đám người nhao nhao nâng chén, Tử Nhiêm công cùng Bạch Lộc Sơn trưởng khẽ gật đầu, Tôn Thân thì nhìn về phía viên quái, vừa lúc viên quái lúc này cũng ghé mắt tới, Thành Ngôn cùng Lữ Hạc nhìn nhau cười một tiếng. Hiện tại sắc thực hoàn toàn thản nhiên buông lỏng, tiếp lấy ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chăm chú chủ tọa nâng chén Tam Sơn tiên sinh. Vốn thắng. Thế là, cùng nhau uống vào. Vừa rồi lục tầm chỉ lo tìm cách không có phẩm ra mùi vị, lúc này phương cảm thụ tinh tường quỳnh tương ngọc dịch, cũng có thể là vừa rồi bên trên chính là rượu đủ. Hiện tại bên trên mới là rượu ngon, tóm lại bình an vô sự chính là tốt. Lục Tâm mỉm cười, ngẩng đầu mà uống. Bình rượu không còn, bên cạnh hầu hạ Tả Hữu Mỹ Cơ chấp cô môi một lần nữa đánh đẩy. Lục Tâm suy nghĩ tới thân bạn Mỹ Cơ, mặt trứng ngỗng, linh lung núi, miệng anh đào nhỏ hiện ra hừng đỏ, lông mày nhỏ nhắn nhẹ ép hạnh hoa mắt, da như mỡ đông thi đấu mỹ ngọc, thanh y đi tử khoác đen nhánh như thác nước mái tóc. Tựa hồ là chú ý tới Ngũ Thông Sơn Quân ánh mắt, mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp, đệ thấp chim hoàng oanh nêm hai, thiếp thân tên cứ gọi Tiểu Mai. Thanh âm dường như ngón tay mềm mượn trốn biên hai, như muốn chui vào biên tâm. Ngũ Thông Lục Tầm dùng hô hấp pháp cùng pháp lực nghiền nát trong lòng bốc lên tàn niệm. Sắc đấm nương tử Tiểu Mai trong mắt hiện hiện hiếu kỳ, đồng dạng biên hầu đắc đạo thì tính nhiều dâm. Vốn định hơi hơi đùa nhường hắn bị trò mèo, cũng coi như báo vừa rồi vô lễ mối thù. Thế nào vị này lại lạ thường tỉnh táo? Lục Tâm lại không biết những này, còn tưởng rằng là trong lòng mình lại hiện lên hoang đường ý niệm. Thầm mắng không giữ được bình tĩnh, vẫn là thân mèo tốt, không cần khống chế thân thể cũng không sẽ như thế nào. Cái này Ngũ Thông thần thân thể thiên tính phóng đãng, so Trần Thịnh tính tình còn hung mãnh. Đương nhiên, ngay tại trông thấy lâu này thời điểm, Lục Tâm liền đem trại chủ đầu lâu nát ấy biến thành cho cốt cường hóa Ngũ Thông thần. Lục Tâm nhìn không chớp mắt, liền rượu cũng ít uống. Mong ngài tiến thêm một chén rượu. Tiểu Mai bật hơi u lan, còn phải lại phụ một chén, bị Ngũ Thông Lục Tâm ngăn lại. Tiểu lượng, không tốt. Lục Tâm từ thanh răng nanh bên trong phun ra hai tử, lại chắp tay nói, vừa mới cứu người xuất ruột, đắc tội, thứ lỗi. Tiểu Mai buông xuống bình rượu lại không mời rượu, âm thầm khâm phục, cũng là cái chân hào kiệt. Trong điện đám người nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ, vui sâu vô cùng chỗ hát vang một khúc. Từ kinh thi tới văn phú lại đến cầu thơ từ ngữ. Tam Sơn tiên sinh tự mình chấp trông lớn, ngồi trên mặt đất gõ trống hành lệ. Thành Ngôn cùng Lữ Hạc mặc dù cũng là mới vào thư viện học sinh, tốt xấu từ nhỏ đều là sinh trưởng ở huyện thành, đối với mấy cái này cách chơi đều tin tưởng, mặc kệ tốt xấu cũng có thể chứa hai câu. Lục Tâm nghe không hiểu nhiều, hắn còn tại học tập bên trong. Thi tử ca phú càng không am hiểu, từ nhỏ đến lớn con thơ đường tống từ cơ bản đều là vì khảo thí, đưa đọc ra đến khẳng định là kinh diễm, chính là không hợp không khí. Chính mình làm thơ a, lại không có bản sự này, dứt khoát liền không đều xấu biểu diễn. Thanh Thanh thật thật ngồi ở đằng kia, chuẩn bị chờ yến hội kết thúc. Đêm dài, Lữ Hạc không có hình tượng chút nào nằm tại dưới đáy bàn, Thành Ngôn khoảng cách uống say ngất cũng sắp, trang phục hộ vệ đồng bình mấy người cũng thiếu uống một chút. Sơn trưởng ngồi xếp bằng trong bữa tiệc hai đầu gối vượt một cổ cầm, tiếng đàn dường như cao sơn lưu thủy, không linh không giống nhân gian khúc, cho dù là không hiểu âm luật Lục Tầm cũng nghe chìm vào trong đó, giống như là lập tức đặt mình vào lư sơn, chiêm ngưỡng phi lưu trực hạ tam tiên xích phong thái. Ô hô, thiên hai, quả thực có một loại ma lực. Thiện, Tam Sơn tiên sinh cảm khái nói, không muốn lao hiệu ngươi dạy học hồi lâu, đàn lực như cũng không giảm năm đó. Cũng được. Tam Sơn tiên sinh lật tay, một phương tiểu ấn tỷ tại hắn lòng bàn tay quay tròn chuyển. Ấn tỷ toàn thân giống như là hắc ngọc điêu khắc, một đầu ly long ngẩng đầu ngồi thân, dưới bước thành màu đen mây khói trạng, ác quỷ mãnh liệt giống như là muốn từ trong xương mù leo ra. Này ấn chính là bạn bè tặng cho, có thể điều khiển âm binh quỷ tướng giúp đỡ, bất quá trưởng này tỷ còn có một cái điều kiện. Ta biết. Thử nhiêm công chém đinh chặt sắt, đã tin tưởng ta liền không nhiều lắm lời. Tam Sơn tiên sinh nhẹ nhàng đưa tới, ly long ấn phiêu đến tử nhiêm công Chu Hiến Trinh trong tay. Chu Hiến Trinh nắm lấy ấn tỷ, có này ấn, không hưởng công chuyến này. Tam Sơn tiên sinh cũng là không có đa sầu đa cảm, đây là đã sớm đã nói xong chuyện, đến mức hậu quả như thế nào nên Chu Hiến Trinh chính mình cân nhắc mới là. Tiếp lấy nhìn về phía Thành Nôn cùng Lữ Hạc, cười ha hả nói, hai người các ngươi dù sao cũng là đánh bậy đánh bạ xuống tới, ta cũng không có trước thời gian chuẩn bị lễ vật. Chúng ta không muốn lễ vật, có thể tham gia hiến hội liền rất cao hứng. Như vậy sao được, để các ngươi sơn trưởng nhìn xem, còn nói ta giả mà không kính. Tam Sơn tiên sinh từ trong tay háo xuất ra hai cái quả chám, đưa tới nói, không có đồ tốt, ăn hai cái trong núi quả a. Đa tạ Tam Sơn tiên sinh. Hai người đứng dậy bái tạ. Tam Sơn tiên sinh gật đầu chuyển động ánh mắt nhìn về phía Ngũ Thông Lục Tầm, kia quả đối có pháp lực không có tác dụng. Trầm tư một lát, hớn hở nói, có. Từ trong tay áo lại móc móc, cầm ra một khối màu đen sáu cạnh lân phiến. Lấy. Lân phiến lập tức bay tới dán tại xanh đen váy giáp thượng. Hai tướng dung hợp chìm vào làn da, trở thành một cái ẩn hình bảo giáp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo giáp lại cấp tốc hiện hình. Ngũ Thông Lục Tầm hết sức hài lòng. Hiện tại hắn không cần lo lắng đổi Ngũ Thông Sơn quân đầu lâu sau cởi chuồng. Có bảo vật này chủ cũng không cần hao phí lực lượng duy trì băng sơn giáp. Chắp tay trước ngực hành lễ, không người cúi đầu. Chương 27, sau này còn gặp lại. Chương 27, sau này còn gặp lại. Tỉnh ngủ lấy lại tinh thần đã là sáng sớm ngày thứ hai. Thành Ngôn rời giường thân cái thật to lưng mỏi, còn buồn ngủ, ngáp không ngớt. Hắn còn tưởng rằng đêm qua là một giấc chiêm bao, quên chính mình là thế nào bị mang về. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, một cô yếu ớt dòng nước ấm tại đan điền bên trong du tẩu, theo khí huyết trào lên mà tiêu tán hướng toàn thân, doa đến Thành Ngôn một cái giật mình. Vẫn điệu cẩn thận xác nhận. Chân khí. Cô này dòng nước ấm có khác với khí huyết, yếu ớt không thể lại yếu ớt. Thành Ngôn có thể tinh tường điều động. Hưng phấn hắn một chút nhảy lên, đè nén hưng phấn trực tiếp chạy đến ổ mèo bên cạnh. Tam Cước Lao Miêu còn tại nằm ngáy o o, Hôi Bảo đang nằm tại mèo bụng chỗ bị cái đuôi che lại. Thành Ngôn ôm đồm ra Hôi Bảo, cao hứng ném đi, lại không dám cao giọng ngôn ngữ, chỉ có thể mở lớn miệng im lặng cười. Mèo đen Lục Tầm mở mắt ra, đánh cái thật to ngáp. Hôm qua Thành Ngôn cùng Lữ Hạc sau nửa đêm liền uống say mất, là hắn xách theo hai người trở lại ký túc xá. Miêu thúc, ta có chân khí. Thành Ngôn ghé vào ổ mèo trước nói thì thầm. Trên mặt hưng phấn ức chế không nổi. Có chân khí mới tính có bản lĩnh. Về sau mặc kệ là tham quân vẫn là tiến nha môn đều có thể lăn lộn cái tiểu quan nhi đương đương. Hắn học được 10 năm kiếm kinh cường tráng khí huyết cùng thâm hậu công phu, lại trợ giúp hắn cấp tốc lớn mạnh chân khí, cũng là tính hậu tích bạc phát. Lữ Hạc cũng bị Thành Ngôn động tác đánh thức, xem xét Thành Ngôn mừng rỡ như điên vẻ mặt, không khỏi ngây người, kinh ngạc nói, hẳn là Thành huynh ngươi. Theo lý thuyết ta không nên nhanh như vậy đột phá, nghe nói Triệu Thúc luyện 20 năm võ bị yếu lực là mạnh mẽ ba cửa ải cao thủ, ta 10 năm kiếm kinh sao có thể so sánh Triệu Thúc còn nhanh. Có lẽ là thành huynh tiên phú cao. Ngươi chưa thấy qua ta kia Triệu Thúc, đó mới là thiên phú dị bẩm. Không có chân khí đều có thể đánh thắng có chân khí, ta tìm hắn luận bàn 3 năm chiêu liền sẽ là bại. Cái kia chính là. Lữ Hạc đột nhiên tâm thần chấn động, hoảng sợ nói, ta giống như có thể khống chế một cỗ không biết rõ thứ gì. Thành Ngôn kiên định nói, pháp lực. Là kia hai viên quả trám. Hai người bừng tỉnh hiểu ra. Một quả trực tiếp để người thu hoạch được pháp lực, thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Lục Tâm mí mắt cụp xuống, hắn gần nhất đều không có nghỉ ngơi tốt. Ngươi nói cái kia hắc ngọc cấn tỉ lại. Lữ Hạc còn muốn truy vấn, liền nhìn Thành Ngôn thần tình nghiêm túc nói, đừng nói. Đại nhân vật ở giữa chuyện bọn hắn tốt nhất đừng hiếu kỳ, đi theo được nhờ phải biết mà miệng. Lữ Hạc gật đầu, an ý không nhắc lại cùng. Đứng dậy, đi đến ổ mèo trước mặt, không người cúi đầu, đa tạ miêu thúc cứu. Thành Ngôn cũng đi theo bái thi lễ, trong mắt cũng không có ngoài ý muốn vẻ mặt. Đán phàm có thể nguyên lành lớn lên liền không có đồ đần. Miêu thúc đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đọc sách, Lữ Hạc đã sớm biết lao miêu thần dị. Mèo đen lắc lắc chào chào. Hắn đã đồng ý lao thành muốn chiếu khán tiểu thành. Các ngươi ầm ĩ cái gì đâu? Con buồn ngủ Chu Trường Tài đỉnh lấy mắt quần thâm từ giường trung bò lên. Một bên Ngô A Quý dắt lấy chăn mền che kín đầu nằm ngáy ho ho Thành Ngôn cùng Lữ Hạc nhìn nhau, ai cũng không có nói rõ nguyên do, nếu là sớm biết là cơ duyên, bọn hắn nhất định sẽ mang hai người cùng nhau mà đi. Hiện tại yến hội đã biến mất, lại nói cho Chu Trường Tài cùng Ngô A Quý bọn hắn được đến pháp lực, không chỉ có sẽ để cho hai người hối tiếc, cũng có thể là gây nên không tất yếu đến phiền toái. Có đôi khi chính là như thế một chút chênh lệch liền sẽ để người đi đến đường nghiêng. Thành Ngôn chuyển hướng lời nói, các ngươi giờ nào trở về? Chu Trường Tài hồi ức nói, ước chừng canh năm. Ai? Ngô A Quý cắm đầu không kiên nhẫn ô một tiếng. Hai người đều không nói gì thêm. Chu Trường Tài trực tiếp nằm xuống lại ngủ lại. Không nhẫn mại được Thành Ngôn đi viện lạc tập luyện võ nghệ, Lữ Hạc ôm thư viện phát xuống điện tịch, tìm kiếm lấy có quan hệ với pháp lực. Chỉ có còn không được, đến có thể sử dụng, sẽ dùng, đồng thời tiếp tục lớn mạnh thêm. Dạng này mới tính xứng đáng cơ duyên. Buổi sáng học đường biết chữ, buổi chiều thì là âm luật, lễ nghi, kỵ sạn, thư họa cùng thuật số. Lục Tâm đi theo học được không ít cổ thế giới lễ tiết. Ít ra hiện tại hắn sẽ không lại đi dở dở ương ương ôm quyền lễ. Lễ tiết khó phân, chắp tay cũng còn tính bình thường, chắp tay trước ngực lễ tương đối thông dụng. Còn có rất nhiều bái lễ bởi vì quá rườm rà cho nên đơn giản hóa. Nhờ vào chăm chỉ, đã nhận biết hơn ngàn cái chữ. Ban ngày thì văn hóa khóa, ban đêm ngay tại cổ tùng rừng học quyền. Đây coi như là Lục Tâm thích nhất một môn khoa mục. Biết chữ khẳng định đến biết. Nói thật, hắn không thế nào cảm thấy hứng thú quân tử lục nghệ, duy đối học võ hào hứng cao. Tự hí thuật hầu quyền cường hóa tới pháp thuật về sau, Lục Tâm đối viên hình quyền lĩnh ngộ nâng cao một bước. Như thế như vậy, qua mấy ngày phong phú thời gian, Thành Ngôn lại khôi phục ngày xưa sáng sủa, không còn chấp nhất thế là không đông nam một nhóm, tương phản, luyện võ càng dụng công, cũng không biết chịu cái gì kích thích. Lữ Hạc vẫn là bộ kia học cứu bộ dáng, ngâm mình ở kho sách thời gian càng dài. Đọc sách quả thực muốn mê mẩn. Kia hai đồng hương vẫn là như cũ. Ban ngày học đường ngủ, ban đêm đi thư viện hậu sơn tiêu sái. Những ngày này duy nhất đại sự hẳn là tuyển bạn học sinh. Giáp đất Bình Đinh, Can Nguyên, năm đại viện trung 16 đường. Cụ thể tuyển ra nhiều ít người Lục Tầm cũng không biết, hắn đối những chuyện này cũng không quan tâm. Là đêm, cổ tung hậu sơn, không răng túi đầu ngậm lấy cá chích làm, ngửa đầu ăn hết, hôi bảo ôm đậu phụ khô gặm đến say xương ngon lành. Viên quái trong tay nắm chặt một cái bọc giấy, bên trong là xào chín hoa quả khô, trên bàn đá đang bày biện năm làm, phản bác kiến nghị Tôn Thân giơ lên hồ lô, cạch, hai cái hồ lô rượu đụng một cái, Tôn Thân ngửa đầu nâng ly. Xoa xoa sợi râu bên trên nhiễm rượu, Tôn Thân mở miệng nói, "Buổi sáng đi." Lục Tâm sửng sốt một chút, hiểu được ý tứ. "Đây là ta chỉnh lý ra ngươi cái kia cao thâm luyện pháp." Tôn Thân từ trong ngực lấy ra một hơi mỏng sách nhỏ giao cho Lục Tâm trên tay. Lục Tâm mở ra nhìn, sách nhỏ bên trên bức họa, họa đến sinh động như thật. "Ngươi muốn thật muốn dạy cho ai, vẫn là đến làm cho chính hắn thật tốt quan sát." Tôn Thân lại uống, chậm rãi đứng lên nói, "Nếu là có một ngày đến Đông Nam, ta mời ngươi uống rượu." "Uống rượu ngon." Lục Tâm nói, "Có lẽ." "Bảo trọng." Chắp tay thi lễ, quy củ lại không phải lúc đầu biết mấy. "Học được." Tôn Thân cười to, đồng dạng chắp tay, bảo trọng. Quay người, hướng trong bóng tối đi. Vũ Thông Lục Tâm lặng lặng nhìn chăm chú, sờ lên không răng cùng hôi bảo. "Chi chi." "Địch." Không răng cứ như vậy đứng tại Lục Tâm bả vai, hôi bảo cũng không còn tham ăn buông xuống ướp lạnh và làm khô, hai quái tựa hồ cũng phát giác được Ngũ Thông Sơn quân cảm xúc xa xút. "Luyện a." Lục Tâm xoay người đánh một bộ viên hình quyền. "Trung bình tấn muốn đâm, thung công đến luyện, chữ cũng cần học. Lại mấy ngày, giấy không gói được lửa." Thành Ngôn luyện ra chân khí chuyện bị Chu Trường Tài cùng Nô A Quý biết. Việc này không được tốt dầu diếm. Có pháp lực người hai con ngươi xương vụt bay sáng tỏ, chỉ cần cẩn thận quan sát nhất định có thể nhìn ra, chỉ có dần dần quen thuộc hiểu được nội liễm mới có thể biến mất dị tượng. Khởi sơ hai người không có đang nghi. Thành Ngôn luyện công thời gian không ngắn, ra ra lại là trong quân lão tốt lui ra đảm nhiệm cai tù, luyện ra chân khí nhiều lắm là để cho người ta sợ hãi thán phục một chút trong nhà truyền thừa không sai. Khi nhìn đến Lữ Hạc cũng có pháp lực sau, mới truy vấn chi tiết. Một cái nhà cùng khổ không có khả năng có tài nguyên luyện võ. Không đạt được, Thành Ngôn liền nói cho hai người nghe. "Hoàng Việt a." Hai người đấm ngực dậm chân, ảo não chính mình đi trước một bước. Nếu là lưu thêm một hồi, cũng có thể tham gia Tam Sơn Tiên Sinh Yến hội. Thành Ngôn an ủi, chỉ cần xuất ra nổi bạc, nhường kinh nghiệm lao đạo cao thủ lấy pháp lực trải bớt kinh mạch cũng có thể sinh ra chân khí. Điều này cũng đúng. Chu Trường Tài gật đầu, vẫn cảm giác đến đáng tiếc. Nô A Quý như cha mẹ chết, nghe nói có chân khí có thể nhường thân thể cường tráng hơn. Hắn bộ này bị tiểu sắc móc sạch thân thể rất cần chân khí. Vào đêm, hai người kề vai sát cánh rời đi học xá. Bất quá lần này bọn hắn cũng không có thẳng đến Câu Lan cùng Song Bạc, mà là lần theo thành luôn nói chuyển kỳ tìm tới thiền viện phía sau trống trải đại điện. Quả nhiên, có cự phúc bích họa xây ở trên tường. Thật tốt, bích họa ở giữa không biết bị cái gì xé mở một đường vết rách. Sâu thẳm sâu xa, bay ra nhàn nhạt sương mù. Có vào hay không? Chu trưởng tài không có như vậy dũng cảm, nhìn qua U Lãnh Thâm Thúy ngừng bước chân. Tiến a, không phải chúng ta tới nơi này làm gì? Ngươi không đi chính ta đi. Đừng hối hận. Nô A Quý không tiếp tục chờ. Chương 28, Kim Châu bảo bối chương 28, Kim Châu bảo bối ngốc tại chỗ Chu trưởng tài trái lo phải nghĩ. Nhìn xem bao phủ Nô A Quý sương mù, rút lui hai bước, quay đầu liếc mắt nhìn, con người ký túc xá. Ký túc xá không có mưa ai. Lại vội vàng đuổi tới kho sách. Ba tầng văn lâu rất nhiều học sinh hắn từng cái nhận ra tìm tới khi nào. Quyết định chắc chắn, đứng tại cửa ra vào cao giọng kêu la danh tự. Kinh hai chúng học sinh nhao nhao ghé mắt. Có chút tính khí nóng nảy trực tiếp quát bảo ngưng lại. Phi lễ chớ nói. Pháp lực khuấy động ở giữa một đạo linh quyết sách tại kho sách đại môn, cao âm im bặt mà dừng. Tựa như là kêu chúng ta. Lữ Hạc kinh ngạc. Là Chu Minh. Thành ngôn đã xác định. Hai người bận bịu thu dọn đồ đạc. Chu trưởng tài mở lớn miệng kiệt lực la lên. Có thể hắn tựa như là câm như thế, chút thanh âm đều không thể phát ra. Hốt hoảng hắn lảo đảo liền phải xâm nhập kho sách. Chỉ nghe thanh âm lại một lần nữa vang lên, phi lễ chớ nhập. Lại một đường màu nhạt linh lục điệp ra ở đằng kia nói trước hết nhất hiện hóa trên bùa, Chu trưởng tài đâm vào linh phủ ngã sấp xuống ở bên, vào không được cửa, không nói được lời nói, nghẹn ngào một tiếng rủ xuống nước mắt đến. Hắn thực sự không biết rõ làm thế nào mới tốt, trong lòng đối có pháp giả không thèm để ý tan thành mây khói, chỉ còn lại có thật sâu kính sợ. Chu Minh. Lữ Hạc tiến lên nâng Chu trưởng tài. Thành luôn quay người nhìn về phía Văn Lâu, chắp tay trước ngực không mình hành lễ nói, còn mời sư minh hạ thủ lưu tình. Mà thôi. Réo rắt giọng nam nhàn nhạt truyền đến. Linh phủ đường vân biến mất. Có miệng không thể nói Chu trưởng tài hoa một tiếng lại tranh thủ thời gian che miệng, sợ kho sách bên trong bị tia sư minh lại cho hắn dán lên linh phủ. Không thể nói, lại không thể không nói. Chu trưởng tài âm thanh ép tiếng nói, xảy ra chuyện rồi. Thành ngôn phản ứng đầu tiên chính là quay đầu đọc sách cái soạn bên trên nằm sấp lá miêu. Mèo đen vẫn bung lấy tráng kiện cái đuôi, thiếp kim đồng, chậm chậm liếm quạng lông. Thân thể quen thuộc là to lớn. Trên đường nói, đúng đúng. Ba người một mèo một chuột đồng hành. Thành ngôn chân mày níu chặt, nói như vậy Ngô Minh đi thiền chùa hậu viện bích họa đại điện. Hỏng, chúng ta chỉ nói cơ duyên không nói nguy hiểm. Kia bích họa bên trong nuôi một tổ sơn tinh lão quỷ, động một tí ăn người. Lữ Hạc nhớ lại ngày đó cảnh tượng vẫn mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu không phải về sau có phiền lâu tiên tử tiếp dẫn, chỉ sợ hắn cùng Thành Nôn liền phải đưa tại tiểu quán bên trong. Hơn nữa Tam Sơn tiên sinh phải cùng Tử Nhiệm công như thế rời đi, hiện tại bên trong đến cùng là tình huống như thế nào bọn hắn không rõ ràng. A, phải làm sao mới ở đây? Chu trưởng tài hồn phách đại mạo. Mèo. Mèo vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Thành Nôn cùng Lữ Hạc liếc nhau, lập tức an ổn rất nhiều. Vẫn là kéo không được, ba người hai quái vội vàng chạy về phía hậu sơn tiền viện. Ngày thường cần một nén nhang lộ trình, dây lát đến. Đi tới đại điện, đang trông thấy cự phúc bích họa ở giữa vỡ ra một đường vết rách. Nếu không nói cho viện trưởng A, Chu trưởng tài cũng không dám tiến, hắn phóng đạn không giả, lá gan lại rất nhỏ. Nô A Quý lá gan mới lớn, liền cha chồng tiểu thiếp cũng dám trộn. Hắn nhiều lắm thì đùa nghịch nhiều hai thành lớn, trở về nhà sẽ còn bị lao ra tử đế dạy chào hỏi, cũng chính là một hồi trước chơi hung ác mới bị đưa tới thư viện đọc sách. Lại bẩm báo viện trưởng quá chậm trễ thời gian. Thành ngôn nói bổ sung, ta cảm thấy sẽ không có lớn nguy hiểm. Dạng này, ngươi cùng Lữ Minh tại giữ cửa, ta đi vào tìm xem Ngô Minh. Nếu như vượt qua hai khắc đồng hồ ta còn chưa có đi ra, các ngươi liền đi nói cho viện trưởng. Con sọ sách Thành Nôn một ngựa đi đầu, tự cao võ công không tệ có thể ứng đối một hai. Còn nữa, Miêu Thúc không phải đang ngồi ở sọ sách theo bao bên trên. Ta và ngươi cùng một chỗ đi. Lữ Hạc mở miệng đồng thời tiến lên một bước. Ta cũng. Chu trưởng tài ta nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ. Đột nhiên, khe hở mãnh liệt sương mù. Thành Nôn rút ra bên hông bảo kiếm. Ngay tại ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo bóng người đạp mở sương mù đi ra kẽ nước. Thành huynh, Lữ huynh. Người tới kinh ngạc nói, các ngươi sao lại tới đây? Nô A Quý. Chu trưởng tài quát hỏi, ngươi là người hay quỷ? Ta đương nhiên là người A. Đi ra khe hở chính là Nô A Quý, hắn còn trước ngực phía sau nhét căng phòng không biết rõ trang cái gì, còn không đợi đám người có phản ứng gì, sương mù thoáng chốc biến mất, bích họa soạt đổ sụp xuống tới, lại xem xét nơi nào còn có cái gì sâu thẳm cổng to bò, chỉ còn lại có tàn phá vết tường. Thành luôn không có thu hồi kiếm sắt, ngươi không có chuyện. Làm sao có thể có việc, các ngươi không đều nói đi vào có thể thu hoạch được cơ duyên. Ta không thấy cái gì tiên sinh, cũng là gặp phải một cái mang theo mũ rộng về người. Nô A Quý tranh thủ thời gian sờ lên túi. Rộng mở xem xét. Hoa quang chói lọi đều là ngọc thạch châu báu, chứa đầy một bọc lớn tử, sấn Nô A Quý rất giống cái phụ nữ mang thai. Nô A Quý khoe còn nói, mặc dù không có được đến pháp lực, bất quá ta cũng có cơ duyên. Thế nào Chu Minh, hối hận đi. Nếu như ngươi cùng ta đi vào chung khẳng định cũng có thu hoạch. Nói Nô A Quý quay đầu nhìn thoáng qua bích họa, lắc đầu thở dài, đáng tiếc, không có. Thật sự là châu báu. Thật. Đám người vẻ mặt khác nhau, chỉ có Lữ Hạc ngạc nhiên đồng thời trầm ngâm tra hỏi, kia mũ rộng đành người có phải hay không nói, nhường Lữ Minh đem ngọc thạch châu báu đổi thành bạn, đến lúc đó hắn sẽ đến lấy. Nô A Quý sững sờ, làm sao ngươi biết? Lữ Hạc toại phong đột nhiên biến đổi, chúng ta lên núi cầu học trước, huyện thành có người chết. Đại gia hẳn là đều biết. Chúng ta tới huyện nha thời điểm, đại lao gia đang thẩm vấn án. Nô A Quý hỏi, cái này có quan hệ gì? Lữ Hạc lời thề son sắt, hắn là bị yêu quái giết. Yêu quái? Thành Ngôn kinh ngạc không ngớt. Đúng. Lữ Hạc quay đầu nhìn về phía Thành Ngôn, quay lại ánh mắt nhìn chăm chú lên Ngô A Quý trang một bao châu báu, nói rằng, ta cùng Lao Châm Nhi tại Tầm Dương Giang bên trên đánh cá, đụng phải yêu quái. Nó không có hại chúng ta, trả cho chúng ta một chút chân châu, nói là giúp nó đổi thành bạc, chúng ta có thể tự mình lưu lại một bộ phận tiền bạc. Hóa ra là dạng này. Chu Trường Tài bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được Lữ Hạc nghèo như vậy cũng có thể dựa vào quyên bạc nhập học. Hắn đã cảm thấy không có nhiều như vậy công việc tốt, dạng gì vận khí khả năng một chút đánh ra bên trên trăm lạng bạc dòng chân châu. Nô A Quý một tay lấy châu báu đều ném đến bên cạnh, run rẩy nói, làm sao bây giờ, ta không muốn chết. Thành Ngôn nhìn ra vấn đề trong đó, nói rằng, chỉ cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem bạc hối đoái cho nó, hẳn là liền không có việc gì nhi. Thẩm án tử thời điểm, nói là cái kia ngư dân đi say lâu Hoa Thiên tiểu địa vài ngày, đi ra ngoài mới đụng phải yêu quái, nghĩ đến hắn đem châu báu đổi thành bạc đều bỏ ra. Thành huynh lời nói rất đúng. Lữ Hạc gật đầu. Có hắn cái này ví dụ sống sờ sờ tại, Nô A Quý chỉ cần chiếu vào hắn đến cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nô A Quý lại mau đem châu báu đều nhặt lên. Yêu quái muốn bạc làm gì? Ai biết được? Vẫn là tận khả năng đổi thành bạc a. Không có bích họa cái lối đi này, yêu quái không nhất định dám vào thư viện các tiên sinh đều là có bản lĩnh. Đừng cược, đây chính là mệnh của ta. Đám người lao nhau một trận phân tích. Mèo đen Lục Tầm đổi cái càng thoải mái hơn tư thế. Biết chữ cùng võ học đều có không tệ tiến triển, trên cơ bản nhanh nhận toàn chữ viết thường dùng. 400 vạn vẫn không có rơi vào. Đào Nguyên Hương Thánh Tăng, Hỏa Phật. Hẳn là có đầy đủ bảo bối đáng tiền a. Chương 29, Miêu sư huynh chương 29, Miêu sư huynh lại nửa tháng. Thư viện nguyệt khảo thí đúng hạn mà tới. Thành Ngôn cùng Lữ Hạc đều tu ra pháp lực, nguyệt khảo thí về sau cũng không nhìn nhiều văn hóa khóa thành tích liền bị phân đến đất ma ban. Thu xếp đồ đạc Lữ Hạc hạ giọng, Miêu thúc đâu? Không biết rõ. Thành Ngôn cũng cảm giác mờ mịt, giống như cho tới trưa đều không có nhìn thấy Miêu thúc. Thành Ngôn cười hỏi bên cạnh ngay tại chỉnh lý án thư tuổi tác không nhỏ thanh niên, vị sư huynh này, vì sao còn có ma ban? Mới tới. Thành Ngôn gật đầu. Hứa Mậu Công quan sát toàn thể Thành Ngôn một phen, lại chuyển ánh mắt tới một bên Lữ Hạc, nhìn tuổi tác không lớn lắm, thế là mở miệng giải thích, thư viện điểm giáp đất Bình Đinh, Can Nguyên, Trung 16 học đường. Mão ban chính là nhất khiếu bất thông đặt nền móng, thí dụ như nói đinh mão, nói trắng ra là chính là mù chữ, đến trường dạy vỡ lòng. Ất mão cũng thế, bất quá chúng ta không phải mù chữ, chúng ta là tu được pháp lực, lại đối pháp lực nhất khiếu bất thông. Lữ Hạc hỏi, ta nghe nói có thể đi vào thư viện hầu hết đều là tham gia 3 năm đại khảo. Sư đệ cũng nói là hơn phân nửa, còn có gần một nửa đâu. Vậy thì phải làm bạc, nhờ quan hệ. Hứa Mậu Công nhìn ra hai người thần sắc mất tự nhiên, còn cho là bọn họ là khinh bị làm bạc, tiếp tục nói, hai vị sư đệ chớ cảm thấy làm bạc không tốt, thư viện muốn chi tiêu, muốn đóng mới viện, sửa chữa lại ký túc xá, làm bạc càng nhiều, thư viện quy mô càng lớn, ngược lại có lợi cho chúng ta những này nhà cùng khổ. Chúng ta hưởng thụ những tư nguyên này, cùng bọn hắn đi còn không phải cùng một cái đường. Nghe kể chuyện viện năm sau muốn bao nhiêu chiêu 300 học sinh, còn muốn tại Mai Lan huyện đóng mới học đường. Thứ nào sự tình không cần tiền, chỉ cần nghiêm ngặt bà khống nhân tài tuyển bạn, có tiền cùng không có tiền, cả hai là song hành. Thành Ngôn hành lễ nói, đa tạ sư minh chỉ điểm. Sư đệ đa lễ. Hứa Mậu Công chắp tay biểu thị không cần để ý, thần thần bí bí nói, một hồi còn có trò hay trình diễn. Trò hay? Dựa mắt mà đợi chính là. Hứa Mậu Công thừa nước đục thả câu. Không bao lâu, Ất Mạo Ban Hà phu tử vào cửa. Trong đường có gần 40 tấm phương tịch lại chỉ không ngồi tới 30 người. Tại phu tử sau khi nhập môn lại không có người nào ồn ào. Hà phu tử một chỉ gần phía trước án thư nói, liền đặt ở chỗ đó a. Cửa ra vào một vị bưng lấy sọ sách sư minh đi tới, đem văn phòng tứ bảo tại trên bàn chỉnh lý tốt, rời qua cao băng ghế, vậy nước mài mực vừa mới tối lui. Tiếp lấy liền thấy một con mèo đen đi đến cao băng ghế chồm hổm trước án. Ngồi đầy xôn xao. Chỗ ngồi tương đối gần phía trước Thành Ngôn cùng Lữ Hạc mở lớn miệng, bọn hắn không nghĩ tới cho tới chưa không thấy Miêu Thúc lại thành học đường học sinh. Hiện tại cũng không tránh người phải không? Sư minh giống như cũng không kinh ngạc. Thành Ngôn nhìn về phía cách đó không xa Hứa Mậu Công. Hứa Mậu Công vừa cười vừa nói, đây đều là thư viện tập tục, pha mất ma ban đều sẽ có một vị tinh quái bạn học. Các ngươi không biết rõ, trước mấy lần thời điểm là thư tiên, vậy nhưng thật sự là dung mạo như thiên tiên. Đáng tiếc ai, chúng ta không có may mắn như vậy, bạn học chính là chỉ bình thường bất quá mèo đen. Mèo đen chính là Lục Tầm. Hắn không muốn cao điệu như vậy ngồi tại trong học đường. Làm sao Bạch Lộc tiên sinh cười ha hà nói, thật tốt học. Thời gian rút lui về buổi sáng. Thành Ngôn bọn hắn di chuyển chính mình vật phẩm thời điểm. Thư ông tìm tới hắn, nói Bạch Lộc tiên sinh cho mời. Lục Tầm lập tức nổi lên nghi ngờ, đi theo thư ông đến sơn trưởng viện, Bạch Lộc tiên sinh đúng là chính đường chờ hắn. Tới. Bạch Lộc tiên sinh phất tay ra hiệu thư ông lui ra, lại để cho thị nữ dâng trà. Mèo đen Lục Tầm đoán không được mạch, nhảy đến trên ghế ngồi không có mở miệng. Hắn xác thực không có cách nào mở miệng, tam cước lao miêu không có bị điểm hóa không cách nào nói chuyện. Bất quá, hắn lại không tốt ngay trước Bạch Lộc tiên sinh mặt trực tiếp biến thành Ngũ Thông Sơn Quân, vừa rồi hắn liền đang nghĩ con nên hay không biến thành Ngũ Thông Sơn Quân lại cùng thư ông đi. Hiện tại vừa thấy mặt Lục Tầm liền minh bạch. Bạch Lộc tiên sinh muốn tìm chính là Ngũ Thông Sơn Quân. Đổi đầu. Ngũ Thông Lục Tầm thay thế lao miêu ngồi tại trên ghế. Sơn trưởng trong mắt bình tĩnh giống như không gợn sóng giếng cổ. Hàn Huyên nói, trong thư viện ở đến còn quen thuộc, còn tốt. Lục Tầm cũng là có chút ngoài ý muốn, chắp tay trước ngực hành lễ nói, tiên sinh, sáng có sai khiến, tuyệt không từ chối. Không nói Bạch Lộc Tiên Sinh điểm hóa ngũ thông thần nói chuyện năng lực, nhưng liền hắn Lục Tầm thả không răng trở về biệt binh, Bạch Lộc Tiên Sinh cùng không răng cùng nhau chạy đến, như vậy ân tình thế nào cũng phải trả. Ta muốn tại Mai Lan huyện khuyết chương chiêu, đem Thanh Tuyển tự đổi học đường, ngươi hẳn phải biết. Lục Tầm gật đầu. Bạch Lộc Tiên Sinh nói rằng, bây giờ Mai Lan huyện chuyển tin mà đến, lời nói Đông Lâm tự cũng ra ngân lượng muốn quận xuống Thanh Tuyển tự làm phân viện. Huyện nha dự lưu tiền đặt cọc không đủ, ta dự định phái học sinh áp giải bạc hướng Mai Lan huyện một nhóm, sớm hơn mấy ngày đem Thanh Tuyển tự khế đất nắm bắt tới tay. Lại lo lắng ven đường cường nhân ẩn hiện, thế là tìm một vị võ nghệ cao cường người hộ vệ một hai, cái này nhớ tới ngươi đến. Lục Tầm không hai lời nói, trực tiếp đáp, tốt. Thiện. Tại thư viện chủ bị tốt trước đó, ngươi trước hết cùng bọn hắn cùng một chỗ học tập a. Lục Tầm cứ như vậy lấy mèo đen thân ngồi tại học đường hàng thứ nhất. Bên cạnh mấy vị nhìn tóc đều có chút chợt nhìn, phần lớn đều không có tò mò chi sắc. Yên lặng. Hà Phu Tử thanh âm nghe giống như Thanh Tuyển. Quay người tại học đường đám học sinh đối diện bóng loáng dài trên vách, lấy than đầu hỗn hợp hắc bút viết pháp lực hai chữ. Cao giọng nói rằng, hôm nay để pháp lực. Một canh giờ sau thu quyển. Nghe thấy Phu Tử muốn khảo thí, đám người lúc này không tiếp tục làm nhiều chú ý mài mực, bày giấy. Một trận luống cuống tay chân về sau chỉ còn lại có sàn sạt mài mực nhỏ bé tiếng vang. Hà Phu Tử một tay cầm thư quyển, khác chỉ tay vắt chéo sau lưng, dạo bước hành tẩu tại rất nhiều học sinh ở giữa, nhìn xem cái này khẽ lắc đầu, lại nhìn xem cái kia thật sâu thở dài. Đi đến Lữ Hạc bên cạnh thời điểm nhãn tình sáng lên, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì liền đi qua, lại nhìn qua Thành Ngôn thư quyển, vuốt ve râu dài. Thẳng đi vào mèo đen bên người, Hà Phu Tử lập tức sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng đây cũng là một vị tiên sinh địa dưỡng tiểu tinh linh, tại ất ma ban bất quá là làm linh vật, nhường tu ra pháp lực học sinh chậm quen thuộc tinh quái tồn tại. Không nghĩ tới Lao Miêu lại viết chữ đẹp. Đừng nhìn là vuốt mèo viết, lại quy củ, rất có một loại chữ khải vận. Không sai. Hà Phu Tử cười gắt tay. Thánh nhân nói, hữu giáo vô loại. Liền tinh quái đều có thể nghe, có thể viết thánh nhân chi ngôn, lo gì thế gian hạo nhiên khí không thịnh hành. Lục Tâm cũng không tin tưởng Hà Phu Tử đăm chiêu suy nghĩ. Hắn thấm thấm mực, đột nhiên phát hiện mực nước không đủ. Đi. Một cái lớn sáng con chuột cấp tốc chạy tới, ôm lấy thỏi mực tại trong nghiên mực mài lên. Mèo đen quay đầu, khi thấy nghe răng cười tỏ Thành Ngôn. Một canh giờ sau, thu quyển. Hà Phu Tử đương đường phê duyệt. Phía dưới học sinh thì xì xào bàn tán. Hà Phu Tử cao mày chưa từng giãn ra, thẳng xem hết một sấp bài thi, đông nhiên đứng lên nói, các ngươi còn không có mèo viết tốt. Đám người ngạc nhiên. Hà Phu Tử tiếp tục nói, về sau gặp mặt, hành lễ, kêu một tiếng miêu sư minh không mất mặt. Hôm nay chúng ta giảng, như thế nào pháp, như thế nào lực. Thành Ngôn từ nhỏ nghe nhiều biết rộng, trường dạy vỡ lòng sớm, trải qua thư tục, đối kinh văn cũng có lý giải. Thế nào hiện tại những chữ này liền tại cùng một chỗ, hắn liền không nhận ra đâu. Dưỡng cổ lên nhìn về phía trước. Miêu Thúc đang nghe được say sương ngon lành, không có chút nào ngày thường lười biếng buồn ngủ bộ dáng. Thật vất vả nhịn đến tan học. Cửa ra vào đang có một vị hiền hòa sư minh đang chờ. Vị sư minh kia vừa cười vừa nói, sơn trưởng có chuyện gì tìm các ngươi? Chúng ta. Sư minh gật đầu, đúng, còn có lữ sư đệ. Chương 30, xuống núi, 73, chương 30, xuống núi, 73, chạm mặt tối. Liên toàn Thành Ngôn đi đầu mở miệng, Miêu Thúc, qua mấy ngày chúng ta đến xuống núi một chuyến. Mèo đen trên mặt rõ ràng xuất hiện ngạc nhiên. Thành Ngôn một bên thu dọn đồ đạc vừa nói, thư viện không phải dự định tại Mai Lan huyện tu kiến học đường sao? Ta cùng Lữ Minh bị sơn trưởng gọi đi hỏi thăm trong huyện tình huống cặn kẽ. Ta lúc này xin đi giết giặc cùng sư Minh cùng một chỗ đi huyện thành. Thúc ngươi cũng biết, ông nội ta là ban đầu nhi, nhiều ít có thể ở đại lao ra nơi đó cùng nhau, cũng liền trước tiên có thể đồng lầm tự một bước mua được khế đất. Nô Minh hẳn là cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ. Hắn những cái kia kim châu bảo bối đều phải đổi thành bạc. Dùng qua cơ tối, tại kho sách học được giờ hợi mới trở về ký túc xá. Trở về Thành Ngôn chỉ thấy Lao Miêu viết xuống một chữ. Đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Không kịp rửa mặt Thành Ngôn dặn dò một tiếng miễn cho cùng ở lại lo lắng, liền theo mèo đen đi ra ký túc xá. Mèo đen ngậm thứ gì? Xuyên qua thư viện cổ tùng rừng, đến một mảnh bằng phẳng địa phương. Đổi đầu. Mèo đen thoáng chốc biến thành đỏ mặt biến quái. Thế nào Miêu Thúc? Cứ việc đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngũ thông sơn quân, thế nhưng là loại kia vô hình uy áp khí thế vẫn không có tiêu giảm, ngược lại càng thêm trầm ổn nặng nề. Nếu như nói nguyên tiên là ngang ngược cùng thú, hiện tại thì càng giống là núi cao, cường đại mà thần bí, nhưng người nhịn không được tới gần lại chút bước. Lục Tâm lấy ra mang tới sách nhỏ đưa cho Thành Ngôn. Thành Ngôn lật ra xem xét, lập tức phát giác đây là một môn võ công. Nhìn, Lục Tâm ở trước mặt biểu diễn một lần biên múa. Không răng thu nạp cánh đứng nạo nghễ ngọn cây, hôi bảo lão đạo ngồi tại trên bậc thang. Phi cầm tẩu thú tại ngũ thông Lục Tâm sau khi thu công nhau nhau tán đi, cổ tùng kẹt kẹt giãn ra thân cây chặt cây. Dị tượng nhiều lần sinh nhường Thành Ngôn vững tin chính là cao thâm luyện pháp. Hiểu chưa? Ngũ thông Lục Tâm nhìn về phía Thành Ngôn. Thành Ngôn gật đầu lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Áp giải ngân lượng từ trước đến nay đều là khổ sai sự tình. Lâm trận mới mài gương không sắc cũng sáng, có thể nói thêm cao một chút thực lực liền nhiều một phần an toàn. Lục Tâm trầm mặc thật lâu, mới ung dung phun ra hai chữ, luyện a. Ngoại trừ luyện, biện pháp khác đều là ngoại đạo. Giờ xỉu mới về, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trở thành miêu sư minh sau tốt không cần tiếp tục đi theo học sinh chạy sơn, có thể ngủ nướng. Dùng qua bữa sáng đi vào học đường. Mèo và chuột tổ hợp hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Lúc đầu ớt mạo học đường rất nhiều học sinh còn có chút khinh thị, thẳng đến trông thấy lão miêu viết văn trường, lập tức liền bị trấn trụ. Viết một chào chữ tốt chỉ là phụ, trong đó đối khí huyết cùng võ thuật trình bày, em hay nói, đối pháp lực cùng nội gia phỏng đoán thiên mã hành không, nhưng lại rơi vào thực chỗ. Nếu như đơn độc xuất ra văn chương đến, đại khái thật sẽ coi là bị nào tiền viện học đường sư minh biết. Sắc thực không hổ Miêu sư minh chi danh. Lão Miêu ngay tại chỉnh lý thư viện phát xuống tân giáo tài, pháp lực chân khí hạo nhiên đan phát. Đây đều là cơ sở. Cái khác như là cơ quan võ thuật phù lục khí cùng tên, thì phần lớn làm vụ, còn không thể ném đi thánh nhân lấy sách cùng kinh, sử, tử, tập cùng quân tử lục nghệ. Đọc lên pháp lực luyện ra chân khí, ngược lại so với ban đầu càng bận rộn mệt mỏi hơn. Thúc, về sau ngươi dùng cái này dương sách. Thành Luân xuất ra một cái sách mới dương giúp mèo đen trang sách. Lão Miêu nhìn xem còn cao hơn chính mình sách lớn dương, khóe miệng có chút giật giật, ngã chồng bó nằm tại phương trên đế. Hắn đi theo Thành Luân cọ khóa dự tính thời điểm, đua chuột thả ưng, không biết bao nhiêu nhanh vui vẻ, bây giờ bị sơn trưởng an bài trở thành nhất mao đường linh vật sau, sống thế nào đến lại giống người lặng. Còn muốn cho bọn họ một chút hiện đại thế giới giáo dục bắt buộc rung động, không nghĩ tới trước bị cổ thế giới thư viện kinh ngạc. Họ ga cũng không thể tiếp tục làm mũ chữ. Học tốt được, thật tốt phiên dịch cổ thế giới công pháp bán cho người hiện đại. Vương lòng bất quá một cái chớp mắt, mèo đen bắn lên. Học sinh lần lượt đến học đường, cũng không biết là thực lòng bội phục vẫn cảm thấy chơi vui, trên cơ bản cũng sẽ ở sau khi vào cửa dừng lại, chắp tay trước ngực hành lễ hô một câu, Miêu sư minh. Khởi sơ lục tầm trả về ứng, hắn không nghĩ tới mèo tiếng nói cũng biết cầm. Càng về sau đều là lúc lắc móng vuốt ra hiệu. Như thế qua mấy ngày thống khổ lại vui sướng thời gian. Đang lúc hoàng hôn, cái kia vị diện thiện sư minh đến đây thông trì, nói là đã chuẩn bị thỏa đáng, sáng mai trời chưa sáng liền lên đường. Thành huynh a, võ công của ngươi thế nào? Nô A Quý lôi kéo Thành Luân vô tình hay cố ý trò chuyện. Ta những này công phu thô thiển ứng phó bình thường tiểu tặc sơn phỉ còn có thể. A, Nô A Quý sầu mi khổ kiểm nói, phải làm sao mới ở đây? Nô Minh có thể không ra thư viện, chỉ cần không ra thư viện cũng sẽ không đụng phải yêu quái. Nô A Quý nghe xong Thành Luân lời này tranh thủ thời gian lắc đầu, không được. Trên núi dùng bạc địa phương thiếu, không có cách nào hối đoái nhiều như thế châu náu. Cao mày thở dài, người trong giang hồ còn biết họa không tới người nhà đạo lý, yêu quái không phải cảm thấy như vậy, ta cầm nó kim châu bảo bối nếu là không đưa trở về, vạn nhất yêu quái tìm tới người nhà của ta, đến lúc đó liền hối tiếc không kịp. Thành Luân cùng Lữ Hạc lập tức lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới Ngô A Quý là vì người nhà của mình suy nghĩ, lúc này mới đặt mình vào nguy hiểm. Lữ Hạc dặn dò, Ngô Minh, nếu như đụng phải yêu quái, ngươi liền đem bạc cho nó, không nên hỏi không nên nhìn. Ngô A Quý chắp tay cảm ơn, đa tạ. Ai, không cần như thế. Lữ Hạc nhìn về phía Thành Luân, nhìn có chút vô lực thở dài, đáng tiếc ta không thông quyền cước. Thành huynh bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, áp giải bạc chính là ất tử đường sư minh, ta chính là cái dẫn đường. Thành Luân gật đầu liếc nhìn ghé vào ổ nhỏ mèo đen. Dù là ất tử đường sư minh không đáng tin cậy, còn có Miêu Thúc ở đây. Nếu là liền Miêu Thúc dạng này lại yêu quái đều không thể ứng đối, như vậy thì là hắn mệnh số như thế, chẳng trách người bên ngoài. Nô A Quý nghe được Thành Luân lời nói cũng thoáng yên tâm. Bất quá trong lòng khẩn trương cùng thấp thỏm không cách nào cùng người thổ lộ hết, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ mất. Nghe được tất tất tác tác tiếng vang đột nhiên bừng tỉnh, khi thấy Thành Luân thắp đèn tại thu dọn đồ đạc. Thành Luân làm cái im lặng động tác, xách theo vỏ cứng bách bảo nang đi ra cửa đi. Nô A Quý bận bịu bỏ lên, đơn giản rửa mặt. Thành Luân quóng bách bảo nang tại sư minh dẫn dắt xuống tới thư viện đại môn. Mèo đen ghé vào túi bao phía trên. Hôi bảo đứng tại Thành Luân nơi bà bay, đầu đen lớn ánh mắt quay tròn chuyển động. Tả hưu hít hà, đầu mắt sáng lên nhìn về phía cách đó không xa xe ngựa, nóng lòng thử một lần. Ba cái ngang nhau ngựa cao to phía sau là một phương rất có thư viện đặc sắc toa xe, đánh xe tạm dịch ngay tại nuôi ngựa. Hai vị sư minh một cái xếp bằng ở xe ngựa trên kệ, một cái khác tựa tại bánh xe bên cạnh kiểm tra toa xe quanh thân. Nhìn thấy con túi bách bảo Thành Luân, bánh xe cái khác sư minh trên mặt đủ cười, chắp tay trước ngực nói, Thành sư đệ. Dương sư minh, Mã sư minh. Thành Luân chắp tay trước ngực hành lễ, trước bái này vị diện thiện Dương sư minh, lại bái khung xe bên trên đứng dậy Mã sư minh. Sư đệ. Dương Thận một thân trang phục bên trong lấy nhuyễn giáp, có một phương hộp nhỏ, hai thanh đoạn đao nghiêng cắm ở sau thắt lưng. Khan vấn đầu cuốn lại cẩn thận tỉ mỉ, mặt lông mày huy sái một đôi phép mắt, mặt to bản nhìn có chút hiền lành, cười ha hả. Chính là vị sư minh này qua lại buôn tẩu thông chi bọn hắn, nghĩ đến có phần bị sơn trưởng tín nhiệm. Dương sư minh ánh mắt vượt qua Thành Luân, chắp tay trước ngực hành lễ, cười xưng hô một tiếng, Miêu sư minh. Mèo. Mèo đen không tốt tiếp tục trốn tránh, bày chào chào hỏi. Mã sư minh người cũng như tên lớn một khuôn mặt ngựa, chỉ là đơn giản vừa chắp tay, cũng không xưng sư minh. Cả người càng thêm nghiêm túc. Nô A Quý theo sát phía sau chạy đến, tranh thủ thời gian hướng hai vị sư minh hành lễ, tiếp lấy dường như mong muốn xác nhận một chút chính mình bạc phải chăng như cũ trong xe ngựa, thò đầu ra nhìn, muốn nói lại thôi. Sư đệ không cần lo lắng, bạc của ngươi ở chỗ này. Giỏi đoán ý người Dương sư minh mời Nô A Quý lên xe nhìn qua. Trên đường còn muốn dựa vào sư minh. Nô A Quý vui lòng phục tùng. An nói có ý tứ Mã sư minh trầm giọng nói rằng, hiện tại liền xuất phát ra, tranh thủ tại hoàng hôn trước đuổi tới Mai Lan huyện thành. Lên xe. Toa xe rất lớn, lại ngồi bốn người cũng dư xài. Ba cái dương lớn chồng chất tại tòa hạng. Dương Thận lại kiểm tra một lần mới để trong lòng quá. Tham tiền hôi bảo ghé vào trên cái dương mặt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ híp mắt nhếch miệng cười. Lao Miêu thì liền túi bách bảo đáp cái ổ tiếp tục ngủ bù. Đi ngủ là không thua gì ăn cơm hạng nhất đại sự. Dù là bởi vì việc học cùng võ công bị nắm giữ, cũng muốn học lấy từ khe hở bên trong gạt ra mảnh vỡ thời gian. Chương 74, đổi ngân chương 74, đổi ngân ngủ là sinh mệnh hưởng thụ. Cho dù là tại lắc lư trên xe ngựa cũng là như thế. Mèo đen liền đáp tốt trong ổ đại mộng. Ngủ về ngủ, cũng dựng thẳng lỗ tai, không thể buông lòng cảnh giác, cũng không phải lục tầm cố tình làm, mèo chính là như thế, ngủ được ạ. Trách không được tôn thân không cho huyện nha ban đầu nhi sắc mặt tốt. nguyên lai ngồi xe ngựa là như thế bị tội sự tình, còn không bằng xe lửa cùng xe bò ổn định. Ban đầu Nhi nhường đội ngũ thả chậm tốc độ ngược lại là tại cân đón xe người cái mông. Nói đùa nghỉ vô dụng. Bạch Lộc động thư viện xe ngựa chạy nhanh chóng, đánh xe chính là vị thân mang vải thô trung nhân, tay nghề thành thạo, ba con ngựa trong tay hắn phối hợp ăn ý, sánh vai cùng không có chút nào loạn tượng, trời còn chưa sáng, liền đã chạy đến Ngũ Lao Phong sân chân. Quay đầu nhìn lại, hồng quang tự đại mà lên, mạn tại biên giới. Chị cuối thu thời tiết, ướt át gió mát mơn trớn hỏa hồng lá phong. Chưa phát giác chân trời đã sáng sủa thành bầu trời xanh. Buổi trưa, ở lại xe mặc cho ba thất tráng ngựa ngay tại chỗ ăn cỏ uống nước. Người cũng từ toa xe đi ra lấy ra dự bị lương khô ăn lên. Nắng gắt cuối thu vẫn là lợi hại. Tháng này phần nóng không phải thiêu đốt mà là bực bực. Người cũng phải hướng rừng cây mát mẻ địa phương chui. Mồ hôi giống như là tăng thêm bột mì giống như, nhiều đến đính vào trên thân, cho nên nhiệt độ càng ngày càng cao. Đáng tiếc không có rượu ngon giải giải khát. Nô A Quý có chút ghét bỏ nhai lấy thì khô. Hắn hiện tại lại mơ hồ có chút hối hận, yêu quái nào có cái gì thần thông quảng đại tìm tới người nhà mình, không duyên cơ ăn dạng này khổ, muốn nói duy nhất có ưu điểm gì, chính là mình trong lòng khẩn trương hoàn toàn biến thành một tước. Thành ngôn rót hai đại nước bọn, chùi khóe miệng quên nhủ, nhịn một chút liền đi qua. Theo tốc độ của chúng ta, không đến hoàng hôn liền có thể đến huyện thành. Cần phải vội vã như vậy sao? Nô A Quý tiếp nhận túi nước, nhìn về phía hai vị sư huynh. Dương Thận sư huynh vẫn như cũng là bộ kia thần sắc, cũng không trách tội Nô A Quý vô lễ, chậm rãi giải thích nói, nếu là chỉ có một cái Đông Lâm tự, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, thật tốt thương lượng một phen cũng là có thể cầm tới, nghe nói hiện tại lại toát ra cái Lư Sở Tông, muốn mua Thanh Tuyển tự làm phân đạo xem. Thành ngôn cao mày nói, luôn có cái tới trước tới sau, thư viện tiền đặt cọc đều thanh toán. Vẫn là người trả giá cao được chi. Dương Thận bất đắc dĩ cười một tiếng. Ăn uống no đủ mèo đen ở một bên có quy luật liếm cọc lông. Ngọn cây chim ưng chuyển động đôi mắt tuần sát tứ phương. Hôi Bảo sớm trở về toa xe, đối mấy Dương Kim Châu bảo bối yêu thích không buông tay. Tại bảo vật bên cạnh Hôi Bảo đều linh động hơn không ít. Mã Phu từ sáu quăng đem liêm đao cắt đến thảo chói, trộn lẫn bên trên trước kia dự bị tốt tinh liệu hạt đậu, chính là trên đường mang nước không nhiều. Cựu Giang thứ không thiếu nhất là nước, cái này liền dự định dỡ xuống cung xe, lĩnh ba con ngựa đi nhánh sông dòng suối nhỏ uống một phen. Nhường Mã sư huynh cùng ngươi cùng một chỗ đi. Dương Thận dặn dò một tiếng. An nói có ý tứ, Mã sư huynh gật đầu đứng dậy. Nghỉ ngơi đủ một canh giờ, ngay bắt đầu ngã về tây, gió lạnh hòa tan một chút oi bức. Từ sáu cho ngựa mặc lên khung xe lại lần nữa lên đường. Quả nhiên không đến hoàng hôn liền thấy huyện thành hình dáng. Đi trên đường còn có sơn phỉ cấp đường, lúc đến lại thuận đến lạ thường. Nhường Ma quyền sát trưởng chuẩn bị lại bắt mấy cái yêu quái lục tầm có chút thất vọng. Không có yêu quái, đến chút không có mắt cường đạo đạo tặc cũng tốt. Tốt xấu làm chút cho cốt cường hóa ngũ thông thần pháp thuật. Vào thành sau, Nô A Quý quét qua sợ hãi, nô phủ hạ nhân gia đình sớm chuẩn bị xe chờ ở cửa ra vào. Hắn chỉ huy hạ nhân đem xe bên trên châu đáo cùng một chút hắn tại thư viện đổi bạc đem đến mới trên xe ngựa, hướng về thành ngôn chắc tay, cẩn thận từng ly từng tí cười hỏi, "Thành huynh, có thể cùng ta cùng một chỗ, chỉ cần đem châu đáo đổi thành bằng bạc, ta tuyệt không quên thành huynh chỗ tốt." Thành ngôn nhịn không được cười lên, Nô A Quý cho là hắn thành ngôn là cái gì thấy lợi quên nghĩa người sao? Coi như Nô A Quý không mở miệng hắn cũng biết tới đồng hành. Chắc tay trước ngực nhìn về phía hai vị sư huynh, hành lễ nói, "Sư huynh Dương Thận chắp tay trước ngực trả lời, "Sư đệ cứ việc đi thôi, chúng ta tại huyện nha dịch trạm chờ ngươi." "Miêu thúc ngươi cùng sư huynh bọn hắn đi huyện nha a." Thành ngôn hạ giọng, thư viện bạc đều là thành dương chứa, thế nào cũng phải hơn ngàn lượng, vì cùng người đấu giá thậm chí có thể là hơn bằng hai. Nô A Quý trong tay những này châu đáo đổi một ngàn lượng đều tính nhiều, cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng của hắn tin tưởng, vẫn là phải lấy thư viện đại sự làm trọng. Lao miêu đổi không răng lưu lại coi chừng thư viện tài sản, chính mình thì là nhảy lên vỏ cứng bách bảo nang chiếm cứ. Bên kia có hai cái thư viện cao thủ nhìn xem, không răng tại bầu trời tuần sát, trên cơ bản không có việc gì nhi. Tại huyện nha có thể xảy ra chuyện gì? Chính là đại yêu quái cũng không dám xông vào mặc áo giáp, cầm binh khí quân tốt chiến trận. Thành ngôn không có cự tuyệt miêu thúc ý tốt, nói thật trong lòng của hắn là có mấy phần sợ hãi, mặc dù nghe Lữ Hạc nói yêu quái chỉ cầm bạc, nhưng mà ngày đó nha môn đang nằm ướt xuống tử thi, điểm này là không thể nghi ngờ. Vạn nhất yêu quái cuồng tính đại phát, hoặc là gặp phải cái đòi nợ ác khó trách miễn muốn đấu một trận. Có miêu thúc lực trận, hắn lập tức đem thẳng thắn nhảy tâm thả lại bụng. Liên ở cửa thành tách ra. Dương sư minh bọn hắn thẳng đến huyện nha dịch trạm, Thành ngôn cùng Ngô A Quýt thì hướng hiệu cầm đồ. Muốn nói ở đâu là tốt nhất tiêu gia Kim Châu bảo bối địa phương, không phải Đông Thành xây lâu xung quanh cửa hàng không ai có thể hơn, nơi đó liên thông tầm Dương Giang nhánh sông Hoàng nước vận tải đường thủy phát đạt, là vô số khách thương cùng quan to hiển quý nghỉ chân chỗ. Phố dài trong đêm như thế tươi sáng, so ban ngày còn muốn phồn hoa náo nhiệt. Để cửa hàng, khách sạn, tủ phường, hiệu cầm đồ, song bà, cùng nhất hùng vĩ xây lâu. Đông Thành bến tàu dường như chưa hề nên đón đêm tối. Đậu ra cửa hàng, trưởng quỹ chính là một vị râu tóc hoa dâm lão nhân, ngồi tại trên ghế ngồi vững vững vàng vàng, túi đầu dường như đang ngủ gà ngủ gật. Cái này có thể lo lắng Nô A Quý, hai chân bắt chéo dựa vào phía sau một chút, cao giọng hỏi, ngài cho cái lời chắc chắn nhi, ta những vật này có thể làm bao nhiêu bạc? 2.000 lượng không được, vậy thì 1.500, tiện, 1.000 cũng được. Lao trưởng quỹ bừng tỉnh giống như chắc tay, cười ha ha nói rằng, hiện tại châu đáo không đáng cái giá này nhi. Ngài nói nhiều ít. Lao trưởng quỹ duỗi ra một cái hơi có vẻ giản mua tay, run run rẩy rẩy thu hồi còn lại ba ngón, lấy ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay một chút. 800 lượng. Nô A Quý cao giọng thét lên một tiếng đứng dậy, nghiêm nghị nói, ngươi đuổi nghịch lão xiên. Vung quyền liền muốn đánh. Hán đường đường Nô gia đại thiếu gia có thể nào chịu cái này khí? Nếu không phải sợ những này châu đáo để ở nhà là tai họa, 2000 lượng bạc hắn Ngô gia chính mình liền ra. Ngô công tử chẳng lẽ không biết những ngày gần đây huyện thành phát sinh án mạng? Ngô A Quý cánh tay dừng ở giữa không trung. Lao trưởng Quý tiếp tục nói, bản án càng ngày càng nhiều, đại lao gia bận bịu sức đầu mẹ chán, đạo sĩ, hòa thượng đều mời, là đến chính là truy tìm yêu quái. Hiện tại ngoại trừ ta đậu ra cửa hàng, người người cảm thấy bất an, không ai dám thu những này không rõ lai lịch châu báu ngọc khí. Ngô công tử trước dùng tổ tiên đồ vật lừa gạt lão hủ, sao quái lão hủ không phải? Ngô A Quý xấu hổ sau khi sinh ra thất vọng, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Thành Ngôn. Thành Ngôn cũng không có biện pháp tốt. Ngô A Quý thở dài, tốt đã không muốn bay tiền cùng ngân phiếu, liền hiện ngân. Lao trưởng Quý cao giọng hô, Giang Hà Bùn con trai ám hạt châu mở dương, làm 800 lượng. Dùng cho hai vị gọi cái xe lừa sao? Không cần. Ngô A Quý thiết thanh nghiêm mặt từ chối, xe ngựa sẽ ở cửa chờ đây. Một trận bận rộn, Ngô A Quý ngồi trở lại toa xe mắng to, hát điếm. Thiếu gia, về tòa nhà sao? Mấy cái hạ nhân đều có chút rụt rè. Hiện tại trong thành lòng người bàng hoàng, đối loại này châu đáo đổi lấy bạc chuyện cảm giác sâu sắc e ngại. Về. Tính toán, các ngươi để cho ta tra lại cho 1000 lượng đến. Tới Đông Thành bến tàu. Ngô A Quý sai bảo hai cái hạ nhân di chuyển trang bạc cái dương. Hắn miễn cưỡng góp cái 1800 lượng cũng coi như giao nộp. Một đoàn người đến Đông Thành bến tàu. Gió sông thổi tới nhường Ngô A Quý dùng mình một cái. Lại quay đầu, hai cái hạ nhân dọa đến đánh lấy bệnh sốt rét. Hắn bận bịu nhìn về phía Thành Ngôn. Thành Ngôn con cái bách bảo nàng, vẻ mặt từ đầu đến cuối như thường, không thấy bất kỳ ý sợ hãi, sự chấn định của hắn nhường Ngô A Quý thở dài một ngụm trọc khí. Hai người câu được câu không trò chuyện. Nga ngươi. Bách bảo nàng bên trên nằm nhà mèo đen chợt giật giật lỗ tai, châm châm ngẩng đầu. Kim sắc mèo đồng nhìn chằm chằm bên bờ bóng ma. Chương 75, truy sông tập quái chương 75, truy sông tập quái bóng ma càng ngày càng gần, tới làm bạn là bốc hơi giang chiều sương mù. Một cái mũ rộng vành áo tơi ước chừng 5 thước 7 8 gầy cao hình người từ chiều trong sương mù đi tới. Con mắt xuyên qua mũ rộng vành sinh trưởng ở hai cái cán cán bên trên, hơi xem xét, liền đem ánh mắt đặt ở trước mắt hồng gỗ. Nô A Quý trong lòng cả kinh. Hắn không đợi tới nhà đưa tới 1000 lượng bạc yêu quái liền đến. Mũ rộng vành người mở ra cái dương, nhìn thấy trắng bóng bạc hài lòng gật đầu. Tiếp theo từ bên trong cầm ra thổi phồng, đi đến Ngô A Quý trước mặt, đưa tay. Ngô A Quý nào dám không nghe, mau đem hai tay duỗi ra đến thành nấm trạng. Mũ rộng vành người đem bạc đổ vào Ngô A Quý trong tay, sau đó đem trên đất dương gỗ rời lên đến, toàn bộ thân hình lại lần nữa biến mất tại trong sương mù. Bến tàu mặt sông gợn sóng chấn động, sương mù cùng kia mũ rộng vành người cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngô A Quý vẫn như cũ cứng ngắc duy trì tư thế, hắn nhìn một chút trong tay bạc, đủ 10 lượng ném bạc, hết thảy 15 cái. Ngô Minh. Thành Ngôn kêu gọi mới làm cho hoàn hồn. Ngô A Quý mau đem 150 lượng toàn bộ nhét vào Thành Ngôn trong tay. Đa tạ Thành huynh hết sức giúp đỡ. Người ta là đồng hương cùng ở lại, ta sao tốt còn mời Thành huynh nhất định nhận lấy. Nô A Quý lắc đầu che cổ tay, hắn một là thực hiện lời hứa, hai là không tốt bởi vậy đắc tội Thành Ngôn. Luyện ra chân khí liền cùng người bình thường không giống nhau, hắn muốn tiếp tục duy trì phần này hữu nghị, nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt đối không thể bởi vì một chút bạc hỏng sự tình. Thành Ngôn không cách nào tiếp tục từ chối đem bạc cất vào bảo túi, tốt, vậy ta thu lại. Mèo mun lớn nhảy xuống, tả hữu hít hà hương vị. Tại mắt mèo bên trong nhàn nhạt mùi vị sợi tơ dần dần bị tách ra. Thủy khí che đậy hơn phân nửa bộ phận, đến mức Lục Tầm không cách nào tìm tin tưởng. Lão Miêu Lục Tầm xông Thành Ngôn gật gật đầu, ngậm hôi bảo chui vào đêm tối. Nô A Quý kêu lên, "Nha, Thành huynh, ngươi mèo đem ngươi nuôi chuột điêu đi." Thành Ngôn vừa mới mở miệng, vẫn là sinh sinh ngừng lời nói, thúc ngược lại nói rằng, "Không, có gì đáng ngại." Xôi theo nước buôn tập Lục Tầm suy nghĩ nói, không nên nát bấy lại đầu bắt đầu. Áo tơi quái rõ ràng là trong nước, tam cước Lão Miêu thủy tính cũng tốt, Ngũ Thông Sơn quân mục tiêu lại quá lớn, vẫn là ban đầu cốc đầu tốt, trong nước có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Bất quá đã tất cả đều bị hắn dùng để cường hóa Ngũ Thông Sơn quân, cũng không có gì đáng tiếc. Khi đó hắn cần nhất chính là lực lượng, chính là khổ mình bây giờ. Truy tìm lượng này, mùi vị càng phai nhạt, quanh quẩn tại chót mũi màu nhạt xương mù nhỏ không thể thấy. Lục Tâm dừng ở bờ sông, buông xuống hôi bảo. Mèo, chi chi. Hôi bảo đã sớm nhớ kỹ vàng bạc hương vị, xem như một cái tầm bảo chuột đây là cơ sở bên trong cơ sở. Lục Tâm cũng chính là cảm thấy hôi bảo có thể phát huy tác dụng mới mang lên. Mèo nhẹ nhàng ngậm chặt chuột, hướng chuột chỉ phương hướng chạy đi. Có hôi bảo dẫn đường, Lục Tâm mục tiêu hoàn toàn rõ ràng, lại không đi một đầu đường quanh co. Mặc dù bình thường thời điểm nhìn không ra, tại đường dài chúng được nhờ vào đặc tính gia trì, hắn cũng không có cảm giác được thở hổn hển. Không bao lâu, dòng nước nghịch hành đến một đầu chưa từng thấy qua đê bờ. Rõ ràng đã là cuối thu đã thấy điểm điểm hoa đào bay xuống nước sông. Hoa đào bờ miên mấy trăm bước, cỏ thơm ung tùm, hoa rụng rực rỡ. Hôi bảo đông nhiên hưng phấn lên rẽ rủa lấy từ mèo miệng nhảy trên mặt đất, mừng rỡ chạy hướng đào hoa lâm. Mèo đen Lục Tâm đi theo, một chuột một mèo, một trước một sau, chỉ trong chốc lát liền đến tới rừng đào cuối cùng. Nguyệt sương thắp sáng trăng bóng bạc. Áo tơi người lấy xuống mũ rộng vành lộ ra một đôi cao gầy con mắt, dường như người bộ dáng tôm đầu phồng lên bong bóng, mơ hồ không rõ hướng nó người trước mặt nói gì đó. Ai? Bóng cây bên trong người quay đầu nhìn lại, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy một khỏa niêm cá đầu, to mọng thân hình như cái đẻ thấp gấu. Niêm lực sĩ trần trụi cánh tay, eo cuốn xanh đỏ bài rách, kẹp một thanh thô đao, tròn căng vàng nóng con mắt trừ lớn, nhìn chằm chằm đào hoa lâm một chỗ cạnh góc, vì tay dần dần nắm chặt đại đao. Đi ra. Chợt, một cái mèo mun lớn từ phía sau cây nhảy ra, hai ba lần nhào ở một cái màu xám con chuột. Ngầm lấy chuột sau mặt tròn quay tới nhìn về phía hai yêu. Là Lino. Lính tôm thở dài ra một hơi, căng cứng thân thể cũng hơi hơi bung lỏng, nắm xiên sắt kìm tay thu hồi. Nghiêm lực sĩ phát giác là chỉ mèo đen tại bắt chuột đồng dạng không có để ý đến bạc, trách mắng, thế nào mới thu bên trên như thế ít bạc. Cái này đã không ít rồi, không biết thế nào đến, nhưng cái kia được đến châu đáo người chết chết trốn thì trốn. Còn có chút sớm đem bạc tiêu hết, thậm chí tìm trên căn sâu dây thừng, treo ở phía trên không có khí tức. Chớ nói bạc, liền vừa bắt đầu cho bọn họ châu đáo cũng không biết ném đi nơi nào. Lính tôn cùng cua binh miệng đầy phàn nàn. Nghe tiên sinh ngay tại cha. Các ngươi cũng không hề có nhiều như vậy bực tức. Nghiêm lực sĩ chợt phân phó đứng tại cửa sơn động tiểu yêu, mau mau mang vào. Hai cái thủy hầu tử nâng lên cái dương liền hướng ngọn núi cửa hang đi đến. Lính tôn cùng cua binh riêng phần mình cầm lên thịnh phóng ngân lượng cái dương, dọn sạch kết thúc công việc sau chui vào trong động. Hồi lâu không có động tĩnh. Trên cây ngồi chờ Lục Tầm nhảy xuống thân cây đi vào trước núi. Rõ ràng vừa rồi hẳn là có cái sơn động, lúc này lại bóng loáng buông bức không thấy bất kỳ khe hở. Tìm nửa ngày không có đầu mối liền đi ra đảo hoa lâm. Vừa ra rừng đào liền thấy sương mù mịt mờ, nghịch nước sông lưu phát triển mạnh mẽ, sau lưng rừng đào chậm chậm ẩn vào trong sương mù. Chờ hắn lại trở lại mong muốn tìm kiếm lại ngay cả đường cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy từ từ bụi cỏ đau. Kỳ, Lục Tầm vô cùng kinh ngạc. Hắn xác thực không có ý định hiện tại liền ra tay, cũng không phải chướng mắt mấy cái tiểu yêu, căn bản mục đích không phải tiểu yêu cho cốt. Lần trước hắn làm thịt cua mình cũng không có giải quyết vấn đề, ngược lại có cái khác tiểu yêu giết chết ngư dân. Thành ngôn bằng lòng người ta ra tay, Lục Tầm tự nhiên trước tiên cần phải bảo trụ Ngô A Quý tính mệnh. Vốn định đi theo tiểu yêu tìm tới hang ổ hoàn toàn dễ đức, không nghĩ tới còn có dạng này thận khí che lấp. Hiện tại đừng nói là độc phủ, liền dẫn đường đào hoa lâm đều không thấy. Bất quá đáng được ăn mừng chính là bảo trụ Ngô A Quý tính mệnh. Tiếp theo, hắn đã biết những này tiểu yêu lai lịch cùng đường đi, cũng là tính có thu hoạch. Chi chi, Hôi Bảo đậu đậu trong mắt lóe lên mờ mịt, khít hà, mở ra móng vuốt nhỏ, biểu thị chính mình cũng bất lực. Ta đã bắt lấy cái đuôi của bọn hắn. Lục Tầm quên chính mình là mèo đen thân, chớ nói trường cũ, liền một chữ cũng sẽ không nói. Nôn ngữ tận làm meo, điêu lên Hôi Bảo hướng trong thành đi. Thành Nôn về nhà bái kiến phụ mẫu cùng bà, cùng Gia Gia nói có quan hệ thư viện muốn mua thành tuyển tự sự tình. Nghĩ đến nhường Gia Gia hỗ trợ tại đại lao gia nơi đó nói một chút. Tốt xấu Gia Gia hiện tại cũng là ban ba nha dịch bên trong mấy cái ban đầu nhì một trong. Nếu là tại huyện nha công môn, người bên ngoài gặp cũng phải cung kính kêu một tiếng lao gia. Hơn nữa, nhà bọn hắn lưng tựa ba pháp ti nha môn giáo kỳ triệu thúc, tóm lại vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Lao thành cột cột hút đầu thuốc, kim hồng làn khói đốt ra sáng ngời, thật dài phun ra một ngụm sương mù, ngươi tam thúc cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Đúng nha. Thành Ngôn trả lời. Lao thành nói, chờ ngươi tam thúc trở lại hắn nói a. Ta cũng không phải tiểu hải nhi, nói với ta, ta lại cùng miêu thúc nói lại có cái gì. Chuyện này liên lụy không nhỏ. Miêu thúc trở về. Thành Ngôn bản còn dự định tranh luận vài câu, quay đầu khi thấy mái hiên bên trên ngậm Hôi Bảo mèo mù lớn. Lao thành dặn dò, lão bà tử, cho hắn tam thúc làm chút đồ ăn. Đem trong hầm ngầm cất giấu rượu lên đi ra. Chương 76, mũ rộng đánh áo tơi chương 76, mũ rộng đánh áo tơi hắn thúc, đều là chút chuyện thường ngày, chịu đựng sử dụng a. Lao thành đem đã sớm chuẩn bị xong năm làm lấy ra. Nhất là chuột đồng làm, từng cái đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Lục Tâm cũng không khách khí, đổi thành ngũ thông sơn quân thân thể ngồi tại đỉnh viện băng ghế đá. Lao thành cầm bầu rượu lên rót đầy ba chén. Thành Ngôn ngồi ở một bên liền phải trước bắt ly rượu. Đi, không biết lớn nhỏ. Bị tẩu thuốc đánh một cái Thành Ngôn cười thầm, ai ra ra, ta kính miêu thuốc. Hôi Bảo đứng tại trên bàn bốc lên một cái chuột đồng làm ố gặm. Làm. Hai người một quái cộng đồng nâng chén. Miêu thúc trở về, ngài luôn có thể nói cho ta một chút, vì cái gì không thể để cho đại lao ra đem thanh tuyển tự bán cho thư viện đi. Thành Ngôn lao đi khỏe miệng, đặt chén rượu xuống nhìn về phía Gia Gia. Hắn nhưng là đem chính mình lên núi về sau chuyện hay việc lạ, cùng tham gia Tam Sơn Tiên Sinh Yến Hội, đều một năm một mười giảng cho Gia Gia nghe. Thế nào chính mình muốn nghe nguyên nhân thời điểm liền không phải chờ miêu thúc trở về, nghĩ đến vẫn là Gia Gia đem mình làm tiểu hài nhi. Chẳng lẽ quên, hắn đã luyện ra chân khí. Lao Thành hơi trầm âm, nói rằng, chuyện này còn phải từ Nguyễn Chức Vương Tứ bản án nói lên. Nguyên lai từ đó về sau liên tiếp xuất hiện đếm lên án mạng, đều không ngoại lệ đều là được đến Kim Châu bảo bối người. Hiện nay chỉ là đệ xuống tới bản án liền có mười mấy kiện, đều nói là yêu quái giết người, thế nhưng là thế nào cha đều tìm không đến yêu quái. Huyện nha tiền hùng tiền bộ đầu mang theo người đào sâu ba thước, đều không có thu hoạch. Thế là chi huyện đại lao ra suy nghĩ cái rượu chiều, lấy thanh tuyển tự là chủ, mời Đông Lâm tự cao tăng, cùng Lư Sơn tông cao công đến trừ yêu. Ngoại trừ yêu quái liền có thể thu hoạch được thanh tuyển tự quyền mua. A, ngoại trừ yêu quái còn phải dùng tiền. Đương nhiên. Lao Thành cười nhạo một tiếng. Chúng ta Mai Lan huyện bị đại lão này ra nổi danh. Thành Ngôn ngoại ý muốn nói, sao không mời ba pháp từ chấn ma giáo ý? Nếu như hắn làm quan lời nói khẳng định mời mình đồng liêu, trên dưới vận hành thuận tiện, không giống như là hiện tại như thế rườm rà. Đông Lâm tự cao tăng cùng Lư Sơn nói cao công, chạy đến huyện thành cũng chậm trễ sự tình. Có tư chấn ma giáo ý, đoán chừng đã sớm giải quyết. Lao Thành nhíu môi dập đầu đập tẩu thuốc, cười lạnh một tiếng, báo cáo triều đình mời chấn ma giáo ý là công sự, bắt yêu quái cũng chia nhuận không đến công lao. Lần trước đại lão gia ăn thua thiệt ngầm, công lao nhiều bị tư lấy đi, không phải triệu đầu lĩnh cũng thăng không đến giáo kỳ. Lúc này mới định dùng thanh tuyển tự làm văn chương, nhường Đông Lâm tự cùng Lư Sơn phái ra lực. Liên bởi vì cái này, Thành Ngôn giật nảy cả mình, náo ra nhiều người như vậy mệnh. Lao Thành không có trả lời, câu được câu không hút tẩu thuốc. Hô, sáng tối lấp lóe, Lao Thành thần tình nghiêm túc nói, ta suy nghĩ, không giống như là yêu quái làm. Hắn nhìn yêu quái vẫn là rất chuẩn, lúc ấy Ngũ Thông Thần mang sông sương mù uy hiếp huyện nha quân tốt thời điểm, hắn là cái thứ nhất nhìn ra Ngũ Thông Thần tâm cao khí ngạo. Làm một suất ngũ lao tốt, lại tại nha môn làm nhiều năm, bộ khoái khiếu giác vẫn là rất nhạy cảm. Không giống yêu quái làm chẳng lẽ còn có thể là người làm. Tiểu Thanh Mai làm đũa kẹp lên đậu phụ khô, có tư có vị trả lời một câu. 89/10. Vì sao? Thành Ngôn hiếu kỳ hỏi. Bản án làm quá sạch sẽ. Nếu như là yêu quái gây án sẽ không như thế sạch sẽ, vết tích rất đủ. Lao Thành phất tay giống như là muốn quét tới nấn ná nỗi lòng, ngược lại nhìn về phía Thành Ngôn nhắc nhở nói, tóm lại à, ngươi chính là tại dịch trạm cũng tốt, ở nhà cũng được, Thành Thành thật thật đợi. Nói bổ sung, ta một ngày bận rộn chân không chạm đất. Ngươi thúc cũng có chuyện gì? Nói bóng gió. Đừng thêm phiền. Thành Ngôn bất đắc dĩ thở dài, không được a, thư viện muốn mua Thanh Tuyển tự làm học đường. Ta trước khi ra cửa cùng Sơn trưởng đánh cược. Các ngươi Sơn trưởng sẽ không cùng Tiểu Hải Nhi so đo. Hỏng. Thành Ngôn đột nhiên bừng tỉnh đứng dậy, giật mình nói, nếu không phải yêu quái làm mà là người làm, Tiêu Ngô huynh hơn phân nửa muốn hỏng việc. Ai? Lục Tầm xem như nghe rõ tình huống, con người nhảy một cái biến thành mèo đen. Mèo chào hỏi một tiếng. Hôi Bảo tả hữu chào các ôm đồ vật, giống người như thế đứng thẳng hành động. Mèo đen Lục Tầm ngại chuột đi quá chậm, ngập lấy Hôi Bảo liền nhảy lên mái hiên đuổi theo Thành Ngôn. Mèo. Cũng không tại dịch trạm cũng không tại nhà hắn. Say lâu. Một người một mèo đồng thời nghĩ đến. Nô A Quý đúng là say lâu. Một ngàn lượng bạc vận đều vận tới nào có lấy về đạo lý, nhất định phải giấu hạn. Không thể rời bỏ sát hắn lân cận chui vào say lâu. Làm khách quen, bốn liếng có chút giàu có, tự nhiên nhận tú bà hoan nền, rất nhanh liền an bài cho hắn kỹ con nhi. Bất quá bây giờ hắn không tại trên giường, mà là tại trên mặt đất. Ôm đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy giống như một cái tìm kiếm địa động chuột, liền một tiếng động nhỏ cũng không dám ra ngoài. Tiền đâu? Đều tại trong giường. Nô A Quý mang theo tiếng khóc nức nở, hắn đến cùng tạo cái gì nghiệt? Liền nghe nói có thu sổ sách, thế nào còn có thu sổ sách tìm nợ bí mật? Không phải liền là không có đem 1000 lượng cho toàn sao? Những này yêu quái vậy mà lại tìm tới cửa. Cũng là không phải hắn không cho, cái này không phải là bởi vì xe ngựa còn không có đưa tới yêu quái tới trước đi. Âm thanh kia lại một lần nữa nói rằng, không phải một nhóm này bạn, còn có 800 lượng đâu. Nô A Quý bỗng nhiên sững sờ, không dám nghĩ lại nói, trước kia 800 lượng đều bị các ngươi cầm đi, ngay tại Đông Thành bến tàu, xuyên áo tơi mang mũ rộng đánh các ngươi không phải một đám. Nô A Quý hậu chi hậu giác. Thốt ra sau, hắn tranh thủ thời gian che miệng, con ngươi lập tức trừng lớn. Nô A Quý hiện tại thế nào vẫn không rõ. Nhóm người này rõ ràng không phải yêu quái, mà là mượn yêu quái tên tuổi làm việc cường nhân. Bọn hắn nói chuyện giả bộ lạnh nhạt, tận lực kiến tạo một loại quái dị, nhưng căn bản không giống yêu quái như vậy không lưu loát, trên thân cũng không có loại kia nồng đậm nước sông khí ẩm cùng mùi tanh. Trong đó một cái thân hình tráng kiện chút úng thanh nói rằng, lúc đầu xem ở ngươi là Ngô gia thiếu gia phân thượng, còn dự định lưu lại tính mệnh của ngươi, ngươi được không hiểu sự tình. Không, không không, Nô A Quý nói năng lộn xộn, tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ, ta không có trông thấy hai vị hảo hán khuôn mặt. Bắt hai vị đại gia cứ việc cầm đi, nếu là không đủ liền đem ta buộc đi, trong nhà của ta liền ta một cây dòng độc đinh, khẳng định bằng lòng làm bạc cứu ta. Hảo hán giết ta, ngược lại sẽ dẫn tới truy tra. Huynh đệ của ta ra ra là bộ đầu, ta huynh đệ kia cùng ta cùng một chỗ cho yêu quái tặng bạc, các ngươi giết ta, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Đại hán lạnh nhạt nói, a, nói như vậy chúng ta xác thực không thể giết ngươi. Nô A Quý tâm đều nhanh nhạy cổ họng, hiện tại rốt cục sơ qua bình phục, miễn cưỡng nhấc lên cái nụ cười, còn muốn nói thêm gì nữa? Liền nghe một vị khác hán tử mở miệng, lão nhị, đừng bừa, nhanh giải quyết hắn, lao bản bên kia vẫn chờ. Che mặt mũ rộng đành đại hán nết miệng cười nói, huynh đệ ngươi chỉ có thể cảm thấy là yêu quái giết ngươi, hắn cha không rõ. Chưa chắc. Âm thanh trong trẻo ở trước cửa vang vọng. Nô A Quý bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo trên mặt hiện đại hỉ, vui đến phát khóc, hắn quả thực giống như nghe được tiếng trời. Một vị thân mang trang phục màu đen, mang khăn vấn đầu thanh niên vượt qua cánh cửa, hai tay đóng cửa lại. Đầu tiên là nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong Nô A Quý, xê dịch ánh mắt nhìn về phía trước mắt hai cái thân mang áo tơi đầu đội mũ rộng đành, ăn mặc giống như là yêu quái hai người. Đe lại chuôi kiếm, cười ha hả nói rằng, hai vị là thúc thủ chịu trói, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Và ngươi, một cái vừa luyện ra chân khí chim non. Đại hán nghe răng cười một tiếng nhanh chân hướng về phía trước. Chương 77, Hán đạo chương 77, Hán đạo xin thép đâm thẳng. Thành Ngôn nghiêng người tránh thoát, rút ra trường kiếm thuận thế một đâm. Mũ rộng đành đại hán về chảnh xin thép chắn ngang kiếm sát. Khen. Kiếm cùng xin thép xô ra hỏa tinh. Thành Ngôn cảm xúc bành trướng không khỏi khí lực dùng càng lớn, sơ hở cũng nhiều hơn. Đại hán nắm lấy cơ hội, xoay chuyển xin thép chọn đi qua. Xoẹt xẹt. Vết máu hiện lên. Thành Ngôn chỉ cảm thấy đầu vai một hồi băng lương, toàn không để ý bả vai thương thế kéo về kiếm sát. Xoẹt. Đồng dạng một đạo huyết sắc báo tố bay ra ngoài. Chỉ có điều lần này không phải Thành Ngôn mà là thân mang áo tơi hán tử. Danh con công phu không có học mấy năm, cũng là thật là hung ác. Đại hán liếc qua dưới xương sườn, nhàn nhạt vết thương chảy ra máu tươi nhuộm dần y phục. Luyện ra chân khí chim non hắn không phải không giết qua, phần lớn vừa đối mặt liền có thể phân ra thắng bại, coi như không có, bị thương cũng kinh hoàng như thỏ, nào giống trước mắt cái này, đả thương ngược lại toát ra lệ khí, sẽ không buồn bực ngậm bồ hòn. Lão tứ, làm hắn. Đại hán dặn dò một tiếng. Làm cường nhân muốn hiểu không bị thương, tựa như là hung mãnh độc hành dã thú, phần lớn đều là không nguyện ý thụ thương. Đả thương liền có thể sẽ chết, cho nên hắn không quan tâm cái gì lấy nhiều khi ít vẫn là lấy lớn hiếp nhỏ. Được xưng hô là lao tứ hán tử cầm lên xin phép liền phải đâm chết Ngô A Quý. T. Một con mèo chảo giữa không trung xẹt qua hán tử con mắt, vừa chuẩn lại hung ác, vốn nên gào ra kêu thảm bị một cái tuyết quặng lông quái chảo xinh xinh nắm. Tên là lao tứ cường nhân loạn xạ vung vẩy trong tay xin phép ứng đối không biết tên địch nhân, nhưng mà chỗ cổ chuyển đến ngạt thở làm cho thân thể hắn lưỡn một cái. Ầm. xiên thép rơi trên mặt đất, hữu lực tứ chi cũng giống là xiên thép giống như rủ xuống. Áo tơi lão tứ mở lớn miệng, như là lên bờ con cá mong muốn tìm kiếm dư giả dưỡng khí. Tất cả lũ lo. Phù phù. Thi thể không đầu vô lực tê liệt trên mặt đất, tương tự một vũng bùn não. Đại hán nhìn chằm chằm Thành Ngôn, hừ lạnh nói, hai chọi một, lại hung ác cọp còn cũng phải chết. Thành Ngôn thần sắc quái dị chỉ vào đại hán sau lưng, nếu không ngươi xem một chút phía sau ngươi. Đùa nghịch cái này ít cho mèo là vô dụng. Đại hán cười một tiếng, hắn đã nghe được thi thể ngã xuống đất thanh âm. Không hổ là lão tứ, động thủ chính là lưu loát, kia cái gì Ngô gia thiếu gia liền kêu thảm đều không có phát ra. Thành Ngôn buông tay nói, ngươi xác thực hẳn là nhìn xem. Lúc đầu rất tự tin đại hán cũng không khỏi đến sinh ra hoài nghi, hầu nghi quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, dư quang lại một mực lưu ý trang phục thanh niên. Cái này xem xét con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ, hoảng sợ muốn hô lại bị một cái thô lệ quặp lông chảo nắm quai hàm. Kinh khủng lực đạo nhường hắn đau đến mất âm thanh. Đại hán bản năng muốn dùng lấy tay bên trong xiên thép tránh thoát, nhưng mà đều là phi công, trước mắt yêu quái chỉ là nhẹ nhàng một chiếc, xiên thép liên tiếp cổ tay phát ra thanh thúy thanh vang, tinh mịn mồ hôi lập tức che kín cái trán. Lưu Kim Tú đồng rủ xuống yêu dị ánh mắt, bay quang thoáng nhìn. Thành Ngôn lập tức minh bạch miêu thúc ý tứ, lúc này thanh tiếng nói rằng, ta hỏi, người đáp, đều cái gì tên? Đại hán bị yêu chảo đặt ở trên mặt đất, là đứng cũng đứng không thẳng, ngồi xổm cũng ngồi xổm không đi xuống, dứt khoát nửa quỳ trả lời, Vương Nhị Khuê. Ai sai bảo các ngươi giả trang yêu quái đến cướp bóc bạn? Vương Nhị Khuê mặt lộ vẻ do dự, nói, quát hỏi rơi xuống, đau đớn lập tức từ trên đầu lóe ra, vận điệu bán sau lưng đồng ra, Đậu Gia. Nói danh tự, Đậu Gia thiếu gia, Đậu Duy Hiếu. Tốt. Nô A Quý hãn nhiên đứng dậy, giận dữ nói, ta thật coi Đậu Gia gan lớn dám thu yêu quái Kim Châu bà bối, không nghĩ tới hắn to gan lớn mật, không chỉ có đem bảo bối lấy đi, liền thả ra bạc cũng không nguyện ý thua thiệt, lại còn muốn mưu hại tính mạng của ta, thật thật đáng chết, ta muốn đi đại lao ra nơi đó cáo hắn. Vương Nhị Khuê mắt điếc hai ngơ chỉ thấp giọng cầu xin tha thứ, Đậu Gia nữ tử là quận úy tiểu thê, các ngươi tra xuống không có tốt. Báo quan. Không thể báo quan. Vương Nhị Khuê dãy rủa liền phải đứng dậy. Cũng không biết biên quái sử cái gì yêu pháp, đại hán đầu lúc này phân ra. Nô A Quý dọa đến rút lui mấy bước ngã nhào trên đất, trong mắt của hắn sợ hãi lộ rõ trên mặt. Nếu như nói mới vừa rồi là đối tính mệnh lo lắng, hiện tại chính là thuần túy sợ hãi, đại yêu quái giết lên cường nhân đến giống như là giết gà, như vậy ngang ngược thủ đoạn nhường hắn bản năng sợ hãi. Lại nhìn bên cạnh sắc mặt như thường Thành Ngôn, hắn cảm giác như thế lạ lắm. Nhất định phải báo quan. Thành Ngôn trầm tư về sau làm ra lựa chọn. Chuyện này khẳng định phải làm lớn chuyện, nếu không hai cỗ thi thể không có cách nào giải thích, tiếp theo hắn muốn mượn cơ hội này trợ giúp thư viện thu hoạch được thanh tuyển tự. Triều đình là giảng pháp độ, chuyện chọc ra đến, dù là chi huyện đại lao ra muốn tránh cũng trốn không thoát, nhất định phải kiên trì bên trên, nếu không mất chức bãi chức liền là chính hắn. Nô Minh không cần sợ hãi. Thành Ngôn đến gần đỡ dậy Nô A Quý, vừa cười vừa nói, ta cùng Miêu Thúc chạy đến cứu ngươi, như thế nào lại hại ngươi đây? Lại xem xét, đầu bạc bạch thân thể, đỏ mặt thanh nha đại yêu quái biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái dài bốn thước mèo mu lớn. Hắn, là Nô A Quý nói năng lộn xộn, vô cùng rung động chỉ vào mèo đen. Hắn làm sao có thể còn không nhận ra, mèo chính là thường xuyên ghé vào Thành Ngôn sọ sách cái kia, hơn nữa trọng yếu nhất là nguyện trước bọn hắn đi thư viện trên đường, cũng là cái này đại yêu quái tiêu sát xâm phạm sơn tặc thổ phỉ. Tính của cả hai phía, đã cứu hắn hai cái tính mệnh. Lần này nhận ra, Nô A Quý lập tức thở dài một ngụm trọc khí, cũng không cần trường, tâm cũng không thẳng thắn nhảy, cười hát hát nói, hóa ra là một nhà. Tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, hữu mô hữu dạng hành lễ nói, đa tạ miêu gia cứu mạng. Mèo đen lục tầm từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, xem như ứng phó. Thành Ngôn bất đắc dĩ bĩu môi một cái, hắn gọi miêu thúc, Nô A Quý hô miêu gia, cũng là thật tân cần. Báo án. Một nén nhang sau, tiền bộ đầu cùng lão thành cùng một chỗ dẫn người chạy đến. Bộ đầu tiền hùng đẩy cửa ra liền thấy hai cái xếp chồng chất chỉnh tề thi thể. Sau lưng mấy vị bộ khoái cười cười nói, còn cùng Thành Ngôn treo gẹo đầu. Lao Thành thì một mặt nghiêm túc, hỏi thăm Thành Ngôn phải chăng thụ thương. Hai người các ngươi làm? Không không, ta tay trói gà không chặt, đây hết thảy đều là Thành huynh công lao. Nô A Quý đã sớm cùng Thành Ngôn thông đồng khẩu cùng, biến mất miêu ra tồn tại. Tuổi trẻ tài cao a, Lão Thành, nhà ngươi muốn ra đại quan đấy. Bọn bộ khoái hoặc là kinh hô, hoặc là cảm thán, ánh mắt khác nhau lại đều tán thưởng. Đâu có, tiểu hài tử ỷ vào luyện ra chân khí, cũng quá cả gan làm loạn. Lao Thành chắp tay đáp lại cũng không vẫn lấy làm kiêu ngạo. Người khác không rõ chính hắn làm sao có thể không rõ ràng tiểu thành bản sự. Nhưng hắn đối phó cùng tuổi vẫn được, hai cái này cường nhân xem xét chính là trải qua nhiều năm luyện công tội phạm, tuyệt không phải tiểu thành có thể ứng đối, trừ phi đứng ở chỗ này chính là Triệu Đầu Lĩnh, bằng không mà nói xuất thủ chỉ có thể là mèo. Tiên Hùng ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra thi thể, khép mắt thật lâu không nói tiếng nào, cũng không có trực tiếp điểm phá. Lao Thành đi lên trước cười ha hả nói, cho đùa trẻ con, không có gì để mắt, ta nhìn vẫn là hỏi trước một chút hai hải tử khẩu cung a. Tiên Hùng giống như cười mà không phải cười, cũng tốt. Thành Ngôn đem Vương Nhị Khuê nói lời toàn bộ nói ra. Tiên Hùng thu hồi sáu cánh cửa nhỏ sổ ghi chép. 3. Kinh đường một rơi xuống. Lữ Khiêm giận dữ, Vương Nhị Khuê, Trương Bốn Mùi, đều là trong huyện truy nã đạo tặc, không nghĩ tới Đậu Gia người thuê bọn hắn tàn sát bách tính. Chết tốt lắm. Không giết không đủ để bình dân phẫn. Tiên bộ đầu. Có thuộc hạ. Bắt người. Ê. Trương 78, nghe tiên sinh Trương 78, nghe tiên sinh đậu phủ. Lão đảo nghiêng ngã người gác cổng ép không được thanh âm bên trong kinh hoàng. Lão gia. Chuyện gì? Từ xương phòng đi tới Đậu lão gia vẻ mặt như thường ngồi xuống, dâng trà. một vị thân mang tạo y bộ khoái đi theo người gác cổng đội vàng bước vào chính đường, không kịp ngồi xuống, trên mặt đồng dạng che kín nghiêm túc cùng thần trường, chắp tay nói, thông thả uống trà, đậu lao ra. Đại lao ra đã phái tiền bộ đầu lĩnh ban ba nha dịch hướng đậu phủ đến, đánh giá đi mau tới nửa đường. Đậu lao ra sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhà ngươi đậu duy hữu thiếu gia dùng hai cái đạo tặc sát hại thu hoạch được châu đáo bách tính, không biết thế nào váng đầu giết tới Ngô A Quý trên thân, trùng hợp hắn cùng thành ngôn là bạn tốt, hai cái đạo tặc đều bị thành ban đầu trong nhà thành ngôn giết chết. Bộ khoái cấp tốc đem chuyện miêu tả một trận, hắn cũng không muốn làm nhiều liên lụy, nói rằng, nói đến thế thôi. Người tới, cờ bạc. Bộ khoái thu 50 lượng bạc cáo từ rời đi. Lao ra, làm sao bây giờ? Đi gọi đại thiếu gia đến. Khoảnh khắc, đậu duy hữu sắp bước vào chính đường, vội hỏi, cha, sự tình gì vội vã như vậy? Người xảy ra chuyện. Đậu lao ra râu tóc đều dựng, chống phải trượng nói rằng, ta đã nhường quản gia thu dọn đồ đạc, ngươi lập tức liền đi, đi quận thành nhờ cậy ngươi tỉ tỉ. Vậy ngài đâu? Ta lưu lại. Không được. Đậu duy hữu tranh thủ thời gian ngăn cản, nếu là lặng lẽ làm thì cũng thôi đi, chuyện bây giờ bị chọc ra, trong huyện vị đại lao kia ra chắc chắn sẽ không lưu tình. Đậu lao ra bình tĩnh nói, lựa bọn hắn cũng không dám đối ta một cái lao đầu tử thế nào. Ngươi mang theo trong nhà bạc đi quận thành đi không thông liền lại hướng Lượng Giang nói làm bạc. Xem chừng những ngày này kiếm đều phải phun ra ngoài, thậm chí có khả năng đem vốn liếng đều chuyển không khả năng áp xuống tới. Đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Đậu lao ra chào hỏi quản gia cùng hạ nhân muốn đem Đậu Duy Hữu mang đi. Đã không còn kịp rồi. Than nhẹ trộn lẫn lấy mấy phần từ tính khẳng hạn, nghe dường như trong mộng nói mớ. Hô, gió điên cuồng gào thét tràn vào phòng lớn, hoặc bén nhọn, hoặc lột ngạt. Sương mù chen trúc. Một vị thân mang nho sinh bảo, đầu đội nho quan người bước vào chính đường, vũ quan không tính xuất sắc, duy nhất xuất chúng chính là bạch. Khuôn mặt lộ ra một cố khiếp người tái nhợt. Đậu Duy Hữu kinh hãi cũng không có thất sắc, chấn định quát hỏi, ngươi là ai, dám xông vào đậu phủ? Người tới a. Đậu gia tại Mai Lan là cả một nhà, nắm giữ 2000 mẫu điển sản ruộng đất, trên bến tàu ngũ đại ở giữa để cửa hàng, càng thêm mở sòng bạc, hiệu cầm đồ. Nếu không phải say lâu bị hai đại tộc cầm giữ, nói không chừng cũng biết chặn ngang một cước, nhà như vậy chỉ là toàn phụ thượng nhà dưới quyến cùng hạ nhân thêm tại cùng một chỗ liền phải 40, 50 người. Mời càng là trong thôn nổi danh võ sư trong nhà hộ viện. Hán Đậu Duy Hữu vốn có danh vọng, quen dùng bạc nuôi một phiếu chơi bời lêu lồng ác thiếu năm, hô là môn khách, chuyên làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bẩn thỉu nhi việc cực nhi. Chớ nói một cái người lai lịch không rõ, chính là quan phủ nha dịch mong muốn từ đậu ra bắt người cũng phải cân nhắc một chút. Đậu Duy Hữu một tiếng cao giọng thét lên, mấy bị cầm trong tay đồ sắt võ sư tráng hán xuất hiện tại biệt lạc, nuôi môn khách từng cái đem binh khí mà đến. Sát na công phu, bảy người tại cửa sảnh trước ngăn lại đường đi. Sắc mặt trắng bệnh nho sinh liếc qua, lạnh nhạt nói, ta họ Nghe, đến từ đảo Nguyên Hương. Người xưng Nghe tiên sinh, hôm nay ta đến chính là dẫn các ngươi đi hòa Phật trước mặt tạ tội. A Đậu Duy Hữu cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng ngươi là trong nha môn người. Cái gì chó má đảo Nguyên Hương, ta không biết, mau cút, nếu không đưa ngươi chặt thành thịt nát. Đà đầu lĩnh, Nghe tiên sinh ngâm khẽ. Thú chảo tự trong xương mù dày đặc chui ra, một phát bắt được sách đao võ sư. Võ sư kinh hãi muốn hoàn thủ, khi thấy đen nhánh bắn ra ánh sáng bảo châu sáng lên, tiếp lấy một trương huyết buồn đại khẩu cắn tới. Kết thử, võ sư cánh tay cùng thân thể tách rời, máu tươi dâng trào đi ra. Nóng hầm hập máu tươi tại xung quanh trên thân người, trên mặt. Đám người tựa hồ cũng vẫn còn lên nốc. Rát băng rát băng. Khiếp người nhấm nuốt âm thanh bị kêu thảm che giấu. Còn không đợi võ sư có động tác gì, một thanh thô giáp giống như là tùy ý đoàn thành một khối thiết phủ chặt xuống dưới, võ sư đầu liền cùng thân thể chia liệt. Hắn rốt cuộc không cảm giác được đau đớn. Võ sư cùng môn khách rốt cục kịp phản ứng, kinh hoàng mà bặm bẹo mặt che kín sợ hãi. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng mà trong xương mù dày đặc lại sáng lên một mảnh đỏ. Nông vụ cuồn cuộn, dường như ẩn giấu đi vô số yêu ma. Đà đầu linh đỉnh lấy một quả cầu không sai cá sấu đầu, cao lớn thân thể hơi hướng về phía trước không ngời, đỏ bàng che kín lân phiến, bên hông buộc một đầu nát hoa cúc bay giáp. Một cái tay xách theo kém lưỡi búa, một cái tay khác nắm lấy chưa gặm tận cánh tay, máu tươi theo cá sấu khỏe miệng chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ cái bụng. Ken kết hai cái, tàn cánh tay thành điểm tâm. Nghe tiên sinh ánh mắt bình tĩnh xẹt qua đám người, rơi vào đầu gia phụ tử trên mặt, muốn xuống không? Muốn. Đầu lao ra coi như chấn định. Hắn số tuổi không nhỏ, cái gì kỳ quái chưa thấy qua. Hơn nữa sống đến số tuổi này, cũng kém không nhiều xem như thổ trôn một nửa, tả hưu bất quá vừa chết, cho nên hắn cũng là giữa sân duy nhất còn có thể trả lời. Lại nhìn võ sư cùng một khách, sớm bị dọa đến rút vào phòng lớn, liền âm thanh cũng không dám phát ra. Nghe tiên sinh thản nhiên nói, mua xuống thanh tuyển tự, người, cùng bọn hắn, đều có thể sống sót. Chỉ sợ không được. Đầu lao ra trầm giọng nói rằng, chuyện xảy ra, quan phủ người ngay tại trên đường, đậu ra tự thân khó đảm bảo. Nghe tiên sinh một bên lắc đầu một bên thở dài, thật tiếc nuối, ta đến chậm một bước. Nói quay người liền phải rời đi. Chỉ cần nghe tiên sinh có thể cứu đậu ra, đừng nói một cái thanh tuyển tự, chính là 10 cái cũng có thể mua được. Cứu. Nghe tiên sinh dậm chân, thân thể bất động, đầu bặn ra cái quái dị tới không thể tưởng tượng góc độ, tái nhợt khỏe miệng tuét ra cười một tiếng, hoặc Phật không thích cứu xương độ. Mời độ ta đậu ra. Các minh đệ, siêu độ bọn hắn. Sương mù cùng chu lên cùng một chỗ tràn vào phòng lớn. Xảy ra chuyện. Dơ lúc cầm gậy nha dịch nghe được kêu thảm. Tiên hung một ngựa đi đầu, một cước bay đá văng đậu ra đại môn, đập vào mi mắt là nằm tại gạch đá bên cạnh thi thể. Ác phong cùng sương mù lôi cuốn nồng đậm đến cực điểm mùi máu, xen lẫn bùn trong sông mùi tanh quét sạch đám người. Ngón trỏ kẹp ra linh phủ, đọc thầm chú ngữ. Lay động ở giữa tại đầu ngón tay nóng lửa, hóa thành một quả cầu lửa nổ tung sương mù. Cứu mạng a! Đậu Duy Hữu cầm trong tay trường đao, chật vật phi nước đại đến trong viện. Trước đây không lâu, bọn hắn còn tại thương lượng chạy trốn xử lý hậu sự, không nghĩ tới trong nháy mắt hắn liền phải hướng quan phủ cầu cứu, thực sự tới cùng đổ mặt lộ. Đuổi theo tay cụt Đậu Duy Hữu bước vào viện lạc chính là một cái năm thước ba bốn thát xích hậu, thân hình dài nhỏ, hai chân rất ngắn, hất lên đồng nát sắt vụn rất giống là một tòa thấp chân đèn đồng ngọn. Thát xích hậu nắm xong thứ, không có tùy tiện xung kích nha dịch chiến trận, ngẩng đầu quái khiếu hú dài. Sương mù tràn ngập đậu trạch hiện hiện rất nhiều yêu ma. Xoẹt. Ước xuống đi chân trần trưởng rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Một vị thân mang nho sinh bảo, tóc hai bù xù bạch diện tư sinh đứng tại sân trước. Gương mặt tuấn mỹ dường như đeo một tầng màu trắng lớp biểu bì mặt nạ, giống như là tinh xảo đồ sứ. Mày kiếm như mây đen hoành không, bao phủ một đôi huyết sắc nguyệt đồng. Nghe tiên sinh ánh mắt mãi mãi cũng bình tĩnh như vậy. Hắn hướng về phía Thát Xích Hậu vẫy vẫy tay, Thát Xích Hậu cấp tốc trở về bên cạnh hắn. Nồng vụ còn tại. Quanh thân ướt át nghe tiên sinh đứng tại chúng quái trước đó. Quái cùng người, giằng co tại đêm. Tiên hung sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn tổng cộng liền mang theo 12 vị nha dịch, bắt tầm thường nhân ra còn có thể, muốn cùng nhiều như thế yêu ma va chạm không khác tự tìm đường chết. Ở trong lòng chửi ầm lên, hôn quan, đã sớm nên mời tư giáo uy đến. Lao thành đè lại yêu đao, hít mạnh một hơi thuốc lá sợi, khép mắt chậm chậm mở ra, trên thân nhuệ khí lập tức trở về. Thành ngôn cánh tay run nhẹ nhẹ. Hắn chưa thấy qua tình hình như vậy, cố nén trong lòng ý sợ hãi, ánh mắt vô thần tìm kiếm cái gì. Thằng nhìn thấy miêu thúc thân ảnh mới chậm rãi thở ra một hơi. Tiên hùng ôm quyền nói, sáu cánh cửa bộ khoái tiên hùng. Còn mời chư vị, về núi vào nước, chớ nhiễu bất tính. Nghe tiên sinh nhiều hứng thú đánh giá tiền bộ đầu, sau đó một chỉ chạy trốn ở trong viện tới gần bọn nha dịch Đậu Duy Hữu, nói, giao ra, nước giếng không phạm nước sông. Tiên hùng lập tức phạm vào khó. Bên cạnh ban đầu nhi hạ giọng, kéo tiên hùng ống tay áo. Tốt a. Tiên hùng bất đắc dĩ bằng lòng. Nghe tiên sinh giật mình, nhếch miệng cười nói, hóa ra là đang hư trương thanh thế. An bọn hắn.